Chương 854, thuần phục ngựa, 1, chương 854, thuần phục ngựa, 1, Nhữ Dương Vương phủ, xem xét Hi Hữu chính thí Mặc Thần Sơn đại tế ngày đó muốn mặc chiến giáp. Ngoài cửa liền chạy tiến đến một cái nô bộc, khởi bẩm vương gia, cựu vương gia thế tử Phương Dạ Vũ cầu kiến, đem hắn mang đến a. Xem xét Hi Hữu nhìn mình trong kiếng, đồng thời khẽ bước cằm, Phương Dạ Vũ muốn gia nhập Bồi Hộ quân, chuyện này cựu vương gia đã nói với hắn. Bởi vì lúc trước trên triều đình, cựu vương gia chủ động giúp hắn chia sẻ một bộ phận tiền chuộc, xem xét Hi Hữu nhớ kỹ hắn tỉnh, Tả Hữu cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, hắn cũng liền đáp ứng xuống. Đồng thời, trong lòng cũng là nghĩ đến, lần này bồi bảo vệ quá trình bên trong, kiểm nghiệm một chút Phương Dạ Vũ năng lực. Xem xét Hi Hữu kỳ thật rất xoắn xuýt, hắn là cũng không muốn nữ nhi gả cho một cái không có túi không khí thứ hèn nhát, lại không nguyện ý nữ nhi cuộc sống về sau bên trong đi theo vị hôn phu mạo hiểm. Nhưng người nào nhường Mông Hoàng thái độ kiên định như vậy đâu, nếu là hắn không cách nào lấy được đối phương tín nhiệm, không bị trọng dụng được nhỏ, liên lụy toàn bộ đặc mục nhĩ gia tộc chuyện lớn. Cho nên, hắn chuẩn bị công bằng một chút, xem biểu hiện nói chuyện. Nếu là Phương Dạ Vũ năng lực không thể để cho hắn hài lòng, vậy liền để Mẫn Mẫn gả cho Trát Nha Đốc. Trái lại, nếu là Phương Dạ Vũ năng lực có thể có được công nhận của hắn, như vậy đem Mẫn Mẫn gả cho Phương Dạ Vũ cũng chưa hẳn không thể. Không bao lâu, Phương Dạ Vũ được đưa tới Nhữ Dương Vương trước mặt. Nhìn đứng ở ngoài cửa cái kia tướng mạo đường đường, trong thế giai công tử đồng dạng ăn mặc thanh niên, Nhữ Dương Vương chính là nhíu mày. Người tới, cho tiểu vương gia chuẩn bị chiến khải. Hắn phân phó một câu, Phương Dạ Vũ cũng là hậu chi hậu giác, mắt nhìn trên người cách ăn mặc, trong lòng không khỏi thở dài. Phương Dạ Vũ đúng là hồ đồ rồi, nếu là người khác thì hôm nay hắn đến đây, trở ngại hắn thế tử thân phận, nhiều nhất cũng chính là đảm bình trên giấy một phen, sau đó nói cho hắn biết thả lòng, công tác hộ vệ không có khó khăn như vậy. Về sau đại đô thành bên trong tốt nhất tiểu lâu đi một chút, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Nhưng Nhữ Dương Vương không giống, người này tương đối thẳng, rất ít cùng người đến hư. Nhất là xem xét Hi Hữu hôm nay vẫn là ôm cha vợ chọn con rể tâm thái, đương nhiên sẽ không cùng Phương Dạ Vũ khách khí. Không bao lâu, Phương Dạ Vũ đổi xong chiến giáp. Khoan hay nói, dù chỉ là bình thường nhất giáo úy trang phục, tại Phương Dạ Vũ trên thân đều đặc biệt một phen oai hùng. Nhữ Dương Vương lúc này mới nhẹ gật đầu, đối Phương Dạ Vũ có chút đổi mới. Đúng lúc này, trong phủ tôi tớ cũng dắt ngựa tới, Nhữ Dương Vương tọa kỵ là thuần chủng Tây vực đại biển câu, toàn thân đen nhánh bóng loáng, không hề có một chiếc lông tạp, bất luận là thân hình, thân thể đều không thể bắt bẻ, chính là vạn người không được một tuyệt thế mã vương. Mã vương vừa nhìn thấy chủ nhân, liền biến kích động bắt đầu nôn nóng, không kịp chờ đợi hất ra một bên là người hầu, hướng phía Nhữ Dương Vương vội vàng chạy tới. Thấy tuấn mã hưng phấn, cho dù là vượt qua cánh cửa, tốc độ đều không có yếu bớt nửa phần. Phương Dạ Vũ vội vàng ngăn khuất phía trước, vương gia cẩn thận. Không có gì đáng ngại. Nhữ Dương Vương lại một tay lấy Phương Dạ Vũ đẩy lên một bên, chợt rộng mở mang trong lòng. Sau đó, chỉ thấy vừa còn thần tuấn ngạo khí mã vương, đúng là thắng gấp một cái, dừng ở Nhữ Dương Vương trước người, dường như nhũ yến đầu hải giống như, đem đầu dựa sát đã qua. Nhữ Dương Vương cũng thuận thế kéo qua đầu ngựa, dùng nhẹ tay mơn trớn con ngựa nơi cổ lông mầm, khắp khuôn mặt là ý cười. Phương Dạ Vũ cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới con ngựa này cạnh thông nhân tính tới trình độ như vậy. Liền lũng nịu đều sẽ. Đi, ra ngoài đi, không phải nếu là Mẫn Mẫn thấy được, lại nên dạy với ngươi. Nhữ Dương Vương vô vô đầu ngựa. Kia thần tuấn vô cùng con ngựa, nghe được Mẫn Mẫn hai chữ, cũng giống là đụng phải thiên địch, dưới đầu ý thức buông xuống xuống tới, nhưng lại mở mắt ra, làm tặc như thế nhìn nhìn Tả Hữu. Không có gặp Thiệu Mẫn quận chúa cái kia xấu nha đầu sau, hắn lúc này mới khôi phục ngày xưa ngạo khí, ngóc đầu lên, phì mũi ra một hơi quay người thối lui đến trong viện. Phen này cử động, có thể là nhường Phương Dạ Vũ trợn mắt hốt mồm. Nhữ Dương Vương lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn thần sắc, không thể nín được cười cười, đi, ngươi cũng ra ngoài đi, nhìn xem bản vương chuẩn bị cho ngươi tọa kỵ như thế nào. Ta cũng có phần. Phương Dạ Vũ có chút khó có thể tin. Hắn tuy là người trong võ lâm, nhưng theo chỗ làm binh khí liền có thể nhìn ra, trên ngựa của hắn công phu tuyệt đối không kém, bởi vậy đối mã thất cũng là có chỗ nghiên cứu. Biết được một thất lương câu bạc mã, giá trị là tiền tài khó mà lường được. Chính mình mới tới giá lâm, Nhữ Dương Vương liền đưa chính mình dạng này một món lễ lớn. Cái này quá mức hào phóng một chút ta. Đã là cựu vương gia phó thác, bản vương tự nhiên chăm chú đối đãi, còn nữa nói, lần này đi thần sơn, chừng mấy trăm dặm xa, bình thường ngựa làm sao có thể đảm nhiệm. Nhữ Dương Vương trong miệng bình thường ngựa, tự nhiên là đang nói cựu vương gia phủ bên trên chăn nuôi ngựa. Muốn nói những cái kia ngựa bình thường, kỳ thật có hơi quá, dù sao đều là cựu vương gia theo lễ bộ làm ra. Bất quá lễ bộ ngựa, bình thường đều là khánh điển nghi trượng sử dụng, thần tuấn có thừa mà sức chịu đựng không đủ, chính là dùng tinh đồ ăn cung cấp, nhưng lặn lội đường xa, khó tránh khỏi hiện lộ vẻ mệt mỏi, chờ đến thần sơn tế tự thời điểm, cũng rất khó có tốt tinh khí thần. Phương Dạ Vũ cũng nghe ra Nhữ Dương Vương lời nói bên trong ý tứ, trong lòng không khỏi cảm thán Nhữ Dương Vương cá tính. Đối phương hoàn toàn chính xác cẩn thận chặt chẽ rất, nhưng này cũng chỉ là không muốn nói lời nói dối, một khi dính đến mình am hiểu lĩnh vực, tỉ như ngựa, trong nháy mắt tự tin lên rồi. Nói chuyện phong cách cũng rất giống biến thành người khác. Thầm nghĩ lấy, Phương Dạ Vũ cũng đi theo Nhữ Dương Vương bộ pháp, đi tới viện lạc ở trong, liền nhìn thấy tại trong sân, bị ba năm cái dũng mãnh võ giả vây quanh một thất tuấn mã. Vừa mới nhìn thấy, ánh mắt cũng có chút na bức hai. Từ xưa đến nay, danh kiếm bảo mã mỹ nhân đều là nam nhân thích nhất đồ vật. Trước mắt con ngựa này, thân thể cân xứng, đầu hẹp cái cổ cao, hình thể cao lớn ưu mỹ, thần thái rất có uy nghi. Nhất là một thân vàng nhạt màu lông, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, liền dường như độ một tầng hoàng kim, sắc sỡ lóa mắt, hiện thị rõ lộng lẫy. Thấy Phương Dạ Vũ nhìn đến xuất thần, Nhữ Dương Vương vừa cười vừa nói, thế nào thế tử, cái này tọa kỵ nhìn xem đã thỏa mãn. Như thế thần tuấn lương câu, tiểu chất nếu là lại không hài lòng, vậy thì lộ ra quá không nhìn được hàng. Phương Dạ Vũ liên tục gật đầu. Nhữ Dương Vương nghe vậy, cũng không keo kiệt, nói thẳng, nếu như thế, con ngựa này liền tặng cho Hiền Chất. Bất quá nói đến đây, Nhữ Dương Vương ngựa tốc lại có chỗ hòa hoãn. Đợi cho Phương Dạ Vũ nghi hoặc xem ra thời điểm, hắn mới là tiếp tục nói, cái này thất lương câu, bản vương cũng là vừa mới đạt được, chưa đem nó thuần phục. Nếu là Hiền Chất mong muốn ngồi cưỡi nó tiến về Thần Sơn, còn cần bỏ phí một phen khí lực. Phương Dạ Vũ giờ mới hiểu được tới, tặng ngựa chỉ là ngụy trang, Nhữ Dương Vương bản ý vẫn là mượn tặng ngựa đến sò xét hắn chất lượng. Đã từng có người nói, muốn đạt được ngựa tốt tán thành, cần phải so lừa gạt một cái xinh đẹp nữ tử làm vợ phải khó khăn hơn nhiều. Chỉ vì ngựa tốt lựa chọn chủ nhân lúc, ánh mắt kia hoàn toàn chính xác muốn so nữ tử lựa chọn trượng phu chính xác được nhiều, ít ra nó sẽ không bị nam nhân vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền lừa qua, cũng sẽ không nhìn đến trắng bóng bạc liền choáng váng, cũng nguyên nhân chính là như thế, gian phòng đều lưu truyền một câu, gọi, mỹ nữ mặc dù có khi sẽ gả cho xuẩn trượng phu, nhưng lương câu cũng sẽ không bị người tầm thường chỗ ngự. Chương 854, thuần phục ngựa 2, chương 854, thuần phục ngựa 2, bất quá cái này ngụy trang cũng là thật là hào phóng. Mặc dù biết rõ là thăm dò, nhưng Phương Dạ Vũ cũng không khỏi đến ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là người người đều như là Nhữ Dương Vương lớn như vậy thủ bút, hắn không ngại hàng ngày bị thăm dò. Kia tiểu chất liền đều xấu. Nói, Phương Dạ Vũ liền hướng phía kia bị vây lại màu vàng nhạt tuấn mã. Đợi đến tới gần thời điểm, kia phụ trách hạn chế ngựa phạm vi hoạt động võ giả, cũng là nhắc nhở một câu, tiểu vương gia, cái này ngựa tính tình có chút cháy mạnh, còn mời cẩn thận. Nói xong, mấy tên võ giả cũng là tản ra, miễn cho chờ một lúc Phương Dạ Vũ thuần phục ngựa thời điểm, thương tới vô tội. Phương Dạ Vũ thì là tự tin cười một tiếng, nhìn xem kia bởi vì không có người vòng đây, mà trong nháy mắt biến sinh động, ý đồ buôn tẩu tuấn mã, dưới chân hắn điểm nhẹ, chính là đạp không mà đi, cuối cùng vững vàng rơi vào lập tức trên lưng. Tuấn mã đang muốn chạy trốn, đột nhiên phát giác được trên lưng trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, cảm xúc biến càng thêm kích động, táo bạo. Tại trong sân trên dưới nhảy lên, khi thì gấp chạy, mà là rẽ ngoặt, ý đồ đem trên lưng người quăng bay ra đi. Bởi vì là còn chưa thuần phục liệt mã, cho nên cũng không có yên ngựa cùng bản đạp cho Phương Dạ Vũ nhu lợi. Giờ phút này, hắn đành phải hai chân kẹp lấy bụng ngựa, đồng thời hai tay vòng lấy con ngựa cái cổ, mới miễn cưỡng không để cho mình bị quật bay ra ngoài. Lại nhìn Nhữ Dương Vương, giờ phút này đã mang theo người hầu, tránh về tới mái hiên tránh mưa phía dưới. Nhìn xem trong hiện tại trên lưng ngựa hơi có chút chật vật Phương Dạ Vũ, thỉnh thoảng giúp cố lên cổ vũ sĩ khí, thậm chí bày mưu tinh kế. Hiện chất, trong viện chật hẹp, ngươi khả năng không thi triển được, đem ngựa về phía tây khóa biệt đuổi, lại hướng bắc đi, có một chỗ vườn hoa. Nhữ Dương Vương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phương Dạ Vũ đã cưỡi phát cuồng tuấn mã, hướng phía hắn chỉ bày ra phương hướng mà đi. Bất quá cũng không đi cửa, mà là trực tiếp theo cao cao tường viện phía trên nhảy qua. Nhữ Dương Vương cũng là thuần phục qua liệt mã người, đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Phương Dạ Vũ an nguy, hắn càng là hoàn toàn không cần lo lắng, không nói đến trong phủ còn có cao thủ chăm sóc, chính là đối phương tông sư sơ kỳ tu vi, cũng rất không có khả năng tại thuần phục ngựa quá trình bên trong thụ thương. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn vẫn là dẫn người đi theo. Phương Dạ Vũ cưỡi điên cuồng rực rỡ kim tuấn mã, một đường vui vẻ đủ chút, rốt cục đi tới Nhữ Dương Vương trong miệng vườn hoa. Tới vườn hoa, khoáng đạt sân bãi, Phương Dạ Vũ áp lực cũng là thật sự là nhỏ. Tùy ý tuấn mã mạnh mẽ đâm tới, hắn chỉ phụ trách vòng lấy cổ ngựa, hai chân kẹp chặt, sau đó chính là chờ đợi tuấn mã khí lực dùng hết. Quá trình này nói đơn giản, tốn thời gian có thể tuyệt không ngắn. Đợi cho Nhữ Dương Vương dẫn một đám tôi tớ đến thời điểm, con tuấn mã kia vẫn như cũ sức chịu đựng mười phần, tại trong hoa viên mạnh mẽ đâm tới. Cũng may Phương Dạ Vũ lớn nhỏ cũng là tông sư, sức chịu đựng cũng xa phi thường người có thể so sánh. Cái này một người một ngựa, liền so sánh lên kình. Thời gian cực nhanh, thoáng qua chính là hơn nửa canh giờ. Phương Dạ Vũ dưới hông lương câu vẫn không thấy vẻ mệt mỏi, ngược lại là Phương Dạ Vũ kiên nhẫn, tiêu ma có chút nghiêm trọng. Bất quá Nhữ Dương Vương ở trước mặt, hắn cũng không tốt xem thường từ bỏ, lại thêm dạng này một thất bảo mã hiếm thấy trên đời, nếu là không thể hạ phục, chính là Phương Dạ Vũ cũng biết sinh lòng tiếc nuối. Trong nháy mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua. Kia lao vụt điên cuồng tuấn mã, cuối cùng là chậm lại, lại vẫn là tâm cao khí ngạo, không muốn bị người hạ phục. Phương Dạ Vũ gặp, cũng là nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh Nhữ Dương Vương phương hướng, có lòng hiện lộ ra một chút bản lĩnh thật sự. Liên thi triển sở học công pháp bên trong, có quan hệ tinh thần lực uy áp pháp môn. Tinh thần lực đè ép mà xuống, kia lao vụt tuấn mã, quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt theo cực kỳ bắt đầu cao ngạo, rất nhanh liền chuyển thành sợ hãi, tiếp theo biến thành tuân theo, chậm rãi ngừng bước chân. Một bên, Nhữ Dương Vương cũng phát giác con ngựa dị thường, nhìn Phương Dạ Vũ, trên mặt mặc dù vẫn mang theo ý cười, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Trung Phi là người trẻ tuổi, kiên nhẫn không đủ. Bất quá có thể kiên trì hơn một canh giờ, cũng là xem như sáng chói. Chúc mừng Hiền Chất thuần phục lương câu. Nhìn xem Phương Dạ Vũ nhẹ vỗ về rực rỡ kim sắc bờ ngựa, Nhữ Dương Vương tiến lên chúc mừng. Phương Dạ Vũ đội vàng đáp, còn muốn đa tạ vương gia thành toàn. Người tới a, mang tiểu vương gia ngựa đi bên trên yên, đinh trai móng ngựa. Nhữ Dương Vương hướng phía sau lưng người hầu mở miệng. Người hầu thì là hướng phía Phương Dạ Vũ đi đến, cung kính nói, thế tử, mời tới bên này. Đi tới chuồng ngựa, người hầu cũng là lấy ra sớm đã chuẩn bị xong yên ngựa, lại tìm trong phủ đỉnh tốt công tượng đánh trai móng ngựa, cho Phương Dạ Vũ tọa kỵ ấn lên. Phương Dạ Vũ thì tại một bên nhìn xem, đồng thời cũng thưởng thức lên Nhữ Dương Vương phủ bên trên cái khác quý báu ngựa loại. Muốn nói Nhữ Dương Vương không hổ là binh mã đại nguyên soái, phủ thượng chỉ là có thể kêu lên danh hào tuấn mã, liền có 20 mấy tấc, cái khác tuấn mã cho dù là chỉ hơi không bằng, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là thiên kim có cầu. Đột nhiên, Phương Dạ Vũ nhớ tới trước đó Nhữ Dương Vương đã nói, khi đó Nhữ Dương Vương đem cựu vương ra phủ ngựa, so sánh bình thường, Phương Dạ Vũ mặc dù ngoài miệng không có phản bác, trong lòng lại là không phục. Dù sao Cửu Vương gia phủ bên trên, ngoại trừ Cửu Vương gia theo trong cung làm tới ngựa ngựa, còn có chính hắn tọa kỵ. Hắn tự nhận chính mình nuôi dưỡng ở trong phủ tọa kỵ, có lẽ so ra kém Nhữ Dương Vương tọa kỵ cùng đối phương tặng cho chính mình cái này thất ngựa. Nhưng tóm lại cũng không nên lấy bình thường mà nói. Nhưng hôm nay gặp cái này chuồn ngựa bên trong lương câu bả mã, hắn cũng không khỏi khâm phục, so sánh dưới, chính mình trong phủ tọa kỵ, nếu là để ở chỗ này, chỉ sợ thật sẽ phai mờ chúng người vậy. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ cười khổ, có thể đột nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua lại gặp được một thất tuấn mã, giống nhau không lên yên ngựa, lại là so chuồn ngựa bên trong tất cả tuấn mã, đều muốn tới tự do. Đối phương vậy mà tại chuồn ngựa cái khác trong sân, dạo chơi nhàng dù, miệng bên trong còn ngậm một đóa đỏ chót hoa mẫu đơn, vừa đi vừa nhai. Phương Dạ Vũ mặc dù không phải cái gì làm vườn danh gia, nhưng cũng nhận ra kia đóa hoa quý báu. Như thế quý báu hoa, vậy mà nhường một con ngựa cho trà đạp. Tất nhiên đó cũng là một thất tuấn mã, coi như giống hắn nuôi dưỡng ở trong phụ tọa kỵ đồng dạng, tại cái này chuồn ngựa bên trong không tính là cỡ nào sáng chói. Vậy tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Là người chăm ngựa không cẩn thận, nhường ngựa chuồn đem ra ngoài. Đang nghĩ ngợi, một bên thuộc về hắn tọa kỵ, cũng đinh kết thúc chai móng ngựa, bị dắt tới bên cạnh hắn. Kia người hầu thấy Phương Dạ Vũ nhìn đến xuất thần, liền cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một thất nhìn quen mắt tuấn mã, miệng bên trong đỏ chót hoa mẫu đơn chỉ còn lại một chút cánh hoa, không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Cái này tổ tông, lại là đem nơi nào vườn hoa cho thai hoạ à? Ân, cái này ngựa có cái gì chỗ đặc thù a? Phương Dạ Vũ nghe được người hầu lời nói bên trong ý tứ, có thể hắn vô luận như thế nào, cũng nhìn không ra cái này ngựa có cái gì đặc thù. Nhiều nhất chính là so cái khác tuấn mã càng thêm cân xứng một chút, lại có là biểu lộ muốn phong phú hơn một chút, nhất là kia một đôi sáng ngời có thần mắt to, không coi ai ra gì đánh giá chung quanh, tựa như là mang theo ưng khuyển ra đường chọn lựa con mồi ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Nghe được Phương Dạ Vũ lời nói, người hầu cũng là bất đắc dĩ nói rằng, kia là quận chúa ngựa. Chương 855, bước trên mây, liền cái này. Một, chương 855, bước trên mây, liền cái này. Một, kia là Thiệu Mẫn quận chúa ngựa. Người hầu lời nói, nhường Phương Dạ Vũ nhướng mày, tất nhiên hắn không có đem Trát Nha Đốc xem như có thể cùng mình cạnh tranh đối thủ, có thể giữa nam nữ như chiến trường chém giết. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vì vậy, hắn đã từng điều tra qua Thiệu Mẫn quận chúa tư liệu. Trong tư liệu ghi chép, Thiệu Mẫn quận chúa ngoại trừ thiên tư quốc sắc, lòng dạ cũng không thua nam nhi. Tu vi cảnh giới mặc dù còn không sánh bằng hắn, nhưng đứng hàng tiên thiên. Cung cưỡi ngựa bắn những này lại càng không cần phải nói, dù sao cũng là Nhữ Dương Vương nữ nhi. Nhưng nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, các phương diện đều vô cùng sáng chói Thiệu Mẫn quận chúa, chọn ngựa ánh mắt, vậy mà như thế chi trên lệnh. Quả thật, nơi xa nhai nuốt lấy hoa mẫu đơn, đồng dạng là một thất khó gặp tuấn mã. Thế nhưng muốn nhìn ở dạng gì hoàn cảnh, cùng với ai đến so. Trước mắt con ngựa này, thần tuấn phi phàm, cùng bên ngoài những cái kia phô trương đi ra tuyệt thế lương câu, thậm chí cùng hắn phủ đệ ở trong nuôi kia thất tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tọa kỵ, so sánh dưới đều là càng hơn một bậc. Nhưng nếu là cùng Nhữ Dương Vương phủ bên trong những hàng này thật giá thật tuyệt thế lương câu cùng so sánh, trước mắt con ngựa này liền lộ ra không có xuất sắc như vậy. Thiệu Mẫn quận chúa làm sao lại chọn chúng dạng này một con ngựa xung làm tọa kỵ của mình? Hơn nữa theo người hầu thái độ đến xem, nàng đối con ngựa này còn càng dung túng. Hiển nhiên đây cũng không phải là đơn thuần ánh mắt xảy ra vấn đề. Nếu là dựa theo phụ vương hắn khảo thí, Thiệu Mẫn quận chúa tại biết rõ ngựa bản thân không tốt điều kiện tiên quyết, còn lựa chọn con ngựa này, đồng thời đối với nó cần phải dung túng, đó chính là hành động theo cảm tính. Bất quá còn không đến mức thượng cương thượng tuyến. Ngược lại là hắn hiểu rõ tiểu quận chúa một cái tính cách đặc điểm, xem như có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy Phương Dạ Vũ nhiều hứng thú đánh giá quận chúa ngựa, một bên người hầu lại là nghĩ đến một chút chuyện, biến sắc, cũng không lo được tôn ti có khác, liền đi kéo Phương Dạ Vũ cánh tay, "Thế tử, nếu là không có sự tình khác, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi tốt." "Ân." Phương Dạ Vũ mặc dù không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này bất mãn, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Sau đó, liền nghe kia người hầu bám vào bên hai, giải thích nói, "Thế tử có chỗ không biết, cái này ngựa tà thật sự, hơn nữa tính tình không tốt, nhìn một người không vừa mắt thời điểm, liền sẽ đi lên đạp hắn, cả tòa vương phủ, ngoại trừ vương gia, tiểu vương gia, quân chúa, còn có một số thị nữ không có bị nó đá, còn lại cơ bản đều tạo thương." Phương Dạ Vũ trong lòng cười nhạo không thôi. Một con ngựa mà thôi, vậy mà ỷ lại lấy chủ nhân ưa thích, còn trở thành tai họa. Với bạn, hắn hôm nay vừa mới tuần phục một thất tuyệt thế lương câu, lòng dạ đang cao, lúc này hỏi ngược lại, liền không có người nghĩ đến quản quản. Người hầu sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, đây chính là quận chúa ngựa, hơn nữa hắn vừa định nói cái này ngựa không phải người bình thường có thể hạ phục, nhưng lại trực tiếp bị Phương Dạ Vũ cắt ngang lời nói gốc dạ. Sau đó chỉ thấy Phương Dạ Vũ chẳng những không có nghe theo khuyến cáo của hắn, ngược lại còn hướng lấy con ngựa kia nên đón. Thế tử, người hầu giật mình, vội vàng lại muốn nhắc nhở, có thể Phương Dạ Vũ lại nói, không cần lo lắng, một con ngựa mà thôi, còn không gây thương tổn được ta. Người hầu biến sắc lại biến, hiển nhiên vị này thế tử hẳn là hiểu lầm. Hắn nói còn lại thật là liền trong phủ chiêu mộ tới giang hồ cao thủ cũng coi là a. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, Phương Dạ Vũ đã vượt qua cửa sân, đi tới nó lãnh địa. Dựa theo bước trên mây chính mình lý giải, nó là quận chúa tọa kỵ, như vậy tại cái này phủ vương gia bên trên, chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Bốn bỏ năm lên, phủ vương gia chính là lãnh địa của nó. Hôm nay, bước trên mây giống nhau thường ngày tại lãnh địa tuần sát, đến một lần tìm một chút ăn ngon đến ăn, thứ hai chính là đi tìm những cái kia không nhìn rõ sợ thân phận của mình người, đi giao huấn bọn hắn, miễn cho bọn hắn đối với mình chủ nhân có cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá ngay tại vừa rồi, bước trên mây phát hiện một cái lá gan tương đối lớn người. Kia là một cái theo ngựa góc độ tới nói tướng mạo thường thường, theo nhân loại góc độ tới nói coi như không tệ gia hỏa, cùng còn những người khác bị nó đánh mấy trận sau, nhìn thấy nó liền đường vòng đi thức thời người khác biệt. Gia hỏa này hẳn là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, còn không có trải qua gõ. Điều này cũng làm cho bước trên mây cảm thấy có ý tứ, thế mà hướng ta đi tới, coi là dạng này ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút. Không thể nào, ngươi kia dơ bẩn bẩn thỉu nội tâm, ta thật là thấy rõ rõ ràng ràng, mong muốn cưới chủ nhân của ta, vậy mà lại còn vọng tưởng muốn khống chế ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Bước trên mây là lúc đầu trải qua tô một điểm hóa mà đến khí sinh vật, bởi vì tu vi vững bước tăng lên, dần dần cũng giác tỉnh dị năng của mình. Con mắt của nó có thể đem cảm xúc đại khái chia làm 4 loại nhan sắc, đỏ, vàng, lam, lục, trong đó lại căn cứ sắc sai khác biệt, bọn hắn đại biểu cảm xúc mạnh yếu, cũng có chỗ khác biệt. Thông qua đối nhan sắc hỗn hợp tiến hành phân tích, nó có thể làm được các loại đọc tâm. Mà trong mắt hắn, Phương Dạ Vũ cảm xúc bên trong tràn ngập tự đại, khinh thường chờ để nó nhìn liền 10 phần nổi giận cảm xúc. Nguyên bản, hắn nhìn Phương Dạ Vũ lạ lẫm, đã đoán được hắn có thể là khách nhân, nghĩ đến từ gia chủ người căn dặn, còn dự định thả đối phương từng cái móng ngựa. Nhưng là hiện tại, là chính hắn đi tới tìm đá, có thể chẳng trách người khác. Một bên khác, Phương Dạ Vũ đã thả ra chính mình tông sư khí thế, cũng nhanh nhẹn vận dụng tinh thần lực của mình, đối trước mắt ngựa tiến hành tạo áp lực. Khi hắn nhìn thấy bước trên mây cương tại nguyên chỗ, không có động tĩnh thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình thành công, trên mặt vô ý thức lộ ra vẻ đắc ý, mà tại bước trên mây trong mắt, tâm tình của hắn nhan sắc biến đổi, tự đại, khinh thường chiếm cứ càng nhiều tỉ trọng. Cùng thời khắc đó, bước trên mây cũng cảm nhận được Phương Dạ Vũ trên thân truyền đến uy thế, lại cực kỳ khinh thường. Như thế điểm uy áp liền muốn chấn nhức hắn. Hù dọa ai đây? Đừng nói là tiểu tử ngươi, chính là trước đó kia hai cái thanh bạch mặt ra hỏa, hắn đều không mang theo sợ. Cơ hồ là trong nháy mắt, bước trên mây liền muốn dùng khí thế của mình phản đối trở về, nhưng rất nhanh hắn lại từ bỏ quyết định này. Nếu là chính mình triển lộ khí thế, cái này sợ hàng một hại sợ lưu làm sao bây giờ? Đây là bước trên mây lo lắng, trong sân đá cũng liền đá, nhưng nếu là đuổi theo ra đi đá, kia tính chất coi như thay đổi. Từ gia chủ người dù sao không trong phủ. Ngựa tốt không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là cùng hắn diễn một diễn a, nghĩ tới đây, bước trên mây giả bộ như sợ hãi, nguyên địa lui về sau hai bước. Phen này cử động, nhường Phương Dạ Vũ càng thêm kinh thường, cho rằng bước trên mây không gì hơn cái kia thất tuyệt thế lương câu mặc dù cũng là dùng tinh thần lực mới khuất phục, nhưng cũng chỉ là phụ tùng, mà không có biểu lộ ra hoảng sợ lùi bước động tác. Đủ để thấy, trước mắt con ngựa này, căn bản không có chỗ đặc thù gì, hoặc là tiểu quận chúa nhìn lầm, hoặc là chính là tiểu quận chúa hành động theo cảm tính. Chương 855, bước trên mây, liền cái này. 2, chương 855, bước trên mây, liền cái này. 2, mà chính mình thì có thể mượn nhờ thuần phục con ngựa này. Chờ một chút, cái này ngựa biểu hiện không chịu được như thế, Nhữ Dương Vương coi là thật không có thủ đoạn ngăn lại con ngựa này trong phủ làm mưa làm gió sao? Như Nhữ Dương Vương là bởi vì sủng ái nữ nhi, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, không nguyện ý tổn thương con ngựa này, hắn nếu là đem nó thuần phục, tất nhiên có nhất định khả năng giúp Nhữ Dương Vương xử lý hắn xử lý không tốt chuyện, nhưng cũng giống nhau có khả năng bởi vậy, nhường Nhữ Dương Vương mặt mũi bị hao tổn. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ hướng bước trên mây bước đi bước chân ngừng lại. Bước trên mây thì hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này thế nào vấn đề? Chẳng lẽ là nó trang không giống, gia hỏa này không có mắc câu, ngược lại còn nhìn ra chính mình mai phục. Không thể a, gia hỏa này hẳn là không thông minh như vậy mới đúng. Chờ một chút, cảm xúc sắp thái thay đổi. Hắn đang sầu lo, do dự, là đang lo lắng cái gì? Năng lực của nó cuối cùng không phải độc tâm thuật, mong muốn nhìn trộm Phương Dạ Vũ nội tâm, cũng chỉ có thể căn cứ vào đã có tình báo, hơn nữa đối phương cảm xúc nhan sắc tiến hành phỏng đoán, nhưng hiện tại, nó biết được đối phương cảm xúc, nhưng lại thiếu khuyết tình báo, tự nhiên không cách nào tiến hành độc tâm. Chẳng lẽ giao hấn gia hỏa này cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ đi? Không được, ta tuyệt không tiếp nhận. Bước trên mây tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái mắt, nhiều hơn hai cái ý nghĩ. Ý nghĩ một, dứt khoát không giả, đi lên đá hắn một cước. Ý nghĩ hai, tiếp tục giả bộ nữa, cố gắng lừa gạt đối phương tới, sau đó mạnh đập mạnh. Cái trước cũng là đơn giản thô bạo, nhưng nó luôn cảm thấy không đủ thoải mái, lại đối phương cũng là tông sư, tuy nói tu vi không sánh bằng cái kia hai cái thanh bạch mặt, nhưng bạn nhất am hiểu khinh công đâu. Cái sau mặc dù khó khăn một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa, hơn nữa một khi lừa gạt thành công, nó liền có thể đạp đến thoải mái. Nghĩ nghĩ, bước trên mây rất nhanh liền làm ra quyết định. Nó muốn lựa chọn loại thứ hai. Nhân loại cùng dã thú khác biệt lớn nhất chính là nhân loại hiểu được vượt khó tiến lên, đến tranh thủ càng lớn chỗ tốt. Nó mặc dù không phải nhân loại, nhưng tự đắc khí thông linh đến nay, trên nhiều khía cạnh, nó đều lấy nhân loại tự so, bây giờ cũng không ngoại lệ. Về phần mãnh đạp mạnh hậu quả, Tuấn Mã bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng. Hí 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 hí. Hí. Ngay tại Phương Dạ Vũ do dự không tiến lên thời điểm, hắn chợt nghe một hồi như có yếu thế ý bị ngựa tiếng kêu. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bước trên mây đã cúi đầu, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Viện lạc bên ngoài, vừa còn nhắc nhở Phương Dạ Vũ cẩn thận, cũng do dự muốn hay không đem Huyền Minh Nhị Lao chuyện nói ra lúc, nhìn thấy một màn này, cũng là trừng to mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Chẳng lẽ lại, Phương Thế Tử muốn thành công đem con ngựa này? Không thể nào, rõ ràng ngay cả Vương gia mong muốn thuần phục bước trên mây, đều là xem ở quận chúa trên mặt mũi mới không có bị đá. Nhưng Phương Thế Tử thuần phục ngựa kỹ thuật cũng không kém, hơn nữa nghe nói là tổng sư cao thủ, ma môn thiên kiêu. Nghĩ tới đây, tôi tớ cũng liền bỏ đi quên can suy nghĩ, thậm chí nếu không phải lo lắng bị bước trên mây cho ghi hận bên trên, hắn hiện tại cũng muốn cho Phương Dạ Vũ cổ vũ độc viên, làm bên ngoài sân biệt trợ. Nhanh lên đem con ngựa này cho tuần phục a. Phương Dạ Vũ giống nhau có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới con ngựa này nhìn xem cao cao to to, lại ngay cả phía ngoài ngựa chạy chậm cũng không bằng, đây cũng quá dễ dàng khuất phục a. Đồng thời, thông qua bước trên mây biểu hiện, hắn cũng xác nhận, Nhữ Dương Vương cũng không phải là không có năng lực đem thuần phục, mà là yêu ai yêu cả đường đi, xem ở tiểu quận chúa trên mặt mũi, cố ý dung túng. Tả hữu sự tình hôm nay, tất nhiên sẽ truyền đến Nhữ Dương Vương trong tai, hắn lời nói hùng hồn đã đều đã thả ra, nếu là hiện tại lùi bước, từ trước mắt hắn đối Nhữ Dương Vương hiểu rõ đến xem, đối phương tất nhiên sẽ xem nhẹ chính mình. Nghĩ tới đây, Phương Dạ Vũ cũng liền làm ra quyết định, chỉ trệ không tiến bước chân lần nữa nâng lên, hướng phía bước trên mây bước đi. Bước trên mây cũng nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, tại Phương Dạ Vũ nhìn không thấy vị trí, trên mặt lộ ra phi thường có tính người nụ cười. Tàn nhẫn, âm trầm, kinh khủng, đủ loại cảm xúc ở phía trên đan sen. Ba hơi, hai hơi. Ngay tại Phương Dạ Vũ khoảng cách bước trên mây cũng chỉ có ba thước xa thời điểm, đã thấy bước trên mây hướng trước mặt một cái nhỏ nhảy, chật chân đá phía sau một cái, tốc độ nhanh chóng, lướt nhanh như gió, cho dù là Phương Dạ Vũ có chỗ chuẩn bị tình huống hạ, đều chưa hẳn có thể tránh khỏi đến. Thì càng không cần phải nói hắn trước đó không có chút nào phòng bị. Đông, khảm nạm lấy tinh rèn móng ngựa, đột nhiên đá vào Phương Dạ Vũ ngực, lại tìm đúng góc độ, tiến hành hai lần phát lực, đem đối phương đột nhiên hướng tường biện phương hướng đá bảo. Vừa còn đối Phương Dạ Vũ có chỗ mong đợi tôi tớ, tại nhìn thấy bước trên mây bạo khởi đá người trong nháy mắt, biểu lộ liền cứng đờ. Sau đó liền gặp được Phương Dạ Vũ lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra, nên mặc vào giả sơn, cả người lại treo tại tường biện bên trên. Cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động, hắn đây mới là lấy lại tinh thần. Nhưng mà, không đợi hắn đi qua nhìn một cái Phương Dạ Vũ thương thế, nhưng lại thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, lại là bước trên mây truy kích mà tới. Dùng ánh mắt uy hiếp ở tôi tớ, gọi hắn không dám lên trước. Ngay sau đó đứng thẳng người lên, hai cái móng trước giống gõ trống đồng dạng, hướng phía Phương Dạ Vũ đá vào. Một chiêu này, bị hắn mệnh danh là bước trên mây xuyên tim liên hoàn chân giảng cứu mau ra nhanh thu, chuẩn xác hữu lực, lên chân như gió, rời chân như đinh. Chỉ cần thứ nhất vó chúng, kế tiếp địch nhân liền né tránh không ra. Liên tiếp hai mươi mấy dưới chân đi, Phương Dạ Vũ toàn thân xanh một miếng tử một khối, bước trên mây đây mới là đã ngừng lại thế công. Cũng không phải lo lắng bị đá quá nặng, đem Phương Dạ Vũ đá ra vấn đề gì đến. Nó cũng không phải chuồng ngựa bên trong những cái kia hạ đẳng ngựa có thể so, ra vó cường độ đều không chế đâu, cam đoan bảo ngươi đau đến không muốn sống đồng thời, còn không đến mức tổn thương đứt gân xương. Chân chính để nó dừng lại động tác, vẫn là đã nhận ra Nhữ Dương Vương bọn người đến đây. Tất nhiên đối phương xem ở từ gia chủ người trên mặt mũi, sẽ không nghiêm trị chính mình, nhưng tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng không phải cái gì bình thường khách nhân, chưa chừng Nhữ Dương Vương muốn cho đối phương một bộ mặt, trừng phạt chính mình dừng lại. Cho nên trượt, đi lão quân xem tìm chỗ dựa của mình. Nghĩ tới đây, Đạt Vân quả đoạn quay người, mở rộng bước chân, chỉ là trong nháy mắt liền đạt đến cao nhất tốc độ, hóa thành một đạo màu đen lấp lóe, vượt qua chừng cao một trượng tường viện, biến mất không còn tăm tích. Người hầu thấy thế, cũng là vội vàng hướng phía Phương Dạ Vũ phương hướng chạy tới, đồng thời trong lòng cầu nguyện, có thể tuyệt đối đừng bị đá ra cái nguy hiểm tính mạng đến, bằng không hắn liền phải chịu không nổi. Nhưng khi hắn đi vào Phương Dạ Vũ trước người, nhìn thấy đối phương thê thảm bộ dáng chật vật, cả người lại một lần cứng ở nguyên địa, dường như xám trắng hóa đồng dạng, linh hồn cũng sắp theo miệng bên trong bay ra ngoài. Trong đầu nghĩ tất cả đều là kết thúc, lần này toàn kết thúc. Cùng lúc đó, Nhữ Dương Vương cũng nghe tới thanh âm, cưới tọa kỵ của mình, chạy tới bên này. Nhìn thấy Phương Dạ Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bộ dáng thê thảm, dù hắn cũng không khỏi có chút bối rối. Hỏng, làm sao lại một lát sau không thấy, biến thành bộ dáng này? Chương 856, Ngông Hoàng thái độ, 1, chương 856, Ngông Hoàng thái độ, 1, đi đem vừa cùng nhau đại sư mời đến. Nhữ Dương Vương đang kiểm tra Phương Dạ Vũ thương thế, xác nhận chỉ là nhìn xem thê thảm một chút, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để cho người ta đi mời trong phủ Kim Cương môn khách khanh. Kim Cương môn, xem như Mông Nguyên ba đại tông môn một trong, thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém Ma môn cùng Mật tông, nhưng trong môn phái Hắc Ngọc đoạn cực cao, lại là trị liệu ngoại thương, tiếp gần tục xương linh đan diệu dược. Phương Dạ Vũ thương thế tự nhiên không có nghiêm trọng đến cần Hắc Ngọc đoạn tục cao khả năng khỏi hẳn trình độ, nhưng hắn vẫn là để người đi mời. Đây là thái độ vấn đề. Nhữ Dương Vương thân binh sau lưng lại là không biết rõ những này, chỉ coi Phương Dạ Vũ thương thế nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào, bận bịu đi vừa cùng nhau khách khanh nơi ở Nhữ Dương Vương vừa nhìn về phía một bên lơm lớp lo sợ người hầu, hỏi thăm về chuyện mới vừa phát sinh. Cứ việc, hắn đã đại khái theo trên thương thế, suy đoán ra hành hung chi người, nhưng vì cho người hầu một cái đối lập công chính xử trí, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Người hầu không dám có chút giấu giếm, lại không dám kể một ít hư giả lời nói lừa gạt Nhữ Dương Vương, vội vàng chi tiết bàn giao. Bất quá hắn cũng không quên giúp mình giải vây, nói hắn kỳ thật đã nhắc nhở qua Phương Dạ Vũ, là đối phương không phải không nghe. Nghe vậy, Nhữ Dương Vương khẽ bước cằm, chính mình đi lĩnh mời roi, lại phản phục nửa tháng. Người hầu nghe nói như thế, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng lễ bái tạ ơn. Đây cũng là hắn có can đảm ăn ngay nói thật một nguyên nhân khác, bởi vì hắn biết, nhà mình Vương gia luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Đương nhiên, thế gian vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Phương Dạ Vũ thân làm thế tử, tại hắn bồi hộ hạ, gặp tập kích, mà trên người mình lại một chút thương thế đều không có gặp, như thế điều kiện tiên quyết, hắn có thể giữ được tính mạng liền đã rất tốt. Lại càng không cần phải nói Nhữ Dương Vương đối với hắn trừng phạt, càng nhiều chỉ là lừa gạt người ngoài cách làm. Ngược lại nếu là Nhữ Dương Vương bao che hắn, không có cho hắn bất kỳ trừng phạt nào, sau đó cựu Vương gia hỏi thăm về đến, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Những này con quấn, người hầu vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Lúc này cảm ơn ơn sau, liền đi nhận trừng phạt. Không bao lâu, vừa cùng nhau đại sư đến, Phương Dạ Vũ vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất, cũng không phải là Nhữ Dương Vương lãnh đạo, mà là Nhữ Dương Vương dù sao không phải cái gì danh ý đi, nương tựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, hắn cũng chỉ có thể đánh giá ra Phương Dạ Vũ tổn thương không nặng, nhưng không cách nào bảo đảm dưới tay người đem đối phương đem đến địa phương khác, có thể hay không tạo thành hai lần tổn thương, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý đối phương nằm trên mặt đất. Vương gia, mau đi xem một chút thế tử thương thế như thế nào. Vừa cùng nhau trước khi tới, cũng nghe thân binh kia nói tính nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ nhìn thấy Phương Dạ Vũ bộ dáng, hắn bận bịu kéo lên tay áo, tiến lên sờ xương nghiệm thương. Xác nhận Phương Dạ Vũ thương thế không nghiêm trọng lắm, lúc này mới đứng lên, hướng phía Nhữ Dương Vương thi lễ một cái nói, "Vương gia, thế tử mặc dù thương tới gân cốt, lại cũng không nghiêm trọng, có ta Kim Cương môn hắc ngọc đoạn tụ cao, chỉ cần hai canh giờ liền có thể khỏi hẳn." Nhữ Dương Vương khẽ bước ẩm, chợt liền nhường vừa cùng nhau bắt đầu trị liệu. Phương Dạ Vũ ung dung tỉnh lại, phát giác chính mình đang nằm tại trong thùng tắm, cổ trở xuống thân thể, đều ngâm tại màu nâu đen thuốc thang bên trong, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, chợt nhớ lại chính mình trước khi hôn mê cuối cùng nhìn thấy hình tượng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên vô cùng. Nhưng ngay sau đó, cái kia mặt đỏ lên bên trên, lại lộ ra không thể tưởng tượng thân sắc. Hắn giống như nhớ kỹ, ở đằng kia con ngựa đá tới thời điểm, hắn mơ hồ gặp được đối phương móng bên trên lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí. Kia ngựa là tông sư. Nhưng cái này sao có thể, đây chẳng qua là một con ngựa a. Nhưng rất nhanh, Phương Dạ Vũ lại nhớ lại chính mình tại Trung Nguyên lúc chứng kiến hết thảy. Trong nháy mắt nhớ tới một loại tồn tại, tinh linh. Tinh linh, phiếm chỉ có thể tu luyện động vật. Nếu như kia ngựa là tinh linh lời nói, đối phương là tông sư cường giả, cũng liền nói thông được. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới chính mình nhìn thấy con ngựa kia về sau một hệ liệt suy đoán suy nghĩ, Phương Dạ Vũ đã cảm thấy thẹn đến hoảng. Cái gì quận chúa ánh mắt chiến lệnh, quận chúa dễ dàng hành động theo cảm tính. Rõ ràng chính là hắn cuồng vọng tự đại, không có nhận ra kia ngựa bản chất, lúc này mới bị giáo huấn một trận. Soạt, cảm nhận được trong nước dược lực đã ít ỏi tới cơ hồ không phát hiện được, trên người mình thương thế cũng đã khỏi hẳn, Phương Dạ Vũ theo trong thùng tắm đứng dậy, nhảy lên mà ra. Ở giữa không trung thời điểm, quanh người hắn chân khí rung động, đem nước trên người toàn bộ bắn ra, mà hậu chiêu trưởng cách không đem y phục của mình hút tới. Tại rơi xuống đất một sát na, hắn cũng mặc chỉnh tề quần áo, liền ra gian phòng. Bên ngoài gian phòng, sắc trời còn sớm, ngày như cũ treo thật cao. Không đợi Phương Dạ Vũ đánh giá ra thời gian, ngoài viện liền đi tới hai tên thị nữ, nhìn thấy Phương Dạ Vũ tỉnh lại, còn ra gian phòng. Một người trong đó liền vội vàng tiến lên phục thị, một người khác thì đi thông chí Nhữ Dương Vương. Không bao lâu, Nhữ Dương Vương đi tới chỗ này sân nhỏ, chỉ là đổi một thân thường phục, nhìn thấy Phương Dạ Vũ sau, chính là lo lắng mà hỏi thăm. Hiền chất còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu. Đa tạ vương gia quan tâm, tiểu chất thân thể đã không việc gì. Phương Dạ Vũ nói, lại có chút xấu hổ, nói đến, vẫn là tiểu chất tự đại, cho vương gia thêm phiền toái. Hiền chất nói chỗ nào lời nói. Nhữ Dương Vương lắc đầu, đồng thời tại Phương Dạ Vũ trên thân dò xét một phen, thấy đối phương khôi phục được quả nhiên không sai, một trái tim lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hiền chất mặc dù đã mất ngại, nhưng tóm lại còn cần nghỉ ngơi thật nhiều, theo bản vương góc nhìn, tuần sát thần sơn chi hành, vẫn là trì hoãn mấy ngày tốt, cũng miễn cho trên đường lại xuất hiện vấn đề gì. Đa tạ vương gia thông cảm. Phương Dạ Vũ cũng không tự tuyệt, tất nhiên hắn hiện tại thân thể đã không còn đáng ngại, nhưng trước đó không lâu, chính mình mới tại Nhữ Dương Vương trước mặt lưu lại một cái tự đại ấn tượng, nếu là giờ phút này lại kiên trì tiến về Thần Sơn, chỉ sợ sẽ còn đạt được tốt cậy mạnh đánh giá. Buổi chiều, theo Nhữ Dương Vương phủ sau khi rời đi, Phương Dạ Vũ do dự một cái chớp mắt sau, vẫn là quyết định tạm thời không đi quán trà, mà là trực tiếp trở về Cửu Vương gia phủ. Trong vương phủ, Cửu Vương gia sớm biết được tin tức, tại chính đường chờ. Không bao lâu, Phương Dạ Vũ đi vào đường đến, hắn mới là đứng dậy hỏi, "Vũ Nhi, thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Cửu Vương gia là biết Nhữ Dương Vương thói quen, đối phương đã không phải là lần thứ nhất xuất quân bồi hộ tế tự, trước kia mỗi lần cũng sẽ ở tế tự trước đó, trước dẫn đầu một đội nhân mã đi thăm dò sân bãi. Hôm nay hắn nhường Phương Dạ Vũ tiến đến tìm Nhữ Dương Vương, chính là ôm làm cho đối phương mang Phương Dạ Vũ cùng nhau đi trước ý nghĩ, thật không nghĩ đến, Phương Dạ Vũ vậy mà trở về. Chẳng lẽ lại là Nhữ Dương Vương không có coi trọng? Ngay tại Cửu Vương gia suy nghĩ lung tung lúc, Phương Dạ Vũ cũng sẽ Nhữ Dương Vương phủ bên trên chuyện đã xảy ra từng cái nói. Lúc nghe Nhữ Dương Vương tặng ngựa, Phương Dạ Vũ nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm thời điểm, Cửu Vương gia mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 856, Ngông Hoàng thái độ 2, chương 856, Ngông Hoàng thái độ 2, nhưng ở nghe phía sau Phương Dạ Vũ mong muốn thuần phục Thiệu Mẫn quận chúa tọa kỵ, lại bị bước trên mây đá ngất đi qua thời điểm, Cửu Vương gia hiện ra nụ cười trên mặt lại cứng đờ. Chợt mặt ủ mày chau, cũng không phải là tính toán nên như thế nào là Phương Dạ Vũ tìm về mặt mũi, mà là tại suy đoán Nhữ Dương Vương thái độ. Nếu là không có chuyện phát sinh phía sau, chính là thuần phục ngựa quá trình bên trong có chút tí vết, hôm nay Nhữ Dương Vương đối Phương Dạ Vũ, không nghi ngờ gì cũng là cực kỳ hài lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác ra sự tình phía sau, làm rối loạn Nhữ Dương Vương kế hoạch, nhường hắn bất đắc dĩ chỉ hoãn tuần sát thần sơn. Nhưng nếu là trì hoãn, đã nói Nhữ Dương Vương vẫn bằng lòng cho Phương Dạ Vũ một cái hiện ra năng lực cơ hội, mà không phải trực tiếp phủ định, đây là giải thích, tất cả còn có cơ hội xoay chuyển. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cửu Vương gia mới là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Phương Dạ Vũ nói, nếu như thế, Vũ Nhi ngươi hai ngày này thuận tiện sinh tính dưỡng, kia Hải Nhi trước hết cáo lui. Phương Dạ Vũ cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, thi lễ một cái liền phải cáo lui. Cửu Vương gia cũng không ngăn trở, đợi đến Phương Dạ Vũ sau khi rời đi, hắn mới là nhắm mắt trầm tư. Chợt dường như nói một mình giống như hỏi, thất vương gia phủ mấy ngày nay có cái gì động tĩnh? Đột nhiên, một đạo người áo đen ảnh hiện hiện, trên mặt hắn che mặt, trên lưng treo đao, tới vô ảnh đi vô tung, chính là Mông Nguyên hoàng tộc thị vệ, địa vị đồng đẳng với Đại Minh Bảo Long nhất tộc, chuyên môn là Mông Nguyên hoàng tộc phục vụ. Người tới hiện thân sau, chính là cung kính mở miệng, thất vương gia thế tử, gần đây chỉ là trong phủ đọc sách, cũng không có cái gì đặc thù cử động. Hắn đương nhiên minh bạch Cửu Vương gia muốn hỏi đến tột cùng là ai, cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Cửu Vương gia ánh mắt đột nhiên mở ra, trong đó hình như có tinh quang quanh quẩn, có thể lông mày lại là nhăn lại, không có chút nào cử động. Suy nghĩ chớp động, rất nhanh hắn liền hiểu tới, xem ra bản vương vị này vương minh là dự định lấy bất biến ứng và biến, chờ lấy Vũ Nhi phạm sai lầm à. Áo đen người hầu không có mở miệng, Cửu Vương ra lại là trầm ngâm thật lâu, mới là hướng hắn phất phất tay. Áo đen người hầu thân ảnh rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Cửu Vương ra thì là tìm tới hạ nhân, vì chính mình thay đổi tiến cung triều phục, hắn muốn đi diện thánh. Thất Vương gia phủ. Thất Vương gia nhìn xem xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem nhà mình nhi tử cột tóc lên xà nhà lấy rùi lâm đùi, khắc khổ nghiên cứu kinh điển bộ dáng, cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng rất nhanh, một cái áo đen người hầu liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, vì một chân trên đất, hai tay cung kính lên một phong mật tín. Thất Vương gia tự nhiên là nhận ra hoàng tộc thị vệ cách ăn mặc, nhướng mày, trực tiếp tiếp nhận trong tay đối phương thư, lại không có trực tiếp mở ra. Sau đó lại nhìn mắt chát nha đốc phương hướng, mới là mang theo người rời đi. Chờ đến tới trong thư phòng, hắn xem sách nội dung trong bức thư, làm đọc được Cửu Vương gia tiến cung thời điểm, hắn đột nhiên đem thư đè xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ngay sau đó tiếp tục xem xuống dưới, trong nháy mắt minh bạch Cửu Vương gia ý tứ, lúc này hướng bên ngoài thư phòng người hầu hô, người tới, thay quần áo, bản vương phải vào cung một chuyến. Bất quá, Thất Vương gia vừa mới đổi xong triều phục, không đợi đi ra ngoài, trong cung phụ trách truyền chỉ thái giám liền tới đến cửa chính miệng. Nhìn xem Thất Vương gia một thân triều phục, truyền chỉ thái giám âm nhu cười một tiếng, vương gia cùng hoàng thượng thật đúng là tâm hữu linh tê, nhà ta cũng là một chuyến tay không. Công công nói chỗ nào lời nói, bản vương cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, nghĩ đến tiến cung vấn an hoàng huynh. Thất Vương gia tiến lên, đồng thời theo trong tay áo tay lấy ra lớn mệnh giá ngân phiếu, lấp đã qua. Truyền chỉ thái giám bận bịu muốn cự tuyệt, vương gia cái này coi như gãy sát nô tỳ. Ai, muốn, vừa vặn bản vương cũng có chút chuyện, muốn thỉnh giáo công công. Chúng ta tới trên xe lại nói. Thất Vương gia cũng không có cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Rất nhanh, hai người lên xe ngựa. Tòa xe bên trong, nhìn xem truyền chỉ thái giám vẫn như cũ có chút bất an biểu lộ, Thất Vương gia cười cười, công công, không cần thiết bối rối, bản vương cũng chỉ bất quá có một ít vấn đề nhỏ, sẽ không để cho công công khó xử. Truyền chỉ thái giám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhưng lại biểu hiện ra một bộ vì vương gia sông pha khói lửa bộ dáng, nói, nô tỳ ổn thỏa biết gì nói đấy. Kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bản vương chính là muốn biết, ngoại trừ bản vương, hoàng huynh còn triệu kiến người nào? Truyền chỉ thái giám nghe xong lời này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là truyền triệu người nào, cũng không phải là bí mật gì, cho dù là Thất Vương gia không hỏi, chờ đến hoàng cung, đối phương cũng giống vậy biết được. Lúc này truyền chỉ thái giám liền nói rằng, ngoại trừ ngài, hoàng thượng còn triệu kiến Nhữ Dương Vương. A, nghe được Nhữ Dương Vương, Thất Vương gia cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại truy vấn, cũng chỉ có Nhữ Dương Vương, không có cái gì người khác, cũng tỉ như Cửu Vương gia loại hình. Truyền chỉ thái giám đột nhiên trừng lớn mắt, Thất Vương gia, ngài thật sự là thần, vẫn thật là có Cửu Vương gia, bất quá Cửu Vương gia cũng không phải là hoàng thượng triệu kiến, mà là chính hắn đi gặp mặt hoàng thượng. Bản vương liền biết, nếu không phải lão Cửu tích lũy cục, hoàng huynh như thế nào lại triệu kiến xem xét hi hữu. Thất Vương gia âm thầm thầm thì. Một bên truyền chỉ thái giám không có quá nghe rõ, liền hỏi một câu, ngài nói cái gì? Không có gì, Thất Vương gia trong nháy mắt liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, sau đó đưa tay lại tại trong tay áo sờ lên, lấy ra một cái nhìn xem chất lượng cực tốt quyền thanh ngọc, đưa tới, đồ chơi nhỏ, cũng không đáng tiền gì, công công cầm chơi a. Truyền chỉ thái giám từ chối một phen, cuối cùng vẫn cười thu vào. Hoàng cung, diễn võ trường. Đợi đến Nhữ Dương Vương cùng Thất Vương gia đuổi tới thời điểm, Mông Hoàng còn tại thao luyện võ nghệ, một thanh đại đao bị hắn khiến cho hổ hổ sinh phong, dường như nước tắc không lọt, kim châm cắm không vào đồng dạng, rất có uy thế. Bất quá dù sao cũng là lớn tuổi, thể lực không năm gần đây nhẹ thời điểm, trước đây cũng không biết luyện bao lâu, Mông Hoàng rất nhanh liền đem trong tay đại đao ném bắn trở về giá binh khí bên trên, sau đó hướng phía Cửu Vương gia đi đến. Cửu Vương gia đưa lên khăn mặt, cung cấp đối phương lau mồ hôi, thái độ thả đặc biệt thấp, lại cho người ta một loại cùng Mông Hoàng phá lệ cảm giác thân cận. Cái này khiến ngoài viện Thất Vương gia mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bất quá cũng may, dẫn hai người đến đây người trong cùng, nhìn thấy Mông Hoàng rảnh rỗi, cũng là thừa cơ đi vào trong viện, bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, Thất Vương gia cùng Nhữ Dương Vương tại diễn võ trường bên ngoài cầu kiến. Chấm biết, để bọn hắn thư phòng kiến giá. Mông Hoàng cũng lau xong mồ hôi, tiện tay đem khăn tay ném cho Cửu Vương gia, sau đó liền xuyên qua diễn võ trường, đi tới liền nhau thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật chỉ là Mông Hoàng luyện võ mệt mỏi, tạm thời dùng để nghỉ ngơi gian phòng, bên trong mặc dù cũng có một chút thư tịch, nhưng chưa hề bị lật xem qua. Không bao lâu, Thất Vương gia cùng Nhữ Dương Vương tiến vào thư phòng, hướng Mông Hoàng cung kính hành lễ, thần đệ, vi thần, gặp qua hoàng thượng. Không cần đa lễ. Mông Hoàng cười cười, để cho người ta cho ba người ban thưởng ghế ngồi, chờ ba người toàn bộ ngồi xuống, mới là hỏi, các ngươi có biết, hôm nay chấm triệu các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì? Chương 857, từ xưa vô tình đế vương gia, 1, chương 857, từ xưa vô tình đế vương gia, 1, thần đệ, thần, không biết. Thất Vương gia cứ việc theo truyền chỉ thái giám chỗ nghe được phong thanh, nhưng cũng đang giả bộ hồ đồ. Nhữ Dương Vương thì là thật không biết. Bất quá biết cùng không biết, là thật không biết hay là giả không biết, đối Mông Hoàng mà nói, đều không phải là trọng yếu như vậy. Chấm lần này triệu các ngươi đến, kỳ thật không vì cái gì khác, vẫn là mẫn mẫn hôn sự. Nghe nói như thế, Thất Vương gia vô ý thức nhìn về phía Cửu Vương gia phương hướng, mà cái này một tiểu động tác, tự nhiên cũng bị Mông Hoàng nhìn ở trong mắt, liền nghe hắn cười ha ha nói, vương đệ lúc này thật là hiểu lầm, Cửu đệ cũng không phải là đến cho nhà mình nhi tử tranh thủ thứ gì. A, kia thần đệ xin lắng tai nghe. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thất Vương gia đánh trong đáy lòng là không tin Cửu Vương gia sẽ giúp con của hắn nói cái gì cho phải lời nói. Là như vậy, cựu đệ hôm nay tìm đến chấm, nói hắn đã vì Phương Dạ Vũ tranh thủ rất nhiều cơ hội, là công bằng lý do, lẽ ra nên cũng cho Trát Nha Đốc một chút cơ hội biểu hiện, miễn cho cuối cùng cho dù là Phương Dạ Vũ thắng, cũng có người sẽ nói thắng mà không võ. Ngông Hoàng ăn ngay nói thật, không có nửa điểm thay cựu vương gia huyện chuyển ý tứ. Thất vương gia nghe nói như thế, nhìn về phía cựu vương gia trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần âm độc chi sắc, bất quá ẩn giấu rất khá, lại chớp mắt là qua, cho nên cũng không bị người phát giác. Thế này sao lại là đưa cho hắn nhi tử nói tốt, rõ ràng là đem hắn nhi tử hướng tuyệt lộ mặt bức. Trát Nha Đốc năng lực so ra kém Phương Dạ Vũ, đây là thất vương gia ngay từ đầu liền nhận rõ hiện thực, cũng không vì tình cảm của mình mà có chỗ thiên vị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thất vương gia biết, nếu là thuần lấy có thể nỗ lực hiện đến phân cao thấp, nhà mình nhi tử tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến phương thức, chờ lấy Phương Dạ Vũ chủ động phạm sai lầm. Thật không nghĩ đến, cựu vương gia vậy mà khám phá ý nghĩ của hắn, lại hướng Ngông Hoàng đưa ra dạng này thỉnh cầu. Quả thật, cựu vương gia lo lắng không phải không có lý, bởi vì hắn vốn là quyết định, nếu là lấy không sai đối có lỗi, Phương Dạ Vũ vẫn là bị chọn làm tứ hôn đối tượng, hắn liền muốn mượn không có cơ hội biểu hiện, hướng cựu vương gia nổi lên, từ đó kéo dài tứ hôn thánh chỉ. Nhưng thất vương gia không hề cảm thấy cựu vương gia hôm nay đến đây, chỉ là vì lo trước khỏi họa. Nghĩ đến, hắn hôm nay mục đích thực sự vẫn là kéo Trát Nha Đốc xuống nước. Trát Nha Đốc là con của hắn, lớn bao nhiêu bản sự, hắn cái này làm cha lại biết rõ rành rành. Tuy nói gần nhất mấy tháng, đối phương hoàn toàn chính xác chọn ra một chút cải biến, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, cải biến không lớn, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến ứng đối biện pháp. Lại càng không cần phải nói một khi Trát Nha Đốc có cơ hội biểu hiện, cựu vương gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó đùa nghịch một chút hạ lưu thủ đoạn, phạm sai lầm là tất nhiên. Đây là từ bi một chút thủ đoạn. Nếu là thủ đoạn tàn nhẫn một chút, chưa chừng đối phương sẽ thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, một lần hành động giải quyết hết Trát Nha Đốc cái này đối thủ cạnh tranh. Vừa nghĩ đến đây, thất vương gia nhìn về phía cựu vương gia ánh mắt cũng thay đổi, âm độc càng thêm nồng đậm, bất quá vẫn như cũ nấp rất kỹ. Mà ngoại trừ âm độc ngoan lệ bên ngoài, thất vương gia trong ánh mắt lại không hiểu nhiều hơn một tia vui mừng. Có lẽ là nghĩ đến đã từng cái kia cho dù là bị khi phụ, cũng chỉ sẽ tìm mẫu phi khóc lóc kể lể tiểu thí hải, bây giờ cũng thay đổi thành một cái hiểu được động não suy nghĩ, đồng thời sẽ đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ nhân vật ta bất quá, thất vương gia cũng không có đối chút tiểu thủ đoạn này để ở trong lòng, liền gặp hắn nhìn về phía Ngô Hoàng, hổ thẹn cười, xem ra thật sự là thần đệ hiểu lầm, bất quá Trát Nha Đốc cũng không tinh thông võ nghệ, sợ không chịu nổi chức trách lớn, cũng là gần đây chăm chỉ chăm học, nghiên cứu sâu trị quốc an bang phương pháp, chuẩn bị chiến năm sau khoa khảo, thần đệ dày ra mặt, muốn mời hoàng huynh cho phép đặc biệt tham khảo. Ngô Nguyên khoa khảo, không giống với đại minh, đang thi khoa mục bên trên, khinh thị thi từ ca phú, càng coi trọng hơn kinh tế trí dụng sự học. Khảo thí đối tượng phương diện cũng muốn càng thêm rộng rãi, cũng không có cử nhân công danh yêu cầu, mà là năm cùng 25 trở lên, thương đảng xương hiếu đế, bằng hữu phục tín nghĩa, kinh minh hành tu chi sĩ, tức tài đức vẹn toàn người phương có thể tham gia khảo thí. Nhưng mà những điều kiện này, trừ tuổi tác một hạng, còn lại đối với thất vương gia mà nói, đều không phải là vấn đề, hoa chút tiền bạc, tìm chút quan hệ, liền có thể giúp Trát Nha Đốc giải quyết. Duy chỉ có tuổi tác, cần tỉnh cầu Mông Hoàng ân điện, mới không còn rơi nhân cầu lưỡi. A, nghe được thất vương gia lời nói, Mông Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hắn tự nhiên biết cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra vương đệ suy nghĩ cái gì, đơn giản là cảm thấy võ nghệ không thành, liền muốn lấy theo văn học phương diện động động đầu óc. Đồng thời, như hắn đáp ứng, vì cái gọi là công bằng lý do, như vậy đã định tứ hôn đối tượng thời gian, ít nhất cũng phải trì hoãn đến năm khoa khảo kết thúc. Ở giữa tiếp cận thời gian một năm, biến số không thể bảo là không nhiều. Cựu vương gia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt vẻ đạm nhiên biến mất, thay vào đó là nhỏ không thể thấy bối rối. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã mưu kế tỉ mỉ, thậm chí tranh thủ tới Mông Hoàng đồng ý, thất vương gia lại còn có chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Nếu để cho đối phương kéo dài một năm, một năm nay Trát Nha Đốc có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Phương Dạ Vũ lại muốn cẩn thận chặt chẽ làm việc làm người. Nếu là ở giữa thất vương gia dùng lại chút thủ đoạn, nói không chừng con vịt đã đun sôi đều muốn bay. Nghĩ tới đây, cựu vương gia cơ hồ là vô ý thức nói rằng, hoàng thượng nhưng vừa mới mở miệng, hắn lại đầu góc trống rỗng, lại không biết nên nói cái gì. Có thể Mông Hoàng đã quăng tới ánh mắt, hắn lại không thể ngậm miệng không nói. Nếu không, nhường Vũ Nhi cũng tham gia năm sau khoa khảo. Cựu vương gia tâm niệm vừa động, chợt tưởng tượng cảm thấy chủ ý này cũng không tệ lắm, mặc dù từ bỏ Phương Dạ Vũ một chút ưu thế, thế nhưng nhường hai người đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhưng nghĩ lại, hắn lại từ bỏ cái chủ ý này. Bởi vì, đây chính là khoa cử, không phải ngươi tài hoa xuất chúng, liền có thể cười đến cuối cùng. Như thật làm cho Phương Dạ Vũ đi tham gia khoa khảo, thất vương gia có một vạn loại thủ đoạn, nhường hắn thi rớt, lại còn để người khác tìm không ra mà bệnh đến. Cựu đệ, ngươi thật là mong muốn nói cái gì? Mông Hoàng thấy cựu vương gia không có trước tiên mở miệng, có chút không thích, nhưng vẫn là hỏi một câu. Khởi bẩm hoàng huynh. Cựu vương gia lấy lại tinh thần, đội vàng nói, thần đệ coi là, văn chính là tiểu đạo, ta Mông Nguyên trên lưng ngựa có được thiên hạ, Trát Nha Đốc thân làm hoàng tộc, như thế nào muốn học những cái kia người Hán đi tham gia khoa khảo? Cựu đệ nói đùa. Chương 857, từ xưa vô tình đế vương gia 2, chương 857, từ xưa vô tình đế vương gia 2, thất vương gia ngoài cười nhưng trong không cười, chật trích dẫn kinh điển phản bác, ngày xưa nhân tông thời kỳ, trung thư tỉnh quan viên ký một lá thư, xưng khoa cử sự tỉnh, thế tổ, dù tông mệt mỏi nếm mệnh đi, thành tông, võ tông tìm cũng có chỉ, nay không lấy nghe, sợ có lẽ có rủa việc người. Phu thủ sĩ phương pháp, kinh học thực tu mình trị nhân chi đạo, Từ Phú chính là hái trương vẽ câu sử học. Tự tùy, đường đến nay, lấy người chuyên còn Từ Phú, quê cũ tập phù hoa. Nay chúng thần chỗ mô phỏng, đem luật phú tỉnh, để thơ tiểu nghĩa cũng không cần, chuyên lập đức hạnh, minh trải quắc hoa, dùng cái này thủ sĩ, thứ nhưng phải người. Nhân tông lập tức chuẩn mời, cũng ban xuống một đạo chiếu thư. Cũng tại chiếu thư bên trong sừng, duy ta tổ tông, lấy thần võ định thiên hạ. Thế tổ hoàng đế thiết quan điểm chức, trưng dụng nho nhã, sùng trường học là dục tài chi địa, nghị khoa cử là thủ sĩ chi phương, quy mô hồng biến vậy. Liên lấy mù cung, lấy được nhận thừa tổ, kế trí thuật sự tỉnh, tổ huấn là thước. Như kê đời thứ ba đến nay, thủ sĩ đều có khoa mục, muốn đầu đôi, cử nhân nghi lấy đức hạnh cầm đầu, thử nghệ thì lại lấy trải qua thuật làm đầu. Văn chương thứ hai, phù hoa không thực, chấm chỗ không lấy. Viên chúng đích sách, xem xét cân nhắc của kim, định đầu chế. Có thể thấy được ta mông nguyên lịch đại tiên hoàng, đối khoa cử tuyển bạt nhân tài, sớm có coi trọng. Cái này cựu vương gia trong lúc nhất thời cứng miệng không trả lời được. Thậm chí, ngay cả thất vương gia nói tới những này, hắn cũng không từng nghe qua, nhưng thấy đối phương ngôn từ chuẩn xác, hiển nhiên cũng không giống là ăn nói bịa chuyện. Thất vương gia cười cười, tiếp tục mở miệng, trọng võ nhẹ văn, lấy chi khai cương thác thổ, mặc dù có thể dùng một lát, không sai ta mông nguyên hiện đã chiếm được nửa giang sơn, nếu không khoa cử thủ sĩ lấy chi chi, tệ nạn kéo dài lâu ngày thành thật. Cựu đệ có biết, nội ưu chưa trừ diệt không thể ngoại trừ mắc hô. Nói đến đây, nhìn xem cựu vương gia đã không lời nào để nói bộ dáng, thất vương gia lời nói xoay chuyển, hỏi, vẫn là nói, cựu đệ ngươi cảm thấy ta mông nguyên bây giờ bình vì tương quả, không thể có thể dùng một lát người. Nếu nói trước mặt lời nói, chỉ là đem cựu vương gia đối đến cứng miệng không trả lời được, câu nói này nhưng chính là chu tâm ngữ liệu. Khác không đề cập tới, những dương vương vị này thiên hạ binh mã đại nguyên soái còn ở lại chỗ này đâu. Nếu là thừa nhận, liền đem đối phương cho làm mất lòng. Còn không chờ cựu vương gia nói cái gì, mông hoàng lại trước một bước mở miệng cười, những dương vương chính là ta mông nguyên đệ nhất dũng sĩ, thiên hạ năng chinh thiện chiến người vô số, nhưng không xuất kỳ hữu giả, cựu đệ nghĩ đến cũng không ý tứ kia. Thất vương gia có chút ngoài ý muốn, nhà mình thân ca ca, vậy mà lại giúp đỡ lao cựu nói chuyện. Tất nhiên ngăn được là đế vương tâm thuật, nhưng thất vương gia tung hoành quan trường mấy chục năm, kinh nghiệm nhiều năm nhường hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhữ Dương Vương thì một bộ kinh sợ bộ dáng, lại là cẩn thận đã quen, cứ việc lời này càng nhiều vẫn là tại giúp cựu vương gia hòa giải, nhưng bạn nhất đâu? Thân làm Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái, lại không có hoàn toàn đạt được Mông Hoàng tín nhiệm, vẫn là cẩn thận chặt chẽ có thể sống được lâu dài. Mông Hoàng nhìn thấy Nhữ Dương Vương bộ dáng này, tất nhiên biết ở trong đó có biểu diễn thành phần, nhưng hắn muốn chính là một cái thái độ. Lúc này cười cười, đã định nói, đã chắc nha đốc muốn tham gia năm sau khoa khảo. Vậy cứ như vậy đi, tiếp qua không lâu, chính là Thần Sơn đại tế, Nhữ Dương Vương, ngươi cho hắn tại quân hộ vệ bên trong an bài chức vụ, nếu là không đi công tác sai, chấm liền đặc cách hắn tham gia năm sau khoa khảo. Hoàng huynh, cái này thất vương gia hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả, còn muốn tái tranh thủ một chút, đã thấy Mông Hoàng giơ tay lên một cái, chấm ý đã quyết. Đi, nếu không có sự tình khác, liền xuống đi thôi, chấm vừa luyện võ hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Thần đệ cáo lui. Cựu vương gia thấy phong hồi lộ chuyện, trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ, cái thứ nhất không mình hành lễ. Nhữ Dương Vương cũng không dám lưu thêm, cũng là đi theo rời đi thư phòng. Chỉ có thất vương gia đứng tại chỗ, trong lòng do dự muốn hay không tái tranh thủ một chút. Mông Hoàng thì là ngáp một cái, mệt mỏi có vẻ như liền ánh mắt đều không mở ra được, lại lờ mờ nhìn thấy thất vương gia còn ở thư phòng bên trong, giống như là tự lẩm bẩm, vương đệ, ngươi còn có chuyện gì a? Thần đệ cáo lui. Thất vương gia cuối cùng vẫn không có thể mở miệng, hắn hiện tại cũng có chút không nắm chắc được Mông Hoàng mạch, lo lắng biến khéo thành vụng, nếu như thế còn không bằng trở về tính toán một chút, nên như thế nào giúp nhi tử vượt qua nan quan. Vậy thì tốt rồi, đừng để chấm có xử. Mông Hoàng thanh âm cơ hồ nghe không rõ, thất vương gia trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Từ trong cung rời đi, thất vương gia đầu tiên là đi một chuyến Nhữ Dương Vương phủ, cùng Nhữ Dương Vương căn dặn một phen, sau đó mới là dẹp đường hồi phủ. Trở lại trong phủ về sau, hắn liền trong thư phòng không nói gì tính toán. Một đôi đục ngầu con ngươi vô thần mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, miệng bên trong thỉnh thoảng nhỉ non một chút, chỉ có chính hắn có thể nghe rõ nghe toàn lời nói. Thật sự là từ xưa vô tình đế vương gia không biết trôi qua bao lâu, cửa thư phòng bị gõ vang, thất vương gia lúc này mới lấy lại tinh thần. Ai vậy? Cha, là ta. Ngoài cửa truyền đến Trát Nha Đốc thanh âm. Đây cũng là thất vương gia phân phó, nhường trong phủ người hầu thông chi Trát Nha Đốc trở về sau liền đến thư phòng gặp hắn. Thất vương gia sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, mới là hướng về phía ngoài cửa hô, vào đi. Cha, ngài tìm ta. Sau khi vào cửa, Trát Nha Đốc hướng phía nhà mình lao cha nhìn lại, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy hôm nay lao cha có chút không giống nhau lắm. Rõ ràng bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, trên thân lại dường như quanh quẩn một tầng dáng vẻ giàn mua. Ân. Thất vương gia hoàn toàn như trước đây hiền lành cười, hướng nhi tử vây vây tay, nhường hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Cha không phải để ngươi gần nhất đều trong phủ khắc khổ đọc sách, tại sao lại đi ra ngoài? Trát Nha Đốc gãi đầu một cái, có chút do dự. Thất vương gia gặp cũng không có cưỡng cầu, cười khoát tay áo, không muốn nói liền không nói. Cha lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hôm nay hoàng thượng triệu kiến ta, nói một chút mẫn mẫn nha đầu kia hôn sự. Hôn sự muốn trước thời hạn. Trát Nha Đốc có chút khẩn trương. Thế thì không có. Thấy thất vương gia lắc đầu, Trát Nha Đốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền nghe thất vương gia tiếp tục nói, sớm không nói trước, vẫn là phải quyết định bởi ngươi. Quyết định bởi ta? Trát Nha Đốc sửng sốt một chút. Thất vương gia thì là thở dài nói, hôm nay cựu vương gia tiến cung đi gặp mặt hoàng thượng, nói gần đây hắn là Phương Dạ Vũ tranh thủ rất nhiều cơ hội biểu hiện, để cho công bằng, lẽ ra nên cũng nên cho ngươi một chút cơ hội. vi phụ tranh thủ một chút, nhưng vẫn là không có đẩy sạch sẽ. Vậy cần ta đi làm cái gì sao? Chắc nha đốc tuy là tại hỏi thăm, lại giống như là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không khó. Thất vương gia thở dài, coi như sợ có lòng người âm thầm dở trò xấu. Cha, ngài là nói cựu vương gia hắn sẽ chắc nha đốc nói được nửa câu, liền ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Thất vương gia cũng không có tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp, chỉ là vô vô nhi tử bà bay. Tóm lại, ta đã dặn dò xem xét hy hữu, an bài cho ngươi một cái nhẹ nhõm an toàn chức vụ. Lần này thần sơn đại thế, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chương 858, Mông Hoàng tâm tư, 1, chương 858, Mông Hoàng tâm tư, 1, hoàng thượng đến tuột cùng hướng về ai đây? Tại đưa tiễn thất vương ra sau, Nhữ Dương Vương liền suy nghĩ vấn đề này. Hôm nay trong cung thời điểm, ngay cả hắn đều muốn coi là trận này trong lời nói giao phong, cuối cùng sẽ lấy cựu vương gia mưu tính thất bại chấm dứt. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hoàng thượng vậy mà lại tại tối hậu quan đầu phản chiến. Chẳng lẽ là cựu vương gia hứa cho hoàng thượng điều kiện gì? Nhưng không nên à, Nhữ Dương Vương thật là có chú ý cựu vương gia biểu lộ, tại hoàng thượng mở miệng trước đó, cho dù cựu vương gia chính mình cũng coi là mưu tính muốn thất bại. Cái này đủ để chứng minh, cũng không phải là hắn bỏ ra cái gì, mà là Mông Hoàng chính mình muốn giúp cựu vương gia. Kia chẳng lẽ lại là cố kỵ đại tông sư? Muốn nói cựu vương gia có cái gì ỷ vào, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là Phương Dạ Vũ sư tổ, Ma tông Nông Xích Hành. Có thể cái này cũng tương tự nói không thông. Tiểu bối ở giữa tranh chấp, lại không có liên lụy đến cái khác đại tông sư, Nông Xích Hành sẽ không can thiệp mới đúng. Nhữ Dương Vương nghĩ đến có chút đau đầu, động não suy nghĩ, vốn cũng không phải là hắn am hiểu. Nếu là mẫn mẫn tại liền tốt. Nhữ Dương Vương không nhịn được nghĩ tới, đúng lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, ngay sau đó, chỉ thấy một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ đi đến, trên tay bưng một bát nấm viết canh hạt sen. Thấy nhà mình cha nhíu mày tự hỏi, nàng đầu tiên là nhẹ chân nhẹ tay đem canh hạt sen buông xuống, mà sau đó tới phía sau hắn, êm ái giúp hắn xoa đầu. "Cha, đang suy nghĩ gì đấy, có cần hay không nữa nhi giúp ngươi ngẫm lại?" Nghe được mẫn mẫn thanh âm, Nhữ Dương Vương lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn nói, "Mẫn mẫn hôm nay nghĩ như thế nào lấy trở về? Nữ nhi chỉ là đi ra ngoài ở mấy ngày, cũng không phải mất tích, thế nào về một chuyến nhà, đều để cha như thế ngoài ý muốn." Triệu Mẫn liếc mắt, chợt đem canh hạt sen bưng tới, "Ê, nghe nói ngài gần nhất phải chịu trách nhiệm thần sơn đại tế, nữ nhi chuyên môn cho ngài chịu, uống lúc còn nóng." Mẫn mẫn có lòng. Nhữ Dương Vương cũng là biết mình lời nói mới rồi có chút không ổn, lúc này thuận sườn núi xuống lửa, bưng lên canh hạt sen, nếm thử một miếng, chính là trắng trợn tán dương một phen. Thừa dịp hắn uống canh hạt sen, Triệu Mẫn cũng là tiếp tục hỏi, "Cha, nữ nhi thấy ngài vừa rồi mặt ủ mày chau, đang suy nghĩ gì đấy?" Nàng không phải cảm thấy nhà mình cha sẽ là bởi vì công sự giàu gì, muốn nói thần sơn đại tế trọng yếu, hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng nhà mình cha cũng không phải lần thứ nhất phụ trách đại tế công tác hộ vệ, sớm đã có kinh nghiệm mới đúng, như thế nào lại vì đó giàu gì? Muốn nói với ngươi cũng không sao, vừa bạn cha cũng nghĩ tìm người hỗ trợ tham mưu một chút. Nhữ Dương Vương đem canh hạt sen buông xuống, sau đó đem trong cung chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói ra. Nghe tới thất vương gia là chát nha đốc cầu mang tới năm khoa khảo tư cách thời điểm, nàng liền cho rằng chuyện này đến nơi đây liền kết thúc, trong lòng còn tại nghi hoặc nhà mình cha vì cái gì giàu gì. Nếu là thất vương gia tranh thủ tới khoa khảo tư cách, kia hôn sự của nàng ít ra cũng có thể kéo tới sang năm. Nhưng khi nghe được Mông Hoàng vậy mà giúp đỡ cựu vương gia nói chuyện, Triệu Mẫn lông mày cũng nhíu lại. Chuyện chính là như vậy. Nhữ Dương Vương thở dài, nhìn xem nhà mình nữ nhi cao mày, cũng không đi quấy rầy nàng, chính mình thì uống lên canh hạt sen. Không bao lâu, Triệu Mẫn đột nhiên hỏi, "Cha, ngài có thể xác định cựu vương gia phản ứng không phải giả vờ cho thất vương gia nhìn?" Nàng hỏi được, tự nhiên là cựu vương gia cũng thật bất ngờ Mông Hoàng giúp hắn nói chuyện này. Nhữ Dương Vương nhẹ gật đầu, "Cha ngươi ta dù sao ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là sẽ không sai. Cựu vương gia có lẽ cùng hoàng thượng nói cái gì, nhưng ít ra hoàng thượng cuối cùng mở miệng giúp hắn nói chuyện, là cựu vương gia bất ngờ. Vậy thì phiền toái." Triệu Mẫn thở dài. Nhữ Dương Vương nghe nói như thế, cũng không nói hoài tới uống trẻ hạt sen, vội vàng truy vấn, "Nói thế nào? Tình huống cụ thể, ta cũng không dám khẳng định, nhưng trước mắt có hai cái phỏng đoán." Triệu Mẫn dựng lên hai ngón tay, chợt rơi xuống một cây nói, "Phỏng đoán một, hoàng thượng đợi không được sang năm khoa cử kết thúc." "Không có khả năng." Nhữ Dương Vương lắc đầu, "Tại hoàng tộc vị kia đại tông sư đột phá trước đó, hoàng thượng sẽ không lựa chọn xua binh năm hạ." Nhữ Dương Vương mặc dù đối trong cung tình huống không hiểu nhiều lắm, nhưng theo thất vương gia phản ứng cũng có thể đoán ra được. Nếu thật là hoàng tộc đại tông sư đang sắp đột phá, Mông Hoàng chính mình không muốn chờ đợi thêm nữa, thất vương gia cũng sẽ không thông qua khoa khảo, đến kéo dài hôn sự. Vậy thì chỉ còn lại cái thứ hai suy đoán. Triệu Mẫn lại là thở dài, chợt gần từng chữ một, "Hoàng thượng đã quyết định muốn đem ta gả cho Phương Dạ Vũ." Cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Nhữ Dương Vương khẽ giật mình. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn hôm nay Mông Hoàng giúp cựu vương gia nói một câu nói, liền trực tiếp đạt được kết luận như vậy? Nhà mình nữ nhi xưa nay lấy cơ trí chứ danh, hẳn là sẽ không như thế qua loa mới đúng. Bởi vì chỉ có dạng này, hoàng thượng mới có lôi kéo thất vương gia lý do. Triệu Mẫn chậm rãi nói rằng, thấy nhà mình cha như cũ nghi hoặc không hiểu, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, "Không phải giúp cựu vương gia nói chuyện sao? Tại sao lại lôi kéo thất vương gia?" Đối với cái này, Triệu Mẫn cũng không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi một cái vấn đề khác, "Cha cảm thấy Trác Nha Đốc võ nghệ như thế nào?" Trác Nha Đốc Nhữ Dương Vương cười lắc đầu, trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. Như Trác Nha Đốc võ nghệ không tệ, cho dù là so ra kém Phương Dạ Vũ, hắn cũng không đến nỗi là con rể nhân tuyển dầu gì. Triệu Mẫn thì tiếp tục hỏi, "Kia cha ngài cảm thấy, Trác Nha Đốc nếu là tới bồi hộ trong quân, sống đến đại tế kết thúc khả năng cao bao nhiêu?" Cái này Nhữ Dương Vương lần này lại là khó mà nói, hắn mơ hồ cảm thấy nhà mình nữ nhi tại mịt mờ nói cái gì, có thể hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào lý giải. Nhân tiện nói, thất vương gia vừa rồi đến dặn dò qua ta, tặng cho Trát Nha Đốc an bài một cái an toàn chức vụ, ta chuẩn bị đem hắn điều tới làm thân binh của ta, chưa hẳn có thể lập công, nhưng phương diện an toàn, nghĩ đến là không có vấn đề. Triệu Mẫn lại lắc đầu, mười phần chắc chắn nói, Trát Nha Đốc đi bồi hộ trong quân, nếu không có cao thủ bảo hộ, tuyệt đối sống không quá Thần Sơn đại tế. Nhữ Dương Vương nghe nói như thế, mày nhăn lại, chợt hắn cũng nghĩ đến cái gì, thăm dò mở miệng, ngươi nói là, Cửu Vương gia sẽ tìm người tại Thần Sơn đại tế bên trên, đối Trát Nha Đốc ra tay. Thế, đây không có khả năng a. Hắn thấy, Thất Vương gia cùng Cửu Vương gia đều là hoàng tộc, Trát Nha Đốc lại là Thất Vương gia con độc nhất, nếu là Cửu Vương gia đem Trát Nha Đốc giết, chớ nói Thất Vương gia sẽ làm gì điên cuồng phản ứng, chính là Mông Hoàng cũng sẽ không bỏ mặc. Sao không khả năng đâu? Triệu Mẫn lắc đầu bất đắc dĩ, cha ngài lại là quên đi, từ xưa vô tình đế vương gia. Ý gì theo hoàng thượng nói tới, nếu là Trát Nha Đốc tại lần này Thần Sơn đại tế quá trình bên trong, biểu hiện không tệ, liền cho phép hắn tham gia sang năm khóa cử. Chương 858, Mông Hoàng tâm tư 2, chương 858, Mông Hoàng tâm tư 2, có thể cái gì mới gọi biểu hiện không tệ đâu? Cái này khái niệm quá mơ hồ, thậm chí đều không cần Thất Vương gia đi làm thứ gì, liền nói hoàng thượng thời điểm hỏi thăm cha, tại Trát Nha Đốc biểu hiện được trùng quy trùng cũ tình huống hạ, cha ngươi có thể nói Trát Nha Đốc biểu hiện không tốt sao? Cái này đương nhiên không thể. Nhữ Dương Vương lắc đầu. Không nói đến Thất Vương gia cái tầng quan hệ này tại, chính là bản thân hắn tính cách, nếu là Trát Nha Đốc thật bằng vào bản lĩnh của mình, cho dù là vô công không qua, hắn đều sẽ cảm giác đối phương biểu hiện rất không tệ. Dù sao năng lực ở nơi đó bày biện đâu. Đây chính là, cha là bồi hộ quân thống lĩnh, cha thái độ, hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ mặc, lại thêm Thất Vương gia quan hệ, hoàng thượng cũng không thể nói không giữ lời, ban thưởng khoa khảo tư cách là tất nhiên. Triệu Mẫn nói, lại hỏi ngược lại, nhưng nếu là ban cho khoa khảo tư cách, hôn ước tất nhiên sẽ chỉ hoãn tới sang năm khoa khảo kết thúc, mới có thể làm ra quyết định, ở giữa sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không nói chắc được, Cửu Vương gia lại có thể nào yên tâm? Có thể. Cửu Vương gia cũng không đến nỗi hại Trát Nha Đốc tính mệnh a. Nhữ Dương Vương vẫn là không dám tin tưởng, Cửu Vương gia sẽ bước lên đắc tội hoàng thượng cùng Thất Vương gia phong hiểm, đi giết Trát Nha Đốc. Triệu Mẫn lại lắc đầu, cha ngài thật coi là chỉ có Cửu Vương gia muốn cho Trát Nha Đốc chết à? Ân. Nghe nói như thế, Nhữ Dương Vương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lại sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ có Cửu Vương gia muốn cho Trát Nha Đốc chết à? Ngoại trừ Cửu Vương gia, còn ai có lý do nhằm vào Trát Nha Đốc? Nhữ Dương Vương mặc dù không am hiểu cái này suy nghĩ, nhưng đơn giản phương pháp bài trừ vẫn là biết làm. Liền lấy Mẫn Mẫn hôn sự mà nói, chuyện này bên trong vẹn vẹn dính đến số ít mấy người, cũng chính là Thất Vương gia phụ tử, Cửu Vương gia phụ tử, cùng hắn cùng Mẫn Mẫn. Nói cứng lời nói, Mông Hoàng cũng có thể tính cả. Trong đó, Cửu Vương gia bị bao quát trong đó, thái độ của hắn liền đại biểu Phương Dạ Vũ thái độ, Mẫn Mẫn nói những người khác, hiển nhiên không phải là Phương Dạ Vũ. Đồng lý, Thất Vương gia ái tử như mạng, Trát Nha Đốc cũng sẽ không muốn giết chính mình, hai người giống nhau loại bỏ. Hắn cùng Mẫn Mẫn thì càng không cần nói, căn bản không có lý do đi làm hại Trát Nha Đốc. Như thế nói đến, mong muốn Trát Nha Đốc chết người, liền chỉ còn lại Mông Hoàng. Cái này sao có thể? Cơ hồ là phân tích ra kết quả trong nháy mắt, Nhữ Dương Vương chính là giật mình, chợt thế thốt không thừa nhận. Triệu Mẫn không nói gì, bởi vì nàng minh bạch, có một số việc, trừ phi là nhà mình cha chính mình nghĩ thông suốt, nếu không bất luận nàng nói cái gì, đều là uổng phí. Nhữ Dương Vương cũng quả nhiên không có trực tiếp truy vấn, phối hợp tự hỏi. Cái này tự hỏi một chút, quả nhiên nhường hắn nghĩ tới rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong đó mấu chốt nhất một chút, hôm nay Mông Hoàng tại sao phải giúp Cửu Vương gia nói chuyện? Lại vì cái gì nhất định phải Trát Nha Đốc tiến vào buổi hộ trong quân, biểu hiện tốt đẹp mới cho phép hắn tham gia sang năm khoa khảo? Cái trước, bởi vì Mẫn Mẫn đã cho hắn đáp án, cũng không cần hắn quá mức suy nghĩ. Cái sau, lại là nhường hắn lâm vào trầm tư. Nhữ Dương Vương mặc dù không phải văn thần, cũng không hiểu rõ khoa khảo, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn có thể thông qua Thất Vương gia cách làm để phán đoán chuyện này là không có thể thực hiện. Nếu không phải Thất Vương gia cảm thấy lấy tới một cái khoa cử danh ngạch cũng không khó khăn, há lại sẽ dùng khoa cử xem như kéo dài thời gian thủ đoạn. Bởi vậy có thể suy đoán, khoa cử danh ngạch đối Mông Hoàng, đối Thất Vương gia đều không phải là chuyện ghê gớm gì. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái không lớn không nhỏ chuyện, Mông Hoàng lại vẫn cứ muốn làm khó dễ một chút Trát Nha Đốc, nhường hắn tham gia Thần Sơn đại tế, mới cho phép hắn tham gia sang năm khoa khảo. Theo mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Nhữ Dương Vương càng nghĩ, càng cảm thấy nhà mình nữ nhi phỏng đoán có đạo lý. Nhưng còn có một chút, là hắn không cách nào nghĩ rõ ràng, liền hỏi, có thể làm như vậy, đối hoàng thượng có chỗ tốt gì? Mọi thứ đều muốn có động cơ. Nếu nói Cửu Vương gia muốn Trát Nha Đốc đi chết, là bởi vì đối phương sẽ ảnh hưởng Phương Dạ Vũ cưới Mẫn Mẫn. Có thể Mông Hoàng muốn Trát Nha Đốc đi chết, lại có lý do gì? Lý do rất đơn giản, bởi vì hoàng thượng muốn dồn hành. Ân. Nhữ Dương Vương sững sờ. Ngăn được. Chẳng lẽ lại là hoàng thượng cảm thấy Thất Vương gia quyền thế quá thịnh, cho nên mới muốn đánh ép một phen? Thế nhưng không đến mức giết Trát Nha Đốc à, cái này ngoại trừ chọc giận Thất Vương gia, còn có thể đưa đến hiệu quả gì? Triệu Mẫn đối nhà mình cha chính trị độ mẫn cảm cũng sớm có nhận biết, bây giờ gặp hắn nghi ngờ trên mặt, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, lúc này giải thích nói, không phải chèn ép Thất Vương gia, vừa vặn tương phản, hoàng thượng là muốn lôi kéo Thất Vương gia. A. Nhữ Dương Vương càng thêm nghi ngờ. Lôi kéo Thất Vương gia, lại có ý hại chết Trát Nha Đốc. Đây coi là cái gì lôi kéo? Cha cảm thấy, nếu là nữ nhi gả cho Phương Dạ Vũ, tương lai trên triều đình sẽ xuất hiện như thế nào thế cục? Triệu Mẫn lần này không có trực tiếp giải đáp Nhữ Dương Vương nghi hoặc, mà là ném ra một cái vấn đề khác. Nhữ Dương Vương nghĩ nghĩ, nói, Phương Dạ Vũ có đại tông sư xem như dựa vào, cha cùng Cửu Vương gia làm thân gia, giống nhau có thể mượn nhờ đại tông sư uy danh, trên triều đình hẳn là sẽ tốt hơn không ít. Thế nào, chẳng lẽ cha nói không đúng? Nói xong lời cuối cùng, Nhữ Dương Vương cũng là chú ý tới nhà mình trên mặt nữ nhi thần sắc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Triệu Mẫn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cha nói không hoàn toàn đúng, hoặc là nói, cha kỳ thật đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Những năm gần đây, nếu không phải là hoàng thượng công khai chèn ép, trên triều đình những quan viên kia nhóm cũng sẽ không như thế nhằm vào cha. Nhưng nếu là nữ nhi gả cho Phương Dạ Vũ, có đại tông sư xem như bối cảnh, cha đương nhiên sẽ không lại gặp tới chèn ép, thậm chí còn có thể có thật nhiều quan viên đến đây leo lên, đến lúc đó, cha cùng Cửu Vương gia liên thủ, chính là quyền nghiêng triều chính, một tay che trời, đều không phải là si tâm vọng tưởng. Thử hỏi hoàng thượng muốn thế nào yên tâm? Cái này Nhữ Dương Vương hiển nhiên cũng là vừa nghĩ đến tầng này quan hệ. Triệu Mẫn tiếp tục hỏi, lúc trước, cha không có bối cảnh dựa vào, hoàng thượng còn có thể chèn ép một phen, nhưng nếu là cha có đại tông sư xung làm dựa vào, hoàng thượng liền không được tùy tiện chèn ép, nhưng nếu là không chèn ép câu nói kế tiếp, Triệu Mẫn rất rõ biết địa nhảy tới, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, thử hỏi, hoàng thượng như thế nào lại làm chính mình lâm vào lưỡng nan chi địa? Nhưng nếu là hoàng thượng mượn Cửu Vương gia chi thủ, giết Trát Nha Đốc, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên Trát Nha Đốc chết, hoàng thượng cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng Thất Vương gia nếu là muốn trả thù, duy nhất dựa vào cũng chỉ có thể là hoàng thượng, cho nên hắn không những sẽ không theo hoàng thượng trở mặt, ngược lại sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp hoàng thượng vững chắc trong tay quyền thế, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể là Trát Nha Đốc báo thù rửa hận. Đồng thời, cứ việc cha cũng không có tham gia trong đó, có thể Trát Nha Đốc trung quy là tại cha dưới trướng nhậm chức thời điểm mất mạng, Thất Vương gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế, hoàng thượng không cần là lo cha cùng Thất Vương gia liên thủ mà lo lắng, cũng có thể yên tâm phân công. Chương 859, hèn mọn yêu, 1, chương 859, hèn mọn yêu, 1, Mẫn Mẫn, muốn ngươi nói, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Nhữ Dương Vương nhìn về phía mình nữ nhi. Tại ngay từ đầu, thật sự là hắn từng có đem nữ nhi gả cho Phương Dạ Vũ ý nghĩ, dù sao hắn thấy, cho dù là Phương Dạ Vũ khởi sự thất bại, có đại tông sư quan hệ, tối đa cũng chính là bị giam cầm cả đời, mà không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nghe Mẫn Mẫn phân tích, hắn đống nhiên lại không muốn đem nữ nhi giao phó cho Phương Dạ Vũ. Không hắn, như Trát Nha Đốc thật đã chết rồi, Thất Vương gia cũng sẽ không quản cái gì đại tông sư không đại tông sư, không đem Cửu Vương gia còn có hắn Nhữ Dương Vương phụ khiến cho cửa nát nhà tan, cũng sẽ không bỏ qua. Nếu nói ứng đối, biện pháp đơn giản nhất đương nhiên chính là giúp Trát Nha Đốc vượt qua nan quan, dạng này nữ nhi hôn kỳ cũng có thể về sau kéo dài. Nghe nói như thế, Nhữ Dương Vương liền minh bạch nàng lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, nói như vậy, còn có những biện pháp khác. Nhữ Dương Vương mặc dù đầu óc chuyện không đến cong, nhưng biện pháp này hắn cũng là nghĩ tới. Nhưng mà, làm như vậy có một cái chỗ xấu, cái kia chính là cùng Mông Hoàng đứng ở mặt đối lập, tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng theo lâu dài góc độ đến xem, chưa chắc là chuyện tốt. Biện pháp khác Triệu Mẫn chần chờ một cái trước mắt, hỏi ngược lại, cha cảm thấy Thất Vương gia có thể hay không đoán được hoàng thượng ý nghĩ? Cái này, hẳn là có thể a. Nhữ Dương Vương đối Thất Vương gia không hiểu nhiều, nhưng cũng minh bạch đối phương là người thông minh, có lẽ đơn thuần tài trí không sánh bằng Mẫn Mẫn, mà dù sao trên triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại là bây giờ trên triều đình, hiểu rõ nhất người của hoàng thượng, chút chuyện này, nghĩ đến không thể gạt được hắn. Chuyện kia liền dễ làm nhiều. Triệu Mẫn đối Thất Vương gia không hiểu nhiều, nghe được nhà mình phụ thân lời nói, mới là xác định được, tiếp tục nói, nữ nhi một cái biện pháp khác, liền đem kế liền kế, bất quá muốn từ cha âm thầm tăng thêm nhân thủ, tại thời khắc mấu chốt, bảo vệ Trát Nha Đốc tính mệnh, tại đem kẻ xấu đuổi bắt, cũng để bọn hắn đem Cửu Vương gia khai ra. Cái này, có thể hay không quá mức? Nhữ Dương Vương có chút do dự. Không nói đến chuyện này có thể hay không hoàn thành, nếu như hoàn thành, chuyện lại từ chỗ tối bị chọn đến bên ngoài, trên triều đình sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là muốn đem chuyện này làm lớn, hơn nữa càng lớn càng tốt. Triệu Mẫn lắc đầu, bây giờ hoàng thượng thái độ rõ ràng chính là muốn ủng hộ Cửu Vương gia, như chuyện huyên náo không lớn, hoàng thượng tùy thời đều có thể tìm một cái dê thế tội, sau đó đem Cửu Vương gia hái ra ngoài, nhưng nếu là chuyện huyên náo lớn, hoàng thượng chính là muốn giúp Cửu Vương gia giải vây, thế nhưng muốn ổn định lại tâm thần, cân nhắc một phen lợi và hại. Có thể làm như vậy, chẳng phải là hoàn toàn đắc tội hoàng thượng? Nhữ Dương Vương vẫn có chút lo lắng, đây cũng là hắn nhiều năm nuôi đi ra cẩn thận chặt chẽ tại quái phá. Triệu Mẫn suy tư một cái chớp mắt, chân thành nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng nếu là không hề làm gì, mặc dù sẽ không đắc tội hoàng thượng, nhưng lại sẽ đem Thất Vương gia làm mất lòng. Hoàng thượng nói không chừng sẽ trở ngại đại tông sư mặt mũi, bảo vệ Cửu Vương gia cùng Phương Dạ Vũ, nhưng lại chưa chắc sẽ bằng lòng là cha, nhường không thỏa hiệp. Qua cầu rút văn a. Nhữ Dương Vương trầm mặc, hắn có thể minh bạch nữ nhi lời nói bên trong ý tứ. Trầm mặc thật lâu, hắn khoát tay áo, ngươi đi ra ngoài trước à, nhường cha một người nghĩ một lát nhi. Triệu Mẫn cũng không trông cậy vào nhà mình cha trực tiếp làm ra quyết định, lúc này một giọng nói cáo lui, liền rời đi thư phòng. Vừa tới sân nhỏ, không đợi đi ra phía ngoài, Triệu Mẫn xa xa đã nhìn thấy đi theo người hầu đi tới Trát Nha Đốc. Cùng thời khắc đó, Trát Nha Đốc cũng nhìn thấy Triệu Mẫn, lập tức trên mặt treo lên nụ cười, cực nhanh ngoắc tay, "Mẫn Mẫn." Hắn một bên chào hỏi, một bên chạy tới. Triệu Mẫn lần này cũng là không có giống bung kẹo ra châu như thế, vội vã đem đối phương hất ra, mà là hỏi một câu, "Sao ngươi lại tới đây?" "Cha ta để cho ta tới cùng Nhữ Dương Vương thỉnh giáo một chút Thần Sơn bồi bảo vệ tương quan công việc." Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, có thể Trát Nha Đốc trên mặt vẫn là mang theo một chút ngượng ngùng. "Vậy thì đi gặp tốt, lão nhân gia ông ta bây giờ đang ở thư phòng." Triệu Mẫn hướng thư phòng chỉ, nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Lần này, Trát Nha Đốc cũng hiếm thấy không có giữ lại, không có dây dưa, chỉ là yên lặng nhìn xem Triệu Mẫn bóng lưng, sau đó liền hướng phía thư phòng bước đi. Đúng lúc này, một hồi tuấn mã tê minh thanh âm đột nhiên chuyển đến trong thai của hắn. Chắc Nha Đốc vô ý thức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ thấy Triệu Mẫn đã cởi khoác lên một thất tuấn mã cổ, dùng nhẹ tay phủ nó cần cổ lấm bẩm. Trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên đối con ngựa này dâng lên hâm mộ chi tình. Kia ánh mắt nóng bỏng, mãnh liệt cảm xúc, khiến cho hắn tại bước trên mây trong mắt biến phá lệ bắt mắt. Bước trên mây hướng hắn nhìn lại, mặt ngựa phía trên cũng lộ ra phi thường có tính người kinh ngạc biểu lộ, dường như rất khó lý giải đồng dạng. Nó nhìn thấy cái gì? Hâm mộ, hướng tới, cùng hài lòng. Bước trên mây cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Chát Nha Đốc, hoặc là nói, ở đây trong những người này, nó trước hết nhất thấy qua chính là Chát Nha Đốc. Lúc kia, chủ nhân của mình còn không phải Tiệu Mẫn con chúa, mà nó cũng còn không có thức tỉnh thăm dò người khác cảm xúc sắc thái thiên phú. Nhưng cũng nhớ kỹ, gia hỏa này hẳn là ưa thích tiểu quận chúa mới là. Đã ưa thích, nhưng tại tâm tình của hắn sắc thái bên trong, vì cái gì nhìn không ra tương ứng cảm xúc? Không, không đúng. Ưa thích vẫn phải có, chỉ là so với những người khác ưa thích về sau dính liền tình cảm là tham lam, Chát Nha Đốc tình cảm lại là hài lòng. Dường như chỉ là bảo trì hiện tại quan hệ, hiện tại khoảng cách, liền đã làm hắn 10 phần hài lòng. Trừ cái đó ra, trực giác nói cho bước trên mây, trong lòng của đối phương suy nghĩ, tuyệt đối phải càng thêm phức tạp, chỉ là nó tạm thời còn không cách nào đọc hiểu mà thôi. Triệu Mẫn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem bước trên mây, thấy đối phương hướng Chát Nha Đốc phương hướng nhìn lại, biểu lộ lại không có toát ra mảy may căm hận, mong cũng không có sao động bất an tình huống. Thôi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đại khái đoán được cái gì, trong lòng không khỏi thở dài. Chính là như vậy, nàng mới có thể bởi vì lợi dụng đối phương mà cảm thấy hay náy a, nếu là thân phận biến hóa một chút, đổi lại Phương Dạ Vũ muốn bị giết, mà nàng cho dù là muốn thúc đẩy đối phương nội hại, đến để cho mình thoát khỏi hôn ước, nàng đều không có một tơ một hào áp lực tâm lý. Bước trên mây, khẽ gọi một tiếng, đem bước trên mây chú ý lực hấp dẫn trở về. Bước trên mây nhìn trước mắt chủ nhân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Gọi nó làm gì, chẳng lẽ lại là muốn ném uy? Triệu Mẫn thì là tại nó bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó, mắt trần có thể thấy, bước trên mây lỗ hai tiêu nhịu xuống, đổi lại một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Được rồi, cùng lắm thì sau khi trở về, chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Triệu Mẫn xoa đầu của nó, an ủi lấy, đồng thời ưng thuận lời lớn. Bước trên mây lúc này mới tinh thần một chút, ánh mắt quét về phía một bên Chát Nha Đốc, lại nhìn trở về, phải móng trước trên mặt đất nhẹ nhàng đạp hai lần. Ý tứ rất rõ ràng, dừng lại không đủ, muốn hai bữa. Chương 859, hẹn mọn yêu 2, chương 859, hẹn mọn yêu 2, Triệu Mẫn cười đáp ứng, lại vô vô cổ của nó. Bước trên mây lúc này mới phì mũi ra một hơi, hướng phía Chát Nha Đốc phương hướng đi đến. Chát Nha Đốc lúc này lực chú ý đã theo Triệu Mẫn trên thân, chuyển rời đến cửa lớn của thư phòng. Hắn vừa được cho biết Nhữ Dương Vương đang suy nghĩ chuyện gì. Người hầu hỏi hắn, có hay không cần tới thông bẩm một tiếng. Chát Nha Đốc lại từ chối, nói mình bên ngoài chờ lấy liền tốt. Đúng lúc này, Chát Nha Đốc cảm giác cái mông của mình bị nhẹ nhàng đá một chút, hắn vô ý thức đi tới mấy bước, sau đó đột nhiên xoay người. Chỉ thấy sau lưng, đúng là có một con ngựa cao lớn lặng yên không một tiếng động đi tới, một cái móng nhẹ giơ lên lên. Là ngươi? Chát Nha Đốc hơi nghi hoặc một chút, Mẫn Mẫn tọa kỵ làm sao tìm được hắn tới? Chẳng lẽ lại là muốn đánh hắn? Chát Nha Đốc hiển nhiên cũng là nghe qua bước trên mây truyền thuyết, vô ý thức bưng kín mặt mình. Bước trên mây thì là có chút xấu hổ, nâng lên móng buông xuống cũng không phải, tiếp tục giơ lên cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể lúng túng lộ ra một người tính hóa khuôn mặt tươi cười. Hy vọng dùng cái này có thể giảm xuống Chát Nha Đốc đề phòng. Cũng may lúc này, Triệu Mẫn mở miệng nói chuyện, "Uy, nghĩ gì thế?" Chát Nha Đốc rốt cục hồi thần lại, nhìn về phía phương hướng của nàng, có chút ngoài ý muốn, "Mẫn Mẫn, ngươi không đi? Nơi này là nhà ta, ta đương nhiên là muốn đi đâu thì đi đó." Triệu Mẫn vừa nói vừa hướng bước trên mây phương hướng chỉ, "Nó liền xem như ta cho ngươi mượn, đừng hiểu lầm, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta còn có cha ta, đều sẽ rất phiền toái." Chát Nha Đốc đương nhiên biết đối phương, cũng không cần quá mức giải độc, đối phương thật chỉ là lo lắng hắn chết sẽ dẫn đến thất vương gia ghi hận bên trên Nhữ Dương Vương, cho nên mới sẽ đem ngựa cho hắn mượn, giúp hắn lẩn tránh một chút phong hiểm. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng mười phần hài lòng. "Mẫn Mẫn ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, cho dù là vì không cho các ngươi thêm phiền toái." Chát Nha Đốc cười bảo đảm nói. "Thần kinh, đây là một lần cuối cùng, lần sau đừng gọi ta như vậy, quan hệ của chúng ta còn không có tốt tới cái kia phân thượng." Triệu Mẫn lần này cũng không quay đầu lại rời đi. Chát Nha Đốc trong lòng thì giống như là trong lòng có một khối nặng nề tảng đá bị rời. Hắn không sợ Triệu Mẫn đối với hắn thái độ lãnh đạm, liền sợ đối phương nhất thời cảm động, sau đó hối hận. Như bây giờ, liền rất tốt. Ít ra hắn còn có thể theo một người bạn góc độ, xa xa nhìn qua vui vẻ nàng. Trong thư phòng, Nhữ Dương Vương tiếp đãi Chát Nha Đốc, cũng nói với hắn một chút Thần Sơn đại tế phải chú ý hạng mục công việc, ngoài ra, chính là đối xử như nhau hỏi thăm đối phương có hay không tọa kỵ. Lúc trước hắn đưa Phương Dạ Vũ một thất tuyệt thế lương cầu, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng nghĩ tới chính mình phụ thượng những cái kia mã vương, hắn lại đau cả đầu. Phương Dạ Vũ thuần phục ngựa bản sự không kém, lại là tổng sư cao thủ, ngoại trừ Mẫn Mẫn tọa kỵ, cái khác ngựa đối phương mong muốn thuần phục đều chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Chát Nha Đốc không có bản lãnh này a, nếu thật là làm cho đối phương đi thuần phục ngựa, dập đầu đụng phải, cái này dường như cũng không tệ a. Nhữ Dương Vương bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu là Chát Nha Đốc dập đầu đụng phải, không cách nào đi tham gia Thần Sơn đại tế, vậy hắn cũng không cần xoắn xuýt muốn hay không phá hư Mông Hoàng lưu tính. Đang nghĩ ngợi, hắn lại nghe được Chát Nha Đốc nói, "Đa tạ vương gia quan tâm, vừa mới quận chúa đã đem tọa kỵ cho mơ ta." A, Nhữ Dương Vương sững sờ, chợt nhớ tới nữ nhi của mình nữ tính, không khỏi thầm cười khổ, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, nói rằng, dạng này à, bất quá bản vương đã cho Phương Dạ Vũ một con ngựa, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chờ chậm chút thời điểm, bản vương cũng làm người ta đem ngựa đưa đến Thất Vương gia phủ thượng. Hắn tin tưởng, lấy Thất Vương gia trí tuệ tất nhiên có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, về phần dùng hoặc không cần, liền nhìn đối phương lựa chọn như thế nào. Chắc Nha Đốc nghe vậy, chỉ là gãi đầu một cái, vẫn là lựa chọn nhận lấy. Chậm một chút chút thời gian, Chắc Nha Đốc tại Nhữ Dương Vương phủ dùng qua cơm, liền cưỡi bước trên mây, trở về Thất Vương gia phủ. Vừa mới hồi phủ, hắn liền bị gọi đi thư phòng. Trong phòng, hai cha con ngồi đối diện, trước mặt trưng bày tung bay nhiệt khí chén trà. "Con à, cha nghe trong phủ hạ nhân nói, ngươi cưỡi trở về một thất thần tuấn bảo mã, là xem xét hi lưu tặng." Thất Vương gia nhìn về phía nhi tử. Chắc Nha Đốc gãi đầu một cái, "Là quận chúa cho ta mượn tọa kỵ, bất quá Nhữ Dương Vương hoàn toàn chính xác nói muốn đưa ta một con ngựa, nói chậm chút thời điểm đưa đến phủ thượng đến." "Quận chúa?" "A, là Mẫn Mẫn a." Nghe Chắc Nha Đốc đổi xưng hô, Thất Vương gia ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Bất quá nghe được đợi lát nữa Nhữ Dương Vương còn phải đưa một con ngựa tới, hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương là tính toán gì. Nói thật, rất ý động. Nhất là biết nhi tử cưới trở về tuấn mã là Thiệu Mẫn quận chúa tọa kỵ sau, hắn liền càng thêm ý động. Nhà mình nhi tử ngốc có lẽ còn nhìn không ra, hắn tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn không ra. Thiệu Mẫn quận chúa mượn đến con ngựa này, đơn giản là kiên định Chắc Nha Đốc tham gia Thần Sơn đại tế quyết tâm. Có thể ngươi đoán chừng sẽ không nghĩ tới, cái này một con ngựa tặng, không riêng gì kiên định Chắc Nha Đốc quyết tâm, đồng thời cũng kiên định quyết tâm của ta. Thất Vương gia thầm nghĩ lấy, trên mặt biểu lộ không thay đổi, cười đối với nhi tử nói, "Vậy thì tốt à, con à, chờ chậm chút thời điểm, ngựa đưa đến phủ thượng, cha cho ngươi lực trợ, ngươi cứ yên tâm lớn mật cha ngài đừng nói nữa." Còn chưa chờ Thất Vương gia nói xong, Chắc Nha Đốc liền ngắt lời nói, "Nhữ Dương Vương đã nói muốn đối xử như nhau, đưa tới ngựa liền tuyệt sẽ không chính lệnh, nếu là hài nhi đi, đoán chừng chậm chút thời điểm Thần Sơn đại tế liền đi không được nữa à." Thất Vương gia sững sờ, chợt trong lòng không khỏi cười khổ, nhà mình nhi tử ngốc, khó được thông minh như thế một lần, nhưng vì cái gì là lần này đâu? "Cha, ngài không cần quên nữa, ta sẽ bằng lòng ngài, ta nhất định sẽ còn sống theo Thần Sơn đại tế bệ." Trở về Chắc Nha Đốc nói, liền muốn đứng dậy rời đi, có thể vừa mới đứng dậy, hắn đã cảm thấy một cỗ choáng váng cảm giác truyền khắp toàn thân, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. "Thế nào, chuyện gì xảy ra?" "Cha đương nhiên tin tưởng ngươi, cha cũng biết, Mẫn Mẫn mượn ngươi con ngựa này, có đủ loại thần dị, cưới nó cho dù là đi Thần Sơn đại tế, đều chưa hẳn là thật đi chịu chết." Thất Vương gia đứng dậy, đem trước mặt chén trà bên trong nước trà ngã trên mặt đất. Chắc Nha Đốc nghe tiếng nước, cũng đoán được chính mình choáng váng nguyên nhân, nhưng là hắn có chút không hiểu, vì cái gì cha muốn cho hắn hạ dược. Thất Vương gia dường như cũng đã nhận ra ý nghĩ của hắn, cười đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn, còn giống như là mười mấy năm trước ông hắn đi ngủ như thế, ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy, "Ngươi yêu Mẫn Mẫn, yêu hèn mọn, cho nên thả rằng dùng sinh mệnh đi cược, cũng phải giúp nàng trì hoãn hôn kỳ, những này cha đều hiểu, cha cũng có thể lý giải kia, vì cái gì bởi vì cha đối ngươi yêu, đồng dạng là hèn mọn, cha không dám đi cược, cũng không muốn đi cược, cha thả rằng ngươi bởi vì chuyện này, ghi hận bên trên cha, cũng không nguyện ý ngươi nhận một chút tổn thương. Cho nên, thật tốt ngủ một giấc a, chờ tỉnh ngủ, mộng cũng liền tỉnh." Chương 860, đi sứ, 1, chương 860, đi sứ, 1, sáng sớm hôm sau, Nhữ Dương Vương như cũ vào triều, bất quá trên triều đình phát sinh từng màn, lại là hắn không có nghĩ tới. Cũng không phải ngoại ý muốn Thất Vương gia nói Chắc Nha Đốc thuần phục ngựa thụ thương, không cách nào tham gia Thần Sơn đại tế chuyện, mà là Mông Hoàng thái độ. Tại hắn muốn làm một đến, cho dù là Chắc Nha Đốc thuần phục ngựa thụ thương, không cách nào tham gia Thần Sơn đại tế, xem ở Thất Vương gia mặt mũi, Mông Hoàng chỉ có thể an ủi vài câu, cùng lắm thì liền đem trước đó đáp ứng khoa khảo tư cách cho phủ định, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Mông Hoàng vậy mà công nhiên trên triều đình, đối Chắc Nha Đốc lớn thêm trách móc nặng nề. Cho rằng liền thuần phục ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được, tương lai lại như thế nào trở thành một cái hợp cách Mông Nguyên dũng sĩ. Ngoại trừ phủ định khoa khảo danh ngạch, nhường Thất Vương gia chuyển cáo Chắc Nha Đốc siêng năng luyện võ bên ngoài, Mông Hoàng còn làm giòn đem Chắc Nha Đốc đá ra tứ hôn người ứng cử hàng ngũ. Nhưng mà, đá ra một cái Chắc Nha Đốc, Mông Hoàng nhưng lại chưa an bài cái khác người cạnh tranh. Nói cách khác, mặc dù thánh chỉ còn không có hạ đạt, nhưng tứ hôn nhân tuyển đã định ra. Đi tại xuất cung trên đường, Nhữ Dương Vương mới là nghĩ rõ ràng, vì cái gì Thất Vương gia sẽ trực tiếp từ bỏ, không khỏi lắc đầu. Cũng là bản vương tự cho là thông minh, đem Mẫn Mẫn cho hại. Nói là hại, trên thực tế Nhữ Dương Vương cũng biết, kết quả này kỳ thật không xấu. Chẳng qua là đem nguyên bản có thể kéo dài hôn kỳ, sớm một chút mà thôi. Trở lại trong phủ, Nhữ Dương Vương sai người gọi tới Thiệu Mẫn của chúa, cũng cùng với nàng nói minh triều công đường chuyện đã xảy ra. Triệu Mẫn trên mặt, không nhìn thấy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối kết quả như vậy, sớm có đoán trước. Chỉ có điều, Nhữ Dương Vương vẫn là chú ý tới nàng con ngươi ở trong ảm đạm. Nhưng mà, cho dù là Nhữ Dương Vương, cũng không biết nên như thế nào an ủi, cuối cùng chỉ là thở dài, không có nói thêm gì nữa. Thời gian từng điểm đã qua. Trong nháy mắt, Thần Sơn đại tế kết thúc, Phương Dạ Vũ bởi vì biểu hiện xuất chúng, bị Mông Hoàng hạ chỉ tứ hôn, ít ngày nữa liền muốn thành hôn. Triệu Mẫn tự nhiên là không muốn gả, nhưng là không có cách nào, nếu là đào hôn, chính là kháng chỉ, không riêng gì chính mình cha muốn bị trọng phạt, thậm chí muốn liên lụy toàn bộ Đặc Mục Nhĩ gia tộc. Trách nhiệm này quá mức nặng nề, nàng đảm đương không nổi. Bất quá, cho dù là không thể không gả, tại chính thức hôn kỳ đến trước đó, Triệu Mẫn vẫn như cũ không nguyện ý thấy Phương Dạ Vũ, cho nên dứt khoát lại trốn đến lão quân quan chi bên trong. Một cử động kia, có thể đem tích trần xấu đến không có cách nào. Nếu chỉ là Mông Hoàng hạ chỉ tứ hôn, hắn gái này phương ngoại chi nhân, kéo cũng liền kéo, có thể Phương Dạ Vũ dù sao cũng là ma sư cùng truyền nhân, không phải hắn có thể đắc tội nổi. Mông Hoàng Hạ chỉ tứ hôn tin tức giống nhau chuyển đến Đại Minh. Trên triều đình dù sao hội tụ không ít người thông minh, chỗ nào nhìn không ra Mông Hoàng cử động lần này phía sau ý nghĩ. Nhưng mà có một số việc, cho dù là bọn hắn không hy vọng xảy ra, nhưng cũng bất lực thay đổi gì, chỉ có thể ở phương diện khác làm ra một chút đền bù. Tỷ như binh bộ thượng thư tỉnh cầu hộ bộ cấp phát, thao luyện biên quân, chuẩn bị tương lai. Hộ bộ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết đây là cần thiết tiêu xài, dứt khoát liền hảo phóng một lần. Bất quá mặc dù không cách nào cải biến, nên đi sứ vẫn là phải đi sứ. Đến một lần, là hoàng thượng biết lần này hôn lễ có chuyện vui nhìn, thứ hai, cũng là có qua có lại, trước đó không lâu Mông Nguyên đi sứ Đại Minh tự nhiên cũng muốn đi sứ trở về. Lại có là Mông Nguyên chuộc về con tin khoản tiền chắc chắn hạng đã đến, nhưng Mông Nguyên những cao thủ này, cũng không thể trực tiếp tại Đại Minh khu vực phóng thích ra. Có trời mới biết những người này bị nhốt như thế hồi lâu, có thể hay không oán hận chất chứa sinh hận, sau đó lại náo ra một số việc bưng. Cho nên, sứ đoàn cái thứ ba mục đích, chính là hộ tống những con tin này rời đi Đại Minh. Bất quá bởi vì muốn hộ tống đều là một số cao thủ, bình thường sứ đoàn đội hình chưa hẳn ổn thỏa, cho nên hoàng thượng cũng liền không có đem chuyện này bày ở triều hội phía trên. Nếu như chờ triều hội kết thúc, mới trong âm thầm triệu kiến Chu Vô Thị chờ lục đại ngành đặc biệt người chủ sự. Nhưng mà, cứ việc 6 cái bộ môn tất cả đều đến đông đủ, nhưng chân chính có thể điều ra cao thủ bộ môn lại không có mấy cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải chỉ là Mông Nguyên đã xảy ra rất nhiều đại sự. Đại Minh giống nhau không có nhà rỗi. Trong đó nghiêm trọng nhất phức tạp một sự kiện, càng là dính đến hậu cung Tần Phi cùng hoàng tử. Trực tiếp nhường đông tây hai nhà máy không dành quan tâm chuyện khác. Cẩm Y Diệp vệ cùng Lục Phiến môn thì là phải chịu trách nhiệm giang hồ viện trợ kim đến tiếp sau công việc, giống nhau rút không ra nhân thủ. Thân hầu phủ thì càng không cần nói, tổng cộng không có mấy người, lại giống nhau nhiệm vụ nặng nề. Cuối cùng, đi sứ nhiệm vụ cũng liền rơi vào Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị về tới Hộ Long Sơn Trang, liền gọi đến Thượng Quan Hải Đường cùng về biển một đao. Sắp xuất hiện làm nhiệm vụ nói một lần. Thượng Quan Hải Đường nghe nói, nếu mày, nghĩa phụ, việc này quan hệ trọng đại, chỉ có ta cùng một đao, có thể hay không về biển một đao mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng minh bạch, lần này cần áp giải cao thủ đông đảo. Kém nhất đều là tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ cũng không phải số ít. Cho dù là hắn, cũng là lực có thua. Việc này cũng không cần hai người các ngươi hao tâm tổn trí, ta từng xin nhờ hơn vạn 3000, huấn luyện tiên cương 36 vệ, lần này đi sứ, ta sẽ điều khiển trong đó 24 người lẫn vào sứ đoàn hiệp trợ hai người các ngươi. Nếu là như vậy, kia Hải Đường không có vấn đề. Thượng Quan Hải Đường tự nhiên là nghe nói qua tiên cương 36 vệ, biết cái này 36 người chính là tương tây tứ quỷ đồ đệ, tập luyện mị ảnh thần công, tuy vô pháp đạt tới tương tây tứ quỷ trình độ, có thể 12 người hợp lực phía dưới cũng có thể chống lại tông sư trung kỳ. Nếu là 24 người giắt tay, cho dù là tông sư hậu kỳ, nghĩ đến cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Về phần tại sao nghĩa phụ không trực tiếp an bài 36 người cùng nhau đi tới? Thứ nhất là sứ đoàn nhân viên không thích hợp quá nhiều, thứ hai cũng là thiền cương 36 vệ bên trong có một người bởi vì đắc tội tô mục, cánh tay đến nay không cách nào phục hồi như cũ, công lực giảm mất đi nhiều, không cách nào cùng cái khác hình người thành hoàn mỹ phối hợp. Mà mỹ ảnh thần công loại công phu này, thiên cương 36 vốn là lấy xảo mới luyện thành, 12 người là một cái cấp bậc. Nếu là không cách nào gom góp 36 người, như vậy cho dù là có 35 người xuất mã, có thể phát huy ra tác dụng, cũng sẽ không so 24 người cao hơn nhiều ít. Đúng rồi, chờ đến Đại Đô Thành, thông qua vật này liên hệ Tô Trấn Phụ Sứ, đến lúc đó hắn có lẽ có hành động muốn các ngươi phối hợp. Chu Vô Thị lại lấy ra một cái vòng tay hình dạng liên lạc pháp khí, giao cho Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường tiếp nhận dò xét một phen, cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì. Bất quá ngoại trừ vòng tay, Chu Vô Thị còn tới một chương sổ gấp, phía trên này ghi chép pháp khí phương pháp sử dụng. Đi, hai người các ngươi cũng đi sớm chuẩn bị đi. Thượng Quan Hải Đường cẩn thận đưa tay liên cùng sổ gấp thu vào, mà xong cùng về biển một đao cùng nhau hành lễ, cáo lui. Chu Vô Thị đây mới là về tới trên ghế, ngón tay tại bàn bên trên gõ gõ, suy tư một cái chớp mắt sau, trải rộng ra trang giấy, viết mấy chữ, liền đem nó cố lên, theo lan can đường hầm tuột xuống. Chương 860, đi sứ 2, chương 860, đi sứ 2, không bao lâu, đang nhìn không thấy địa phương, Hộ Long Sơn Trang tình báo hệ thống bắt đầu phi tốc vận chuyển. Nhưng mà rất nhanh, theo đường hầm đưa trả lại tình báo, nhưng như cũng nhường Chu Vô Thị có chút thất vọng. Từ khi trước đó từ phía trên ao trở về, hắn liền bắt đầu điều tra Tố Tâm Hạ Lạc, nhưng mà Tào Chính Thuần đầu này lão cẩu quả thực cẩn thận, dù hắn vận dụng Hộ Long Sơn Trang cùng Thiên Hạ đệ nhất trang thế lực, như cũng không có tra được dấu vết để lại. Nếu không phải hắn biết được, hắn tại Đông Hán chôn xuống cọc ngầm còn chưa đủ xâm nhập, cho dù là bạo lộ ra, cũng có thể là không công mà lui, hắn đều muốn trực tiếp đem nó bắt đầu dùng. Bất quá Chu Vô Thị cũng minh bạch, Tào Chính Thuần đã đem Tố Tâm trộm đi, liền tất nhiên sẽ dùng Tố Tâm uy hiếp hắn, chỉ cần hắn còn có giá trị một ngày, đối phương liền để Tố Tâm bị thương tổn. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không có khẩn cấp như vậy, lúc này lại xử lý lên chuyện khác. Liền gặp hắn lại tại trên giấy viết xuống xuất vân quốc mấy chữ, lại ghi chú một chút hành động công việc, liền đem nó cuốn lên, theo đường hầm tuột xuống. Lần này, hắn không chờ đợi hồi phục, hướng thẳng đến đi ra ngoài điện. Sau 3 ngày, Mông Nguyên cũng là nhận được Đại Minh đi sứ tin tức. Đối với Đại Minh đi sứ nguyên nhân, trên triều đình đại thần cũng không phải ngây thơ ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không tin tưởng bèn bèn hộ tống con tin đơn giản như vậy. Bất quá, cho dù bọn hắn đoán được Đại Minh sứ đoàn có mưu đồ khác, thậm chí chính là đến phá hư hôn lễ, nhưng bọn hắn như cũng không thể cự tuyệt. Nếu không liền lộ ra bọn hắn không phong khoáng. Lại có là, Mông Nguyên quần thần có nắm chắc, tại nhà mình trên địa đầu, Đại Minh sứ thần cũng nhảy nhót không nổi, thậm chí như Đại Minh sứ thần thật tạo ra cái gì tiểu động tác, bọn hắn còn có thể nhờ vào đó đạt được xuất binh xuôi nam lý do chính đáng. Dứt khoát cũng liền chuẩn bị lên nên đón sứ đoàn tương quan chuyện. Về phần từ Đại Minh sứ đoàn hộ tống trở về con tin, Mông Nguyên triều thần cũng không dự định thật đường Đại Minh sứ đoàn hộ tống tới Đại Đô Thành. Nếu là Đại Minh làm một tay áp giải, vậy bọn hắn thật vất vả mới chìm xuống tiêu ca, chẳng phải là lại muốn bạo phát. Cho nên, tại Mông Nguyên quần thần thương nghị hạ, cuối cùng quyết định không phiền phái Đại Minh sứ thần, tại biên cảnh tiến hành giao tiếp, đồng thời an bài một đội nhân mã, lấy hộ tống danh nghĩa, đem đối phương hộ tống tới Đại Đô Thành, miễn cho trên đường làm mất. Biên cảnh, Mông Nguyên một vị biên quân tướng lĩnh, mang theo một đội nhân mã, cùng Ma Môn phụ trách tiếp thu con tin cao thủ, cùng nhau tại đường biên giới chờ đợi Đại Minh sứ đoàn đến. Bất quá, bất luận là biên quân tướng lĩnh, vẫn là Ma Môn cao thủ, đều không cảm thấy Đại Minh sứ đoàn có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền theo Đại Minh kinh thành, đi tới đường biên giới. Nhưng bọn hắn vẫn là tới. Cho dù tiếp không đến người, nhưng nếu là Đại Minh sứ đoàn người thật tới chậm, bọn hắn cũng có lý do trêu chọc tìm phiền toái, cho bọn họ ra vai phủ đầu. Ta xem bọn hắn hôm nay là sẽ không tới. Biên quân tướng lĩnh có chút khó chịu nói rằng, Ma Môn phái tới cao thủ, là Ma tướng nói Triệu Đức Ôn. So với biên quân tướng lĩnh không kiên nhẫn, hắn không nghi ngờ gì càng thêm có kiên nhẫn, một mặt là bản tính như thế, một phương diện khác cũng là bởi vì Đại Minh sứ đoàn hộ tống con tin bên trong có Ma tướng tông người, dựa theo bối phận mà nói, hay là hắn sư đệ, không thể kìm được hắn không kiên trì một chút. Ân. Đúng lúc này, Triệu Đức Nôn ánh mắt hơi khép một chút, xa xa nhìn lại, dường như có chỗ phát hiện. Trên lưng ngựa biên quân tướng lĩnh giống nhau chú ý tới nơi xa cuốn lên các bụi, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Thân làm tướng lĩnh, đối với mỗi ngày đi đường lộ trình, không thể nghi ngờ là mẫn cảm nhất, tên này biên quân tướng lĩnh ở trong lòng đánh giá một chút. Khoảng cách Đại Minh sứ đoàn rời kinh đến bây giờ, cũng bất quá mới 5 ngày thời gian, tất nhiên kinh thành khoảng cách biên cảnh cũng không tính xa, có thể dùng đoàn cũng không có khả năng đều là một mình đất kỵ, luôn có chút văn thần không thể cưỡi ngựa, lại thêm hành lễ. Những này đều là kéo dài tốc độ lại không thể tránh né địa phương. Đại Minh sứ đoàn là như thế nào làm được? Tên này biên quân tướng lĩnh mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không quên chuyến này ý đồ đến, lúc này hướng sau lưng giơ tay lên một cái, toàn quân chú ý, cho Đại Minh tới bằng hữu một chút nhiệt tình. Ngao. Tiếp cận 500 tên lính, chuẩn bị bày trận, một phái tốc sát cảm giác tràn ngập ra. Triệu Đức Nôn khẽ nhíu mày, hiển nhiên cái này cũng không tại bọn hắn trước đó thương lượng phạm vi bên trong, mà bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Đại Minh sứ đoàn đã đến. Trong sứ đoàn, cưỡi ngựa đi ở trước nhất chính là về biển một đao, liền gặp hắn xa xa nhìn qua chuẩn bị xếp hàng mấy trăm kỵ binh, khóe miệng khinh thường dương lên. Chợt, đao ý ngút trời. Kia tràn ngập tâm tình tiêu cực tuyệt sát đao ý, dường như đem bầu trời đều cho nhuộm đỏ, sát khí cùng sát khí dường như thủy triều giống như hướng phía kia mấy trăm kỵ binh phương hướng quét sạch mà đi. Biên quân kỵ binh nếu chỉ là mấy người, mấy chục người, tự nhiên không cách nào chống lại. Nhưng ở nơi này kỵ binh, chừng mấy trăm chi cự, mấy trăm người khí cơ, tại dẫn đầu tướng lĩnh điều khiển hạ, tập hợp thành một luồng, dường như dựng thành lớp kín tường cao, đem sát khí ngăn cản bên ngoài. Về biển một đao cũng không để ý, chỉ là sát khí tăng lên nửa thành. Cái này nửa tầng sát khí, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Trong khoảnh khắc, liền dẫn lúc trước tích xúc sát khí cùng sát khí, hướng phía mấy trăm kỵ binh hội tụ mà thành khí thế tường cao xông tới giết. Sát khí này công thành chiếm đất tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức biên quân tướng lĩnh cho dù phản ứng lại, cũng không kịp chống cự. Trước hết nhất bị ảnh hưởng đến, không thể nghi ngờ là bọn kỵ binh dưới hông tuấn mã. Liền thấy đàn ngựa sao động bất an, khi thì tê minh, khi thì dậm chân tại chỗ. Các tướng sĩ đành phải trấn an, có thể cái này nhất an phủ phía dưới, bản thân sát khí không cách nào cung cấp quân trận, thì càng khó mà ngăn cản về biển một đao sát khí. Một đao, cho bọn họ một lần dạy bảo là được rồi. Thượng quan Hải Đường giống nhau chú ý tới phía trước động tĩnh, lúc này người cởi ngựa trước, thấy về biển một đao đã rơi xuống mặt của đối phương ra, liền lên tiếng kêu dừng. Về biển một đao nhẹ gật đầu, liền đem sát khí của mình thu. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị quay đầu ngựa lại, trở lại trong sứ đoàn thời điểm, dị tượng nổi lên, liền thấy một đạo thương mang cách không đâm tới, trên đó trong sát ý liễm, không sai lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Về biển một đao nhíu mày, không dám kinh thường, hán huyết bảo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chính là tuyệt sát. Tuyệt tình chạm chỉ ở một cái chớp mắt, liền phá hủy kia một đạo thương mang, hướng phía biên quân phương hướng công tới. Bên kia quân tướng lĩnh thực lực chỉ là bình thường, cũng không chú ý tới Triệu Đức Nôn mịt mở ra tay, bây giờ nhìn thấy Đại Minh sứ đoàn người vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, tất nhiên là không thể nào tiếp thu được. Lúc này thi triển trong quân bí pháp, trong nháy mắt chỉnh hợp mấy trăm người khí cơ, mà hậu chiêu bên trong đại đao chém vào mà ra. Tại huyết sát chi khí ra chỉ hạ, hắn một đao kia bị cưỡng ép cất cao tới tông sư tiêu chuẩn. Nhưng mà, tại đối mặt về biển một đao tuyệt tình chẳng lúc, vẫn có chút không đáng chú ý, chỉ là rằng có một hai hơi công phu, liền bị kích phá. Đao khí dư thế không giảm, hướng phía đội kỵ binh ngũ đánh tới. Triệu Đức Nôn chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Về biển một đao dường như cũng phản ứng lại, thư lệnh một tiếng, lại là một đao vung ra, đúng là phát sau mà đến trước, đuổi kịp phía trước kia một đạo đao khí. Hai đạo đao khí đồng quy vô tận. Chương 861, đường về, gần như toàn bộ hủy diệt ma môn cao thủ, 1, chương 861, đường về, gần như toàn bộ hủy diệt ma môn cao thủ, 1, biên quân tướng lĩnh hung tận nhìn chằm chằm về biển một đao, hắn cũng không phải là không có nhìn ra vấn đề. Nhưng so với bị lợi dụng, không nghi ngờ gì vẫn là tìm Đại Minh sứ đoàn phiền toái, với hắn mà nói càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm làm lòng người tỉnh tư sướng. Về phần trận này mâu thuẫn đến tột cùng là ai bốc lên tới, kia có trọng yếu không? Tại song phương đều không có chứng cứ dưới tình huống, Mông Hoàng chẳng lẽ còn có thể hướng về Đại Minh mà lựa chọn trừng phạt nhà mình tướng sĩ? Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám tiếp tục đứng ở chỗ này. Nhưng mà, Còn chưa chờ hắn mở miệng chất vấn, đã thấy đại minh sứ đoàn phương hướng lại có một ngựa buôn tập mà ra, chính là mới vừa rồi đi mà quay lại Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường đi vào Mông Nguyên kỵ binh trước trận, cùng vệ biển một đao đứng sóng vai, ánh mắt đảo mắt một tuần biên quân, cuối cùng rơi vào ma soái Triệu Đức Nôn trên thân, chất vấn: "Các hạ vì sao muốn đối ta sứ đoàn người ra tay?" Triệu Đức Nôn tuy có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại chỉ lộ ra cười nhạt ý: "Quý sứ nói là ta, chính là ta. Ngươi lại hỏi ta bên cạnh những này tướng sĩ, nhưng có nhìn thấy là ta ra tay?" Một bên, biên quân tướng lĩnh lúc này cũng minh bạch sự tình mọi nguồn, lại không có vạch trần Triệu Đức Nôn nói láo, mà là lên tiếng phụ hòa nói: "Ta làm đại minh là lễ nghi chỉ bằng, không ngờ cũng biết dứt khoát oan của người, không phải là cảm thấy đằng sau ta tướng sĩ đao binh bất lợi." Các tướng sĩ cái nào minh bạch trong này rắc rối khó gỡ, thấy từ gia chủ đem đều mở miệng, tự nhiên là phụ họa theo đuôi, đồng thời giơ lên trong tay binh khí, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Triệu Đức Nôn nghe tiếng, nụ cười trên mặt càng đậm: "Hai vị đều nghe được à, nếu muốn xác nhận ta, xin lấy ra chứng cứ đến." "Xuất ra chứng cứ, xuất ra chứng cứ." Các tướng sĩ cùng kêu lên quát. Biên quân tướng lĩnh cũng là cười ha ha một tiếng: "Sứ giả nếu là không có chứng cứ, chính là vu hãm, bất quá bản tướng quân đại nhân có đại lượng, chỉ cần hai người các ngươi cho ta còn có bên cạnh ta vị này dập ba cái khấu đầu, lớn tiếng đến đâu nói ba lần ta sai rồi, mời Mông Nguyên thượng quốc đại nhân có đại lượng chúng ta liền tha các ngươi." Vệ biển một đao sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại đằng đằng sát khí, đồng thời bàn tay đặt tại Hãn Huyết Bảo đao trên chuôi đao, dường như tùy thời đều muốn rút đao bộ dáng. Một bên Thượng Quan Hải Đường lại cho hắn một cái ánh mắt, nhường hắn không nên khinh cử vọng động, chợt tung người xuống ngựa. Mông Nguyên biên quân các tướng sĩ còn tưởng rằng nàng phải quỳ cầu xin tha thứ, nhao nhao cười to lên, có mấy cái còn kêu gào lấy một chút để cho người ta nghe xong, liền tức giận không thôi lời nói. Thượng Quan Hải Đường nhưng lại không để ý, theo trên lưng ngựa lại lấy ra một cái bao đến, đem đồ vật bên trong đặt ở hơi hơi bằng phẳng trên mặt đất, lại hướng trong đó rót vào chân khí. Biên quân tướng lĩnh chỗ nào nhìn thấy qua những này, lại rêu cợt vài câu, lại dẫn tới sau lưng các tướng sĩ một trận cười to. Nhưng mà bọn hắn cười, đột nhiên không cười tiếp được, khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía trước cách đó không xa trong hư không hình chiếu đi ra màn hình. Chỉ thấy phía trên, một đạo thương mang vô cùng rõ ràng xuất hiện trong đó, ngay sau đó hình tượng bên trong mới xuất hiện một đạo đao quang, đem phá hủy, dư thế không giảm hướng phía Mông Nguyên biên quân đánh tới, mà đúng lúc này, hình tượng bên trong vệ biển một đao, theo sát phía sau lại vùng ra đao thứ hai, phát sau mà đến trước, đem trước một đao triệt tiêu. Chuyện mặt nguồn, toàn bộ hiện ra ở mấy trăm người trước mặt, thậm chí, ngay cả vệ biển một đao sau lưng khoảng cách không tính gần đại minh sứ đoàn thành viên, cũng là thấy được chuyện đã xảy ra. "Các hạ, hiện tại nhưng còn có cái gì muốn nói?" Thượng Quan Hải Đường đem trên mặt đất hình chiếu pháp khí thu, trong lòng lại dương tán lên bật này thần dị. Đồng thời có chút may mắn, nếu không phải là trước khi lên đường, hoàng thượng là có thể tận mắt thấy trong hôn lễ náo nhiệt, đem vật này cho mượn hộ Long Sơn Trang, như vậy hôm nay cho dù nàng có thể hóa giải nguy cơ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thế cục đảo ngược, Triệu Đức Nôn giờ phút này sắc mặt khó coi, lại nhìn mắt một bên biên quân tướng lĩnh. Nhưng chưa từng nghĩ, bên kia quân tướng lĩnh giờ phút này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lặng lặng ngồi trên lưng ngựa. Triệu Đức Nôn lại là quên đi, ngay tại trước đó không lâu, vệ biển một đao lấy tuyệt tình trạng phá vỡ thương của hắn mang sau, kia một đạo hướng phía biên quân đánh tới đao khí, hắn nhưng là khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải về sau vệ biển một đao không muốn đem chuyện này làm lớn, lại bổ một đao, chỉ sợ lúc này hắn mang tới mấy trăm tên tướng sĩ, ít nhất cũng phải hao tổn một nửa. Chuyện này Triệu Đức Nôn quên, biên quân tướng lĩnh thật là ghi tạc trong lòng, như thế nào lại giúp hắn giải vây? Bất đắc dĩ, Triệu Đức Nôn trên mặt chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ngữ khí cũng khách khí mấy phần: "Tôn sứ nói đùa, ta cũng chỉ là nhìn thấy vị thiếu hiệp kia triển lộ ra ác ý, lúc này mới bất đắc dĩ ra tay." Hắn nghĩ hết khả năng đem chính mình đóng gói vô tội một chút, nhưng Thượng Quan Hải Đường lại há có thể không biết rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lúc này hỏi ngược lại: "Các hạ nhưng có chứng cứ?" Cái này Triệu Đức Nôn nụ cười lại một lần cứng ở trên mặt. Lời này vì cái gì nghe được quen thuộc như vậy? Bất quá hắn nhưng không có đối phương huyền diệu như vậy thủ đoạn, liền xem như có, về biển một đao khí thế uy áp cũng là vô hình chi vật, lại há có thể lấy hình ảnh hình thức lưu giữ lại. Thấy Triệu Đức Nôn không có lại nói tiếp, Thượng Quan Hải Đường vừa nhìn về phía sau hắn, thấy chỉ có hai tên tùy tùng, mà không có quá nhiều nhân thủ, liền nhìn về phía biên quân tướng lĩnh phương hướng, nói: "Vị tướng quân này, thật là đến đây hộ tống quý quốc cao thủ về nước." Ta Triệu Đức Nôn muốn nói mình mới là đến giao tiếp, nhưng không đợi hắn lại nói xuất khẩu, chỉ thấy biên quân tướng lĩnh lắc đầu nói: "Ta không phải, hắn mới là." Biên quân tướng lĩnh chỉ là đến đây cho chống đỡ cảnh tượng, cũng không phụ trách hộ tống những người này về Ma Môn. Thượng Quan Hải Đường nghe nói như thế, khe như mày: "Dạng này à, có thể ta nhìn vị tiên sinh này thế đơn lực bạc, nếu chỉ có hắn một người hộ tống, đường vệ như gặp phiền thoái, sợ bất lực chống đỡ. Cái này không nhọc tôn sứ phí tâm, chỉ cần đem người trả lại trở về liền có thể." Triệu Đức Nôn lơ đễnh, hắn dù nói thế nào cũng là tông sư hậu kỳ cường giả, mặc dù là yếu nhất đẳng, thế nhưng không phải cái gì hạng giá áo túi cơm có thể chống lại. Ngoại trừ hắn, những cái kia bị trả lại trở về Ma Môn cao thủ, chẳng lẽ không coi là chiến lực? Lại thêm đã đến Mông Nguyên cảnh nội, cho nên hắn căn bản không lo lắng đường về vấn đề an toàn. Thượng Quan Hải Đường thấy hắn như thế thái độ kiên quyết, cũng là không bắt buộc, vừa vặn lúc này sứ đoàn cũng chạy tới nơi này, nàng liền hướng phía mấy cái ngụy trang thành sứ đoàn nô bộ Thiên Cương vệ đạo, đi đem Mông Nguyên cao thủ lĩnh tới, giao tiếp cho vị đại nhân kia. Thiên Cương vệ nhẹ gật đầu, không bao lâu đi mà quay lại, mang tới mười mấy cái, vẻ mặt hề vải nhưng không thấy vết thương, có thể rõ ràng nhìn ra Mông Nguyên nhân đặc thù ra hỏa. Chương 861, đường về, gần như toàn bộ hủy diệt Ma Môn cao thủ 2. Chương 861, đường về, gần như toàn bộ hủy diệt Ma Môn cao thủ 2. Triệu Đức Ngôn một cái nhìn qua, mặc dù không phải tất cả mọi người nhận biết, nhưng cũng nhận ra nhà mình sư đệ, thấy đối phương vẻ mặt giống nhau hề bại suy sụp, biết kia là chân khí bị quản chế biểu hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, nếu là những võ giả này chân khí không có thu được hạn chế, hắn mới muốn hoài nghi đám người này có phải hay không đã phản bội Mông Nguyên. Biên quân tướng lĩnh lúc này cũng không nhàn rỗi, để cho người ta đem những này võ giả tiếp trở về, sau đó nhìn về phía sứ đoàn phương hướng. Sứ giả, con đường sau đó chỉnh, từ bản tướng quân cùng sau lưng tướng sĩ hộ tống các ngươi. Vậy làm phiền tướng quân. Thượng quan Hải Đường cười đáp, sau đó liền cùng lấy về biển một đao trở về sứ đoàn ở trong. Triệu Đức Nôn thì là trước tiên phải lấy nhà mình sư đệ giải khai huyệt đạo, hơn nữa có giải khai mấy cái nhìn quen mắt người huyệt đạo, xác nhận trên người bọn họ ngoại trừ chân khí bị quản chế bên ngoài, lại không có gì thương thế, lúc này mới yên lòng lại, mang theo cả đám rời đi. Chính như bên kia quân tướng lĩnh nói tới, hắn cũng không phải là phụ trách hộ tống ma môn võ giả, bởi vì bọn hắn ở giữa cũng không tiện đường, lại tốc độ tiến lên cũng có chỗ khác biệt. Cho nên tại hành tẩu 50 dặm sau, hai đội nhân mã liền đường ai nấy đi. Nhưng mà nhường biên quân tướng lĩnh có chút kỳ quái là, đại minh sứ đoàn tốc độ tiến lên, cũng không biểu hiện được cỡ nào sáng chói, vẫn cần bọn hắn những kỵ binh này chịu theo. Nếu chỉ có loại tốc độ này, đại minh sứ đoàn là như thế nào tại trong vòng 5 ngày đến đại minh cùng Mông Nguyên biên cảnh? Cuối cùng suy nghĩ một phen, biên quân tướng lĩnh cũng đành phải suy đoán là đại minh sứ đoàn cố ý mơ hồ đi sứ thời gian. Triệu Đức Nôn trên đường về, lần lượt đem ma môn võ giả giải khai huyệt đạo, là ổn thỏa lý do, lại trợ giúp những người còn lại kiểm tra thực hư thương thế, cuối cùng tuy được cần hiện có bất kỳ dị thường kết luận, lại làm cho hắn cho mày. Hắn có chút không làm rõ ràng được đại minh triều đình ý nghĩ, chẳng lẽ lại cứ như vậy tùy tiện đem những võ giả này trở về? Bằng tâm mà nói, Triệu Đức Nôn cảm thấy nếu là đổi lại mình, là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thả người trở về, dù là không thể đem những võ giả này toàn bộ phế bỏ, cũng ít nhất phải chôn chút thủ đoạn trên người bọn hắn. Nếu không cho dù là sau đó lại phái người ám sát, cũng biết bởi vì những võ giả này huyệt đạo được giải mở, trạng thái khôi phục mà khó khăn trùng điệp. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chính là cái gì thủ đoạn đều không có kiểm tra thực hư đi ra. Sư đệ, các ngươi bị giam giữ tại Đại Minh thời điểm, nhưng có gặp được chuyện kỳ quái gì? Không nghĩ ra Triệu Đức Nôn, lựa chọn hỏi thăm nhà mình sư đệ. Có thể sư đệ trả lời, lại giống nhau không có gì dinh dưỡng, chỉ nói bị giam tại trong lao ngục, gặp thẩm vấn, ngoài ra chính là bị trả về trước đó đạt được trị liệu, cùng bị cao thủ điểm huyệt phong ấn chân khí. Nghe vậy, Triệu Đức Nôn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ có thể nói sư đệ trong miệng những này, hắn thấy đều là không thể bình thường hơn được. Đại Minh triều đình đã bắt nhiều như vậy Mông Nguyên cao thủ trở về, liền không khả năng không thẩm vấn, cho dù là hỏi không ra một chút trọng yếu tình báo, nhưng chỉ cần có thể theo bọn hắn trong miệng đạt được ma môn công pháp, liền xem như thu hoạch không nhỏ. Trả về trước đó được trị liệu thì càng không cần phải nói, hoàn toàn là ổn thỏa lý do, như thật làm cho Mông Nguyên võ giả mang theo một thân tổn thương trở về, chưa chừng Mông Nguyên sẽ mượn cơ hội nổi lên. Hoàn toàn gây mất manh mối, Triệu Đức Nôn cũng không còn đi suy nghĩ lung tung, chuẩn bị gặp chiêu pha chiêu. Nếu là không đến người, liền riêng phần mình mạnh khỏe, nếu là Đại Minh an bài cao thủ đến đây tập sát, hắn vị tông sư này hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Thời gian một chút xíu đã qua, trong nháy mắt lại là 5 ngày. Mông Hoàng vừa mới hạ triều, liền nghe nói bị tiếp trở về ma môn cao thủ, thương vong thảm trọng tin tức. Là Đại Minh võ giả làm, có thể hay không tra được chứng cứ. Mông Hoàng đối ma môn võ giả chết cũng không thế nào để ý, hắn nhìn chúng, là Đại Minh giữ lại không có lưu lại chứng cứ, nếu có chứng cứ, hắn về sau phái binh tiền đánh, cũng coi là sư xuất nổi danh. Nhưng mà đến đây bẩm báo Mập Công Công lại lắc đầu, nhìn tình huống hiện trường, giống như là tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau. Nghe được trả lời, Mông Hoàng có chút thất vọng, chợt lại sinh lòng một kế, có thể hay không đem tin tức gáp xuống tới. Mặc dù không phải Đại Minh võ giả làm, nhưng hắn cũng có thể đem bùa địa chụp tại trên người đối phương, á chỉ sợ không được. Mập Công Công lại lắc đầu, chuyện là tại đại đô thành phụ cận phát sinh, có không ít qua lại khách thương cùng dân chăn nuôi đều thấy được. Sư xuất nổi danh chỗ tốt, một mặt là không rơi tiếng người trôi, nói cho người khác biết chính mình đây là chính nghĩa chi sư, chiếm cứ đại nghĩa, một phương diện khác thì là vì để cho trong nước bách tính trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Có thể đã chuyện này đều bị bách tính nhìn thấy, còn muốn dội nước bẩn, mở ra chiến tranh, ngược lại dễ dàng bị vạch trần hoang ngôn, ảnh hưởng sĩ khí. Ngông Hoàng cũng biết điểm này, thở dài, không còn đến hỏi. Trong phòng ngồi thật lâu, đọc sách cũng nhìn không đi vào, liền lại đổi lại trang phục đoàn đả, đi ra bên ngoài diễn võ trường thao luyện võ nghệ. Ma môn mấy ngày nay cũng lần lượt biết được bị trở về cao thủ, tiếp cận toàn bộ hủy diệt tin tức. Bất quá cũng rất ít có người để ý, chủ yếu vẫn là gần nhất Mông Nguyên ma môn thế cục biến động rất nhiều, Bưu Điều Quyện môn phái bị hủy diệt, cùng Diệt Tình Đạo đến tiếp sau lợi ích chưa cắt, các đại môn phái là tranh đoạt tài nguyên thế lực đánh cuối bụi. Lúc này nếu là tăng thêm mấy phần chiến lực, cố nhiên là một chuyện tốt. Thật là những cái kia được an bài tiến về Đại Minh võ giả, lại không phải cùng riêng phần mình trưởng môn tông chủ một lòng. Liên lấy Âm Quý phái người mà nói, bị phái đi Đại Minh vũ giả bên trong, đa số đều là biên bất phụ đồ tử đồ tôn, trừ cái đó ra, chính là không có bị bắt tông sư hậu kỳ cường giả. Na Ta nhân lưu tại trong môn cũng là tai họa. Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên sẽ không để ý, lại càng không cần phải nói, nàng mới nhất tâm tư, tất cả đều tập trung ở một chuyện khác bên trên, thậm chí bởi vì sự kiện kia, nàng liền thật vất vả mới đến Thạch Chi Hiên hạ lạc, đều không có đi để ý tới. Môn phái khác thì càng không cần nói, cũng là Triệu Đức Ngôn kéo lấy thân thể bị trọng thương trở về Đại Đô thành thời điểm, đạt được Ma Tông Ngông Xích hành triệu kiến. Chủ yếu là hỏi thăm một chút những cái kia ma môn võ giả nguyên nhân cái chết. Mấy chục tên tông sư sơ kỳ, trung kỳ võ giả, cho dù là ma môn cao thủ đông đảo, cũng coi là thường cân động cốt tổn thất. Không thể tìm được hắn vị này ma môn đại tông sư bất quá hỏi. Được vừa gặp Triệu Đức Ngôn, tại nhìn thấy đại tông sư sau, cũng là mặt lộ vẻ đăm chát, không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại nói đám người kia một lời không hợp, liền tự giết lẫn nhau? Câu trả lời này không khỏi cũng quá xé một chút ra, nhưng mà, hắn nhìn thấy chân tướng sự tình, chính là như vậy, cho dù là Mông Xích Hành thông qua tinh thần lực thủ đoạn, đọc đến hắn ký ức, cũng là không có phát hiện vấn đề. Có vẻ như tất cả đều nguồn gốc từ câu kia ngươi nhìn cái gì? Dù là Mông Xích Hành ma tâm kiên định, nhiều năm như vậy gặp qua không ít xả đạm chuyện, cũng chưa từng như hôm nay dạng này im lặng qua. Bất quá hắn cũng xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Cuối cùng, vẫn là nhiều năm như vậy, ma môn đều không thể đứng ra một cái có thể làm tất cả mọi người tin phục người nói chuyện. Lúc này mới dẫn đến ma môn nội bộ không ngừng xung đột, oán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng sản xuất ra hôm nay quả đắng. Chương 862, tâm lý học cẩn thân muốn lui hoàn cảnh. 1. Chương 862, tâm lý học cẩn thân muốn lui hoàn cảnh. 1. Cuối cùng đã tới a. Thượng quan Hải Đường nhìn xem gần trong gang tấc cự thành, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cũng không phải dọc theo con đường này gian nan đến mức nào khốn khổ, thật sự là thể nghiệm qua gấp đôi nhanh, gấp ba nhanh, thậm chí gấp 5 lần nhanh đi đường tốc độ sau, một lần nữa trở lại gấp đôi nhanh, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Bất quá cũng may, đều đi qua. Một đường hộ tống biên quân tướng lĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, khiến cho đoàn giao tiếp cho quân bảo vệ thành hộ tống, nhường hắn cảm giác giống như là dỡ xuống một cái túi lớn nhẹ nhàng như vậy. Hắn tại hộ tống trên đường thật là nghe nói ma môn cao thủ bị tập kích, gần như toàn quân bị diệt chuyện, bất quá hắn không hề cảm thấy là đại minh sứ đoàn người ra tay. Hắn còn có sau lưng cái này một đám huynh đệ cũng không phải ăn cơm khô, mỗi ngày đều có xác nhận sứ đoàn nhân số. Hắn lo lắng là ma môn võ giả có thể hay không hoài nghi đến đại minh sứ đoàn trên thân, sau đó liều lĩnh trả thù. Thượng quan đại nhân, vậy chúng ta xin từ biệt. Biên quân tướng lĩnh hướng lên trên quan hải đường phương hướng chắp tay. Thượng quan hải đường cũng lễ phép đáp lễ lại, đa tạ hướng lô tướng quân một đường hộ tống. Lúc này, đại đô thành bên trong phụ trách tiếp đãi sứ giả lễ bộ quan viên cũng đi ra, đi theo đại minh sứ đoàn Hàn Huyền sau một lúc, liền dẫn đám người vào thành. Trong lúc đó cũng không có xảy ra cái gì gặp người khó chịu, sau đó đi lên khiêu khích, lại bị vệ biển một đao chém tới đầu chó kỳ hoa sự kiện. Chủ yếu vẫn là loại thủ đoạn này quá mức cấp thấp, lại dễ dàng bị đại minh sứ đoàn bắt lấy đầu để câu chuyện. Đương nhiên, Phương Dạ Vũ có lẽ cũng làm ra tác dụng nhất định. Dù sao đoạn thời gian trước, hắn mới đưa đại đô thành bên trong nhất hoàng cố, thích nhất gây chuyện hoàng thất tử đệ phế đi. Không bao lâu, đại minh sứ đoàn tại lễ bộ quan viên dẫn đầu hạng đi tới tương lai một đoạn thời gian muốn ngủ lại sứ quán. Sứ quán quy mô không nhỏ, bên trong trả lại trang bị nô bộc. Nhìn như chi kỷ cử động, lại làm cho thượng quan hải đường bọn người đều để ý bọn hắn không dám nói những này nô bộc đều là Mông Nguyên triều đình thái mắt, nhưng nếu là cảm thấy những người này đều là trong sạch, kia đầu góc nhất định là bị cửa chen lớn. Bất quá, những người này dù sao cũng là Mông Nguyên an bài nô bộc, bọn hắn nếu là từ chối, ngược lại là cho người ta một loại trong lòng có quỷ cảm giác, bởi vậy, thượng quan hải đường cũng không có nói cái gì. Chỉ là đem thiên cương vệ điều tới một chút mấu chốt trên cương vị. Đối với cái này, Mông Nguyên lễ bộ quan viên cũng không tốt nói cái gì, kia dù sao cũng là người ta chính mình mang tới nô bộc, bọn hắn sớm xếp vào đi vào nô bộc, chính là tay chân lại lưu loát, có thể có nhà chính mình mang tới dùng đến thuận tay. Lại là một phen khách sáo, thượng quan hải đường đem lễ bộ quan viên đưa tiễn, liền về tới gian phòng của mình, ngoài cửa có thiên cương vệ trông coi. Không bao lâu, có người đẩy cửa vào. Thượng quan hải đường ngẩng đầu nhìn lại, thấy là về biển một đao, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao có thể bị thiên cương vệ cho đi mà tiến vào tới trong gian phòng này, ngoại trừ nàng cũng chỉ có đối phương. Một đao, có cái gì phát hiện sao? Đợi cho về biển một đao ngồi xuống, thượng quan hải đường liền hỏi thăm về đến. Về biển một đao sắc mặt như thường, lông mày dường như hơi nhíu lên, khẽ bước cầm nói, sứ quán bốn phía đều an bài đại lượng nhãn tuyến, muốn từ nơi này rời đi, không có, cần phải không bị bọn hắn phát hiện, gần như không có khả năng. Người đây, liên lạc pháp khí còn không có động tĩnh a? Thượng quan hải đường thở dài một tiếng, lấy ra xuất phát trước nghĩa phụ giao cho mình tay xuyên, hướng bên trong rót vào chân khí, sau đó chỉ thấy phía trên lóe lên ánh sáng nhạt, mấy hơi thở qua đi, bên trong truyền ra thanh âm, từ từ. Ngài tốt, ngài gọi người sử dụng đang lúc bế quan bên trong, lần này bế quan dự tính còn có 2 ngày 6 canh giờ, nếu có việc gấp, mời tại biểu một tiếng sau nhắn lại. Biểu tô chấn phụ sứ, ta là thượng quan hải đường, sứ đoàn bây giờ đã đến đại đô thành, mời đến sứ quán thấy một lần, hoặc là ở trong thành chạm mặt. Thượng quan hải đường nói xong, liền đem chân khí kết nối cắt ra, hướng về biển một đao giang tay ra, chính là như vậy. Về biển một đao kéo ra khỏe mắt, cuối cùng vẫn chưa hề nói thứ gì. 2 ngày rưỡi mà thôi, bọn hắn chờ được. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là 2 ngày trôi qua. Tô Mục vừa mới kết thúc bế quan, liền cảm ứng được liên lạc pháp khí ở trong nhắn lại. Cũng là không phải đặc biệt khẩn cấp, bởi vì hắn kế hoạch đã thúc đẩy không sai biệt lắm, duy nhất cần thiết phải chú ý cũng chỉ có Thạch Chi Hiên cùng bảng ban chiến đấu. Bất quá hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, hai người này vẫn như cũ rất cấp trên, trong thời gian ngắn, đoán chừng còn không kết thúc được chiến đấu. Cái này cũng có trách, võ giả tới tông sư trung kỳ, sức chịu đựng liền cực lớn đề cao, lại càng không cần phải nói hai người này đều là tông sư viên mãn chiến lực. Lại thêm Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, vốn là am hiệu tiêu hao chiến, có thể đánh đến bây giờ cũng không đủ là lạ. Vẫn là đi trước sứ quán một chuyến a. Đại não cấp tốc vận chuyển, đem gần nhất việc cần phải làm, dựa theo nặng nhẹ sắp xếp trình tự, Tô Mộ quyết định đi trước sứ quán, không vì cái gì khác, ít ra cũng làm cho bọn hắn hơi thở hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ, miễn cho mình kế hoạch tạo thành cái gì không thể không ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Tô Mộ trực tiếp từ trên giường đứng dậy, mắt nhìn đối diện giường chiếu, thấy Hướng Vũ Điển không tại, cũng không quan tâm quá nhiều, trực tiếp mở ra tâm lý học cẩn thân. Sau đó đẩy cửa ra, Đường Hoàng đi tại đại đô thành trên đường phố. Sứ quán khoảng cách hoàng cung rất gần, cách hắn ở khách sạn lại rất xa. Tô Mộc đi ước 2 khắc đồng hồ thời gian, mới nhìn đến kia phòng vệ xâm nghiêm sứ quán, thấy cổng thị vệ, còn có kia ngụy trang thành tiểu thương từng đôi mắt. Hắn liền đoán được nguyên do, lại chỉ là cười cười, liền tiếp theo đường hoàng hướng bên trong đi đến. Tâm lý học cần thân quả nhiên cương đại, tại không có trực tiếp đụng vào điều kiện tiên quyết, môn kia miệng tuần tra thị vệ, đối với hắn đều làm như không thấy, dường như trước mặt chỉ là thổi qua đi một đoàn không khí. Tô Mộc cũng không có ỷ vào ẩn thân liền trêu đùa bọn hắn ác thú vị, chỉ là vô vô một người trong đó bà bay, dường như bằng hữu giống như thuận miệng hỏi, làm chủ gian phòng đi như thế nào. Vào cửa đi thẳng, xuyên qua hành lang lại rẽ trái thị vệ hai mắt mờ mịt, dùng nói thầm ngữ khí trả lời lên Tô Mộc vấn đề, chờ sau khi nói xong, lại là một hồi hoảng hốt, nhìn chung quanh một chút, dường như hoàn toàn mất đi vừa mới ký ức, lại không có cảm thấy bất kỳ kỳ quái, liền tiếp theo tuần tra. Mà Tô Mộc lúc này đã tiến vào sứ quán ở trong. Dựa theo thị vệ nói đến như vậy, vào cửa đi thẳng, xuyên qua hành lang lại rẽ trái. Cuối cùng, gặp được một chỗ có người cảnh giới sân nhỏ. Nếu là dựa theo cổng thị vệ nói tới, nơi này chính là sứ đoàn làm chủ nơi ở bất quá, Tô Mộc chỉ là hướng bên trong nhìn lướt qua, liền đem nó lướt qua, đi theo sau tới sát vách sân nhỏ. Một số thời khắc, cho dù là hắn có thể làm cho người nói thật, cũng chưa chắc có thể có được chính xác tình báo, bởi vì bị hỏi thăm tin tức người, bản thân biết được tình báo, liền mang theo nhất định hư giả thành phần. Chương 862, tâm lý học cận thân muốn lui hoàn cảnh. 2, chương 862, tâm lý học cận thân muốn lui hoàn cảnh. 2, cũng tỉ như làm chủ gian phòng xác thực tại hắn vừa rồi nhìn thấy trong viện, ngoài cửa cũng hoàn toàn chính xác có người trông coi, nhưng người lại không ở bên trong. Trái lại hắn hiện tại đối mặt chỗ này biệt viện, cùng sát vách viện lạc liền nhau, bên trong tuy có nô bộc, chợt nhìn cũng là tại thông lệ quét dọn, nhưng trên thực tế, nếu là ổn định lại tâm thần, đem lực chú ý tập trung, liền không khó phát hiện, những người này động tác hơi có vẻ vụng về. Mông Nguyên triều đình sẽ an bài động tác vụng về nô bộc tới làm quán hầu hạ a? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì như vậy chỉ làm cho sứ đoàn một cái đem nô bộc đổi thành người một nhà cớ. Cho nên, bên trong nô bộc chỉ có thể là sứ đoàn chính mình mang tới. Nhưng mà, đi sứ nước khác, còn lại là cùng Đại Minh đặt song song Mông Nguyên, trọng yếu nhất không hề nghi ngờ là mặt mũi, là phong độ. Như những này nô bộc chỉ là tay chân vụng về lại không có chỗ đặc thù gì, kia mang đến làm gì? Mất mặt xấu hổ a. Cho nên, Tô Mộc dám đoán chắc, trong này mới là làm chủ chân chính phòng ngủ, bên cạnh sân nhỏ, nhiều nhất chỉ là làm cho người hai mắt mà thôi. Chính như Tô Mộc suy đoán như vậy, viện lạc ở trong nô bộc cũng không phải là thật nô bộc, mà là cùng sát vách viện lạc trông coi gian phòng thị vệ như thế, là hộ Long Sơn Trang Thiên cương vệ. Ra vẻ nô bộc đều chỉ là vì có thể không bị người quá mức chú ý đồng thời thực hiện để phòng chức trách. Bất quá làm như vậy so với sát vách như vậy, lại có một cái chỗ xấu. Cái kia chính là đám người này vì rộng lớn hơn giám sát phạm vi, mà từ bỏ đem lực chú ý tập trung một chút. Đổi lại lúc bình thường, làm như vậy có lợi mà vô hại. Bởi vì Thiên cương vệ yếu nhất một người, đều là tiên thiên võ giả, tại mở ra cảm giác tình huống hạ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đem tới gần viện lạc người lọt mất. Nhưng rất đáng tiếc, tâm lý học cẩn thận, không sợ nhất chính là cái này phân tán cảm giác. Tô Mộc vẫn như cũng là đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, theo cửa sân tiến vào, tự trong viện ghé qua, trực tiếp đi tới trước cửa phòng. Bất quá còn chưa chờ tay của hắn khoác lên trên cửa phòng, đem nó đẩy ra, liền nghe một đạo yếu ớt tiếng vang từ bên trong cửa truyền đến, ngay sau đó một thanh mỏng kiếm theo trong khe cửa đâm đi ra. Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là mở ra tâm lý học cẩn thận trạng thái, trên lý luận tới nói, cho dù là tông sư hậu kỳ, đều chưa hẳn có thể cách cửa phòng đem hắn phát hiện. Trong môn vệ biển một đao nhiều nhất bất quá tông sư sơ kỳ, cho dù là bằng vào tuyệt tình trạng đao ý, có tông sư trung kỳ chiến lực cùng nửa bước tông sư hậu kỳ lực phá hoại, có thể cảm giác phương diện hẳn là không cái gì đặc thù ra chỉ a. Mặc dù nghi hoặc, có thể Tô Mộc động tác không chậm, thân thể trong nháy mắt khí hóa, ở vào mỏng kiếm quý tích bên trên thân thể, sớm đã nứt ra một đường vết rách, khiến mỏng kiếm đâm không. Trong phòng vệ biển một đao đã nhận ra không thích hợp, nhướng mày đang muốn biến chiêu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lượn lờ khói trắng theo cửa phòng khe hở nhẹ nhàng tiến đến, cuối cùng trong phòng ngưng tụ ra thân hình. Cùng lúc đó, ngoài cửa, cách ăn mặc thành nô bộc để phòng Thiên cương vệ cũng nghe tới gian phòng chỗ truyền đến động tĩnh, một người trong đó nhích lại gần, trong tay một khối khăn lau xoa lên khung cửa sổ, đồng thời hướng bên trong truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Vô sự. Nghe được vệ biển một đao thanh âm truyền ra, tên này Thiên cương vệ mới thở phào nhẹ nhõm, lại làm ra vẻ làm dạng trà sát hai lần, liền đi địa phương khác. Còn lại Thiên cương vệ thấy thế, cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong phòng, vệ biển một đao đem mỏng kiếm thu nhập trong dây lưng. Đây là tới trước đó chữ Thiên số một mật thám đoạn tiên nhai cho hắn mượn, lý do là tiệc cưới hiện trường, tất nhiên không cho mang theo đao binh, hộ Long Sơn Trang lại không có phân phối tới phệ nàng, mang lên chuôi này tử vi nhuyễn kiếm, đến lúc đó như xảy ra ngoài ý muốn, mới không còn tay không tất sát. Thượng quan Hải Đường thì nhìn xem trong phòng cụ hiện thân hình Tô Mộc, đã ngoài ý muốn đối phương loại thủ đoạn này, lại ngoài ý muốn đối phương lại có thể tại không bị tiên cương vệ phát giác dưới tình huống, tới gần cửa phòng. Nhưng mà dẫn đầu đặt câu hỏi, lại không phải nàng, mà là Tô Mộc. Làm sao làm được? Ta nói là, phát hiện ta chuyện này. Mặc dù trực tiếp mở miệng hỏi thăm có chút rơi bức cách, nhưng so sánh dưới, không hề nghi ngờ vẫn là hoàn thiện năng lực chính mình thiếu hụt hơi trọng yếu hơn. Hơn nữa, Tô Mộc cũng hoàn toàn chính xác nghĩ không ra, hai người này có thể có cái gì cường hóa cảm giác năng lực. Như đổi lại là Lãnh Huyết, hắn có lẽ còn có thể đem trách nhiệm đẩy lên đối phương trên núi, dù sao sáu kho tiên tập năng lực đã bị hắn chuyển rời đến Kim Đan phía trên, theo kỹ năng bị động biến thành phát động kỹ năng. Bởi vậy tuyệt đại đa số thời điểm, trên người hắn đều là tồn tại khí vị. Có thể về biển một đao có mũi chó sao? Cái này Tô Mộc thật đúng là không rõ lắm. Vệ Biển một đao không có mở miệng, nhưng trên mặt có thể trông thấy nhàn nhạt không cam lòng, Thượng quan Hải Đường thì là cười cười, nói, kỳ thật không phải chúng ta phát hiện, mà là kiện pháp khí này nhắc nhở. Pháp khí? Tô Mộc sững sờ, theo Thượng quan Hải Đường ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở trên bàn gặp được một cái cùng loại với la bàn vật. Có chút quen mắt. Thêm chút suy tư sau, hắn nghĩ tới, cái này đồng dạng là kiệt tác của mình, nếu là nhớ không lầm, hẳn là được mệnh danh là nội ứng trang phục chi tìm người la bàn. Nguyên bản linh cảm là bắt nguồn từ HV hệ Atli nhà đồng hồ, hắn cũng muốn chế tác một cái có thể khóa chặt y quán đám người phương vị la bàn. Mà ở luyện chế quá trình bên trong, thoáng ra một chút sai lầm. Cái này la bàn hoàn toàn chính xác có thể khóa chặt người khí tức, nhưng không có bất kỳ quy luật có thể nói, chỉ cần có người xuất hiện ở la bàn phạm vi bên trong, la bàn ở trong từ tính kim đồng hồ liền sẽ xoay tròn, càng nhiều người, tốc độ xoay tròn càng nhanh. Phạm vi thì bị hạn chế tại phương viên trong vòng 3 trượng. Bởi vì là kiện tàn thứ phẩm, lại đặt ở tay hắn không có ý nghĩa gì, liền bị hắn tính cả một chút là hoàng thượng luyện chế pháp khí hộ thân, cùng nhau đưa vào cung. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được. Nghĩ đến là hoàng thượng đem nó ban cho hộ Long Sơn chẳng à, dù sao hoàng thượng đối Thiết Đạm Thần Hầu cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, nếu là đối xử như nhau, đem ban cho những ngành khác pháp khí ban cho hộ Long Sơn chẳng, kia mới có vấn đề. Bất quá khi biết chính mình là bị pháp khí cảm giác được tung tích, mà không phải một loại nào đó năng lực nhận biết. Tô Mộc trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Một mặt là vì chính mình ra sức khai thác kỹ năng, không ánh sáng mau lui hoàn cảnh mà cảm thấy may mắn. Một phương diện khác cũng là biết được tâm lý học cẩn thân một sơ hở. Cái kia chính là phòng người sống không phòng tử vật. Nhưng mà cái này sơ hở lại không phải tốt như vậy bù đắp. Đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy. Không ổn không ổn, tâm lý học cẩn thân hiện tại phòng cao thủ tầng dưới chót ăn cướp, là thông qua không đáng chú ý đến để bọn hắn đem chính mình coi nhẹ. Nếu là hoàn toàn che đậy tự thân khí tức, tất nhiên có thể phòng tử vật. Nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, lại biến như trong đêm tối đom đóm đồng dạng bắt mắt. Vậy thì làm che đậy pháp khí. Không thực tế. Cái gì che đậy pháp khí có thể làm được vẹn vẹn che đậy chính mình mà không trở ngại tìm người pháp khí tiếp tục vận hành. Chương 863, Mông Nguyên Nhạn Tuyến, chân tướng chỉ có một cái. Một, chương 863, Mông Nguyên Nhạn Tuyến, chân tướng chỉ có một cái. Một, trong lúc nhất thời không có cải tiến kỹ năng đầu mối, Tô Mộc cũng không có chấp nhất nơi này. Đang lúc này, Thượng quan Hải Đường thấy Tô Mộc lấy lại tinh thần, hướng hắn nhìn lại. A, còn có chuyện gì sao? Chú ý tới ánh mắt của nàng, Tô Mộc sững sờ, chợt hậu chi hậu giác, chính mình có vẻ như hỏi một cái rất ngu vấn đề. Đối phương thông qua liên lạc pháp khí nhắn lại, gọi mình tới, như không có việc gì mới là kỳ quái. Chỉ là muốn hỏi một chút, Tô trấn phủ sứ kế hoạch có thể cần sứ đoàn hiệp trợ. Thượng quan Hải Đường hiển nhiên không có quên chính mình chuyến này mục đích chủ yếu. Nàng mặc dù không biết rõ kế hoạch của đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến có thể khiến cho đối phương ngưng lại tại Mông Nguyên nhiều như vậy thời gian, tất nhiên không phải việc nhỏ. Kết hợp với Thiệu Mẫn quận chúa cùng Mông Nguyên hoàng thất thông gia tình báo, nàng hoài nghi Tô Mộc chính là đang vì chuyện này làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, đối Tô Mộc lại nhiều mấy phần kính nể. Loại này xâm nhập trận của địch nhiệm vụ cơ mật, cũng không phải ai cũng có thể làm. Tô Mộc thì lắc đầu, như thế không cần, sứ đoàn hoàn toàn như trước đây liền có thể. Một phương diện, hắn lo lắng sứ đoàn làm một chút hắn không biết rõ chuyện, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Một phương diện khác, hắn cũng là lo lắng sau đó Mông Hoàng vu oan giá họa. Dù sao sứ đoàn nếu là thanh bạch, tự nhiên có thể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng sứ đoàn nếu quả như thật động tay động chân, dù chỉ là một chút không quan hệ đau khổ chuyện, một khi bị bắt lại sơ hở, vậy nhưng thật sự là bùn đất ba rơi lũ quần, không phải phân cũng là phân. Thượng quan Hải Đường có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao bọn hắn lần này đi sứ, cũng chỉ là hoàng thượng ý tưởng đột phát, trước đó cũng không có cùng Tô Mộc thương lượng qua. Bởi vậy kế hoạch của đối phương ở trong, tất nhiên sẽ không tính cả sứ đoàn chiến lược. Không trải qua quan Hải Đường vẫn là nói, kia Tô trấn phủ sứ về sau nếu có cần, cứ việc nói với ta. Tô Mộc cũng không có cự tuyệt ý tốt, mặc dù hắn thật không dùng được, nhưng lời khách khí vẫn phải nói bên trên một chút, nhất định. Nói xong, Tô Mộc liền phải một lần nữa mở ra tâm lý học cẩn thân, theo sứ quán rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, "Thượng quan huynh, sát bách mê hồn trận hẳn là chủ ý của ngươi a?" "Ân, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, tóm lại vẫn là cẩn thận là hơn." Thượng quan Hải Đường không có không thừa nhận, bất quá lời nói này đi ra lúc, nàng không khỏi nhìn nhiều mắt Tô Mộc. Có vẻ như vị này Tô đại nhân cũng sẽ không có phương diện này lo lắng. Cái kia một tay ẩn thân thuật quả thực chính là nội ứng lợi khí. Tô Mộc thì hơi nghi hoặc một chút đánh giá gian phòng, đồng thời hỏi, "Có thể cái này sứ quán bên trong hẳn là có không ít Mông Nguyên nhân nhãn tuyến a, muốn bị bọn hắn phát hiện các ngươi từ trong phòng đi ra ngoài, chẳng phải là liền bại lộ?" Tô trấn phủ sứ hướng nơi này nhìn. Thượng quan Hải Đường cười cười, ngón tay hướng phía một bên bác cổ trên kệ chỉ đi. Tô Mộc nhìn lại lúc, liền gặp được phía trên thường thường không có gì lạ vật trang trí, không tính quý báu, nhưng đều là lão vật, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn không ra bất kỳ thành tựu đến. Bất quá rất nhanh, hắn dường như nghĩ tới điều gì, hướng phía bác cổ giá đi đến, tại trên đó trưng bày vật bên trong lục lọi. Quả nhiên, đang tìm thấy một cái bình hoa thời điểm không cách nào đem nó cầm lấy, hắn lại nếm thử xoay tròn, không có kết quả. Đây mới là hướng phía trong bình hoa bên cạnh vớt ve, rốt cục, hắn mò tới một cái kim loại vòng tròn, khóe mắt không khỏi giật một cái. Thử thăm dò đem vòng tròn kéo động. Quả nhiên, hắn nghe được một hồi bánh răng chuyển động tiếng vang, sau đó chỉ thấy bác cổ giá hướng về sau Nazi, hiện lộ ra một đầu hướng phía dưới, đen nhánh thâm thúy, lại đầy đủ một người thông hành mật đạo. Nhất là tại dùng chính mình thật khí cảm giác một phen, phát giác cái này mật đạo cũng không phải là chỉ có thể thông hướng sát vách sau, Tô Mộc kinh ngạc. Nơi này là Mông Nguyên đô thành không sai a. các ngươi cũng hẳn là hai ngày này mới vào ở sứ quán đúng không? Vậy cái này đầu có thể ra khỏi thành mật đạo là chuyện gì xảy ra? Tô Chấn phủ sứ thật là quên đi, Hải Đường ngoại trừ là hộ Long Sơn trang mật thám, vẫn là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ. Thượng quan Hải Đường tự đắc cười một tiếng. Tô Một cũng bình thường trở lại, hóa ra là thiên hạ đệ nhất trang á, vậy thì giải thích thông được. Lấy bạn 3000 tài lực, tăng thêm đối phương tốt kết giao bằng hữu tính cách, cho dù là nuôi một chi toàn bộ từ tinh thông địa hành thuật võ giả tạo thành tiểu đội đặc chủng, cũng không phải việc khó gì. Về phần cơ quan này thì càng đơn giản. Không nói đến Thượng quan Hải Đường bản thân liền sư thừa không giấu vết công tử, tinh thông cơ quan, ám ký rất nhiều thủ đoạn, chính là thiên hạ đệ nhất trong trang, cũng có không tệ cơ quan sư có thể điều động. Tiền có thể thông thần a. Tô Một không khỏi cảm thán một câu. Thượng quan Hải Đường lại cười lắc đầu, Tô Chấn phủ sứ nói đùa, tiền có thể thông thần cũng không sánh bằng y thuật thông thần, và đại quan nhân cũng không có thiếu cùng Hải Đường đề cập, nói muốn cùng Tô đại nhân kết bạn một phen, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Sẽ có cơ hội, dù sao cùng kẻ có tiền làm bằng hữu cũng là giấc mộng của ta một trong. Tô Một cười cười, chợt lại nói, bất quá Tô Chấn phủ sứ xưng hô như vậy, Thượng quan huynh vẫn là đừng nhắc lại, nghe là lạ. Kia Hải Đường phải gọi cái gì? Tô đại nhân. Vẫn là Tô Minh. Tô Minh. Nghe càng quái hơn a, Tô Một thở dài, tốt hơn theo tâm tư ngươi à, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết rời đi. Tô Minh xin cứ tự nhiên. Thượng quan Hải Đường liền ổn quyền. Tô Mộc thì không có trả lời, chỉ là biến mất tại nàng trong mắt. Thấy chỉ là một cái hoàng hốt, trước mắt liền không có Tô Mộc thân ảnh, Thượng quan Hải Đường nhìn về phía về biển một đao, một đao, ngươi nói Tô đại nhân còn tại trong phòng sao? Về biển một đao cao mày, hắn không có đi nhìn tìm người la bàn biến hóa, mà là thử thông qua chính mình tông sư cảm giác, dò xét tới Tô Mộc tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng la bàn phương hướng, thấy la bàn bên trong, kim đồng hồ run rẩy tần suất chậm lại, hắn mới là nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, nói, rời đi. Mắt thấy toàn bộ quá trình Thượng quan Hải Đường, cũng là dở khóc dở cười. Cứ việc trước kia liền biết một đao mạnh hơn, có thể hôm nay nhìn thấy một màn này, nàng không hiểu cảm thấy đối phương có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Thượng quan Hải Đường không có đem lời trong lòng nói ra, sau đó, đang lúc nàng chuẩn bị đem trên tường cơ quan phục hồi như cũ lúc, nhưng lại nghe được về biển một đao thanh âm. Lại có người tới. Ân. Thượng quan Hải Đường hướng phía la bàn nhìn lại, quả nhiên thấy kim đồng hồ run rẩy càng thêm lợi hại. Chợt nàng chưa kịp nói cái gì, liền lại gặp được Tô Mộc thân ảnh. Bế quan bế hồ đồ rồi, có chuyện quên nói. Sao rồi? Tô Mộc chú ý tới Thượng quan Hải Đường cùng Vệ Biển một đao đều đang nhìn mình, không khỏi sức sở. Thượng quan Hải Đường thì là bất đắc dĩ thở dài, ta nói Tô Minh, người đáng sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp. Tô Mộc giờ mới hiểu được tới, cười ha ha một tiếng, vậy ta lần sau chú ý. Ngươi còn muốn có lần sau? Thượng quan Hải Đường trong lòng đoán thầm, trên mặt nhưng vẫn là thường ngày như vậy biểu lộ. Tô Minh lần này trở về, còn có chuyện gì? Một chuyện nhỏ, kỳ thật cũng không tính quá nhỏ. Chương 863, Mông Nguyên Nhạn Tuyến, chân tướng chỉ có một cái. 2, chương 863, Mông Nguyên Nhạn Tuyến, chân tướng chỉ có một cái. 2, Tô Mộc lời nói, đưa tới Thượng quan Hải Đường chú ý, không tính quá nhỏ chuyện. Chẳng lẽ lại cũng cùng kế hoạch có quan hệ. Nhưng sau đó liền nghe tới Tô Mộc nói, đại đô thành bên trong gần nhất tới Tiêu Nghệ rất tốt cô nương, ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này cùng nàng tiếp xúc một chút, tận khả năng tự nhiên một chút, sau đó lúc rời đi đưa nàng mang đi. Tô Mộc lời này vừa ra, chỉ thấy Thượng quan Hải Đường dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ chút rất thất lễ chuyện. Tô Mộc liếc mắt, kia là ta một vị bằng hữu dưỡng nữ, lần này tới Đại Đô Thành cũng là vì giúp đỡ ta, ta nghĩ đến, nếu là nàng tiếp tục lưu lại Đại Đô Thành bên trong, không tránh khỏi muốn gặp phải chút phiền toái. Hóa ra là dạng này, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mộc giống như theo trên mặt của nàng thấy được một chút thất vọng, còn không là bình thường thất vọng, càng giống là Mộ Dung Tử nghe nói cái gì lớn tin tức manh mối, sau đó tiến đến đào móc, cuối cùng lại đạt được không có chút nào kình bạo chân tướng sau sẽ lộ ra thất vọng biểu lộ. Nữ nhân này vừa rồi sẽ không muốn ăn hắn dưa a. Thượng quan Hải Đường thì là có loại tiểu tâm tư bị vạch trần ý nghĩ, hiện ra nụ cười trên mặt mang tới mấy phần thật không thiện, chợt vội vàng nói, Tô Minh cứ yên tâm tốt, có ta cùng một đao tại, tuyệt đối sẽ không nhường vị cô nương kia nhận một chút tổn thương. Ân. Tô Mộc gật gật đầu, vì phòng ngừa Thượng quan Hải Đường nhận lầm người, hắn còn chuyên môn dùng tinh thần lực cụ hiện một chương thải sắc ảnh chụp đi ra đưa tới. Thượng quan Hải Đường gặp trên tấm ảnh tiên tử như thế nữ hải, tha cho nàng là nữ nhân cũng không nhịn được đỏ mặt lên. Trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy nhìn cô nương? Theo sát phía sau, trong óc nàng lại lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Tô Mộc đối cô nương này thật không có biện pháp sao? Nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn truy vấn ngọn nguồn, có thể Tô Mộc lại không có cho nàng cơ hội này, đưa qua ảnh chụp về sau, thân ảnh liền biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn về phía la bàn, thấy phía trên kim đồng hồ hướng tới bình tĩnh, liền biết đối phương thật đã rời đi. Cái này không khỏi nhường Thượng quan Hải Đường có chút ít thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh lại, nhìn về phía về biển một đao, nói, một đao, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta hôm nay liền đi quán trà nghe hát ta. Về biển một đao lời ít mà ý nhiều, bằng lòng mười phần thống khoái. Thượng quan Hải Đường cũng chỉ khi hắn muốn đi mở mang một chút trên tấm ảnh tuyệt sắc nữ tử. Hai người rất nhanh liền dọc theo mật đạo, đi tới gian phòng cách lách, lại đem cơ quan khôi phục như lúc ban đầu. Đổi xong quần áo, liền ra sứ quán. Về biển một đao cùng Thượng quan Hải Đường rời đi sứ quán thời điểm, cũng không cố ý ẩn nấp thân hình, cho nên hai bọn họ hành tung, không hề nghi ngờ bại lộ. Nhưng hai người cũng không thèm để ý bọn hắn cũng không phải cùng mật thám liên hệ, chỉ là đi uống trà nghe hát, làm thần bí như vậy làm gì. Nhưng ông Nguyên Triều Đình Nhãn Tuyến lại không cảm thấy như vậy. Bọn hắn cho rằng Thượng Quan Hải Đường cùng Vệ Biển một đao từ trước đến nay tới sứ quán, liền không hề rời đi nửa bước, hôm nay bỗng nhiên xuất hành, nhất định là nhận được tin tức gì. Chưa chừng chính là muốn đi cùng người nào liên hệ chạm mặt. Lúc này, một bộ phận người âm thầm đuổi theo, một phần khác người hướng lên báo cáo. Đi hướng quán trà trên đường, Thượng Quan Hải Đường tùy ý trên đường đi tới, thỉnh thoảng chạy đến ven đường bày hàng bên trên, hỏi thăm một thứ nào đó bao nhiêu tiền. Vệ Biển một đao thì không có tốt như vậy hào hứng, chỉ là yên lặng tại sau lưng đi theo, càng giống là một gã hộ vệ. Mà đúng lúc này, ôm cánh tay mà đi Vệ Biển một đao, cũng chú ý tới sau lưng mấy cố khí tức, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, truyền âm nói, có người theo dõi. Ân phát hiện. Thượng Quan Hải Đường truyền âm trả lời, trên mặt biểu lộ giống nhau thường ngày, thậm chí miệng bên trong còn tại cùng cửa hàng lao bản trả giá, ta nói lao bản, tiện nghi một chút, ba lượng bạc có thể hay không? Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Vệ Biển một đao đối loại chuyện này, kỳ thật rất không có kinh nghiệm. Hoặc là nói, hắn không có giúp đao bên ngoài đối sách. Tùy bọn hắn. Không, không đúng, ta có một ý tưởng. Thượng Quan Hải Đường truyền âm hồi phục đồng thời, trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên, nàng trả giá thành công. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 lượng 2 tiền, liền mua trên tiệm này nhất hợp mắt duyên một cái mặt dây chuyền, trả tiền sau, tiện tay thắt ở bên hông. Sau đó, nàng vẫn như cũ đi ở phía trước, án binh bất động giống như tiếp tục quét sạch hợp mắt duyên thương phẩm. Làm gặp phải một chút lòng dạ hiểm độc, hoặc là phát giác bọn hắn là đại minh người, liền cố ý nâng lên giá cả cửa hàng lao bàn lúc, nàng cố ý nói một chút giống như là liên hệ ám hiệu lời nói. Lại thanh toán trọn vẹn 5 lượng bạc, mua hắn bảy hàng bên trên rẻ nhất một cái thương phẩm. Tại cửa hàng lão bản mừng thầm thời điểm, hai người lặng yên rời đi. Nhưng lại tại hai người rời đi không lâu, đã có người tới cửa hàng phía trước, hỏi thăm về đến, có lẽ là vừa hố người, lại thêm tra hỏi người biểu lộ có chút nghiêm túc, lão bản đông nhiên có chút luống cuống. Nhưng nhiều năm gian thương kinh nghiệm, lại để cho hắn tại rất thời gian ngắn trong phòng, một lần nữa chấn định lại, biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị dạng dò hỏi, khách nhân muốn mua thứ gì. Người kia chỉ là nhìn hắn một cái, phát giác cửa hàng này lão bản trước sau biến hóa, liền nhìn ra hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Một lời không phát, liền trực tiếp rời đi. Gian thương lão bản thấy thế, ngoài miệng mặc dù khó mà nói thứ gì, nhưng tại trong lòng mắng lên người đến, không có chút nào mang khách khí. Nhưng mà, ngay tại kia bị hắn cho rằng là người điên người, sau khi rời đi không lâu, lại tới mấy cái làm trợ bữa ăn mặc ra hỏa, đứng ở hắn cửa hàng phía trước. Lần này, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Nata nhân trực tiếp nào tới, đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Người chung quanh thấy thế, chỉ coi lão bản này đắc tội cái gì không nên đắc tội người, nhao nhao trốn xa, lo lắng liên lụy tới chính mình. Chạy tới tiếp theo con phố Thượng Quan Hải Đường, tự nhiên không thể mắt thấy tới một màn này, giờ phút này nàng đang tái diễn vừa rồi thao tác, cố gắng hại một cái khắc gian thương lão bản. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Kia phụ trách theo dõi nhà tuyến, cũng phát giác không thích hợp. Coi như đối phương mong muốn liên hệ chạm mặt, cũng không tất yếu cùng nhiều người như vậy liên hệ à. Chẳng lẽ lại đối phương đã phát hiện chính mình? Nghĩ tới đây, hắn quả quyết ẩn lui phía sau màn, đổi một người tiến hành theo dõi. Nhưng mà kế tiếp, Thượng Quan Hải Đường vẫn tại cùng người liên hệ chạm mặt, cái này khiến ban đầu người kia nhận được tin tức sau, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại hắn phái đi ra người cũng bị phát hiện? Nhưng không thể nào, hắn vừa mới đem người kia phái đi ra à, không, không đúng, bọn hắn không nhất định là phát hiện. Nhãn tuyến đông nhiên đột nhiên thông suốt, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình vừa mới coi nhẹ một vấn đề. Nơi này chính là Đại Đô Thành A, cho dù là hắn, đều chưa hẳn có thể đem trong phố xá nội ứng người một nhà cho nhận toàn, hai cái này đại minh sứ giả thì càng không thể nào. Đổi lại là hắn, dưới loại tình huống này, muốn cùng người liên hệ, sẽ chọn dùng dạng gì thủ đoạn. Càng thêm ẩn nấp xuất hành phương thức. Không có khả năng, sứ quán đã bị đoàn đoàn bao vây, chính là con rồi bay ra ngoài, đều sẽ bị người phát giác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có lựa chọn thứ hai. Vàng đau lẫn lộn. Chương 864, tiểu đầu mục một ngày, một, chương 864, tiểu đầu mục một ngày, một, những này cửa hàng lão bản, chưa hẳn tất cả đều là đại minh nội ứng, thậm chí có khả năng ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều là bị vu oan giá họa. Nhưng mà đối với Mông Nguyên tình báo nhân viên mà nói, bọn hắn cũng không có cách nào tại bắt thẩm vấn trước đó, biết được những người này thân phận chân thật. Bởi vậy, có thể lựa chọn sách lược ứng đối cũng chỉ có một loại. Thà giết lầm, chớ buông tha. Toàn bắt về chính là, cùng lắm thì về sau cho người vô tội một khoản đền bù. Nói đến đền bù, bọn hắn những người này nói không chừng còn có thể mượn cơ hội lần này nhỏ kiếm một khoản. Nghĩ tới đây, tên này nhân viên tình báo tiểu đầu mục liền càng thêm không có áp lực tâm lý. Bắt, đều bắt. Cứ như vậy, Thượng Quan Hải Đường đi ở phía trước, gặp phải gian thương lão bản, liền đi qua cùng bọn hắn cùng một khiến, lại bởi vì khẩu lệnh đều là tốn nhiều tiền mua hàng tiện nghi rẻ tiền, đến mức cuối cùng những cái kia gian thương các lão bản, trên mặt đều mang nụ cười như có như không. Sở dĩ là như có như không, là bởi vì Thượng Quan Hải Đường bọn hắn còn không có đi xa, gian thương các lão bản lo lắng cho mình cười đến quá mức rõ ràng, bị bọn hắn phát hiện vấn đề. Nhưng cũng chính là dạng này chỉ tốt ở bề ngoài cử động, trực tiếp ngăn cản sạch bọn hắn bị Mông Nguyên gián điệp tình báo tổ chức đánh lên người vô tội nhãn hiệu khả năng. Còn chưa tới giữa trưa, đại đô thành thương nghiệp trên đường liền lộ ra trống trải không ít. Hạ Đạt bắt mệnh lệnh tiểu đầu mục, lúc này cũng không khỏi đến lau mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nói là tha giết lầm chớ bông tha, có thể cái này bắt vào đi người cũng quá là nhiều a. Trong đó một chút người Hán tiểu thương cũng là không sao, bởi vì tại Mông Nguyên cũng không có người nào có thể cho bọn họ chỗ dựa. Nhưng này chút Mông Nguyên nhân tiểu thương liền chưa hẳn. Chính như Đại Minh có từ xưa lưu truyền thế gia, Mông Nguyên cũng tương tự có gia tộc tồn tại. Những này bị bắt người ở trong, có chút tổ tiên thậm chí có thể cùng hoàng tộc nhờ vả chút quan hệ. Cho dù là hắn có lý do chính đáng, có thể bắt những người này, cần đối mặt áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ. hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông có thể thật bắt được mấy cái đến từ Đại Minh gián điệp. Nhưng mà đối với có thể hay không bắt được gián điệp, tiểu đầu mục hiện tại trong lòng cũng có chút không chắc. Có thể hết lần này tới lần khác đã bắt nhiều người như vậy, đắc tội nhiều như vậy gia tộc, nếu là kế tiếp sợ đầu sợ đuôi, thấp xuống lực bắt độ, từ đó thả đi chân chính Đại Minh gián điệp, vậy bọn hắn trước đó nỗ lực không đều ở ví. Đây chính là cái gọi là chi phí chìm. Cũng tốt tại, cho dù Đại Đô thành là Mông Nguyên thành thị phồn hoa nhất, có thể gian thương số lượng tóm lại là có hạn, thượng quan Hải Đường cũng không muốn đi hố những cái kia chân chính người vô tội. Không bao lâu, liền kết thúc đối ám hiệu cử động. Cái này khiến tiểu đầu mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, hắn còn có thể chịu được áp lực. Nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ thấy thượng quan Hải Đường cùng vệ biển một đao, mang theo vừa rồi thương nghiệp đường phố mua đến lễ vật thẳng đến quan viên dinh thự nhóm phương hướng mà đi. Hai người này, sẽ không phải liền những cái kia hai ba thành phẩm đại quan cũng muốn dội một chậu nước bẩn à. Tất nhiên hắn không tin những đại thần này ở trong sẽ có Đại Minh nội ứng, nhưng chưa chừng bọn hắn trong phủ nô bộc người hầu, thậm chí thế thiếp, có Đại Minh nhãn tuyến à. Hai ba thành phẩm đại quan bọn hắn không động được, nhưng động bọn hắn trong phủ nô bộc người hầu, thậm chí thế thiếp, cũng không phải là đánh những người này mà sao. Hiện tại, tiểu đầu mục cũng chỉ hy vọng thượng quan Hải Đường có thể thiếu chạy mấy nhà, hoặc là những đại thần kia có thể cự tuyệt quá quyết chút, tốt nhất đừng không cho hai người này vào cửa. Nhưng mà không như mong muốn, hắn mong đợi, chung quy chỉ là quá lý tưởng hy vọng xa vời. Trên thực tế, cho dù những đại thần này thật không muốn gặp thượng quan Hải Đường bọn hắn, có thể trở ngại Mông Nguyên đại quốc thể diện, bọn hắn tóm lại không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể đem người tiếp tiền đến, sau đó khắc tìm lý do khắc đem người lừa gạt đi. Nhưng mà, thượng quan Hải Đường vốn là ý không ở trong lời, nàng là đi cầu thấy những này Mông Nguyên đại thần sao? Không, nàng là đến dội nước bẩn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mặc dù mang theo lễ vật, có thể lễ vật đều là dùng để chuẩn bị người gác cổng nô bộc. Về phần làm như vậy có thể hay không bị Mông Nguyên quan viên nói hẹp hỏi, mượn lục phiến môn hình bộ đầu một câu, cũng không dám nói bậy. Nhiều như vậy bách tính đều nhìn thấy, bọn hắn là mang theo lễ vật đi tới, lúc đi ra, mang theo đồ vật cũng hoàn toàn chính xác biến thiếu đi. Còn nữa nói, lúc nào thời điểm thu lấy nước khác sứ thần lễ vật, cũng có thể huyên náo mọi người đều biết. Liền không sợ bị kẻ thù chính trị chụp một cái cấu kết nước khác quan viên, dùng hành bất quý sự tình mũ sao. Nguyên nhân chính là như thế, thượng quan Hải Đường hành động rất thuận lợi, trên cơ bản mỗi một tòa phủ đệ, đều chỉ là đi vào, cho sai vật đưa một chút không tính chân quý, nhưng cũng không rẻ tiểu lễ vật, bị đối phương cung cung kính kính mời đến người gác cổng ở trong nghỉ ngơi, về sau, chỉ là thời gian một chén trà công phu. Đối phương lại tiếc nuối tới cáo chi, nói bọn hắn lao ra có việc đi ra ngoài. Thượng quan Hải Đường thích hợp chính là biểu hiện ra một chút vẻ thất vọng, cũng không có cơ cầu, liền đi xuống một nhà. Cái này khiến sai vật nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý đến đối phương không có cho nhà mình lao ra tặng quà chuyện. Hoặc là nói, hắn coi là đối phương mang lễ vật đặc biệt quý giá, nghĩ đến ở trước mặt đưa cho nhà mình lao ra, bây giờ người không có gặp liền bị lừa gạt đi, mặc dù không có rõ ràng biểu lộ ra, nhưng tóm lại là trong lòng khó chịu. Cái này nếu là lại đem lễ vật đưa ra ngoài, kia chẳng phải thành tiện ra trong xương. Nhưng theo sát thượng quan Hải Đường về sau, đi vào tòa phủ đệ này tiếp tiểu đầu bụng, lại không nghĩ như vậy. Người ta cho giữ cửa sai vật đều đưa lễ vật, lại không có cho phủ chủ người tặng lễ. Cái này hợp lý sao? Bất quá hắn lần này tới, cũng chỉ là hỏi một câu, đem người ghi lại sau, liền trực tiếp rời đi. Dù nói thế nào đây cũng là vương công đại thần phủ đệ, cho dù có hoài nghi đối tượng, mong muốn bắt người, vậy cũng phải trước đó chào hỏi. Có thể người gác cổng sai vật thấy đối phương tới cửa tra hỏi, lại ngay cả biểu thị đều không biểu hiện một chút. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, nhà bọn hắn lao ra mặc dù không phải tể tướng, có thể phẩm cấp bên trên cũng không kém nhiều ít. Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, dù sao gián điệp tình báo tổ chức thành viên quá ngang ngược, không đem hắn trực tiếp bắt đi đều xem như khách khí. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Có lễ phép khách khí Đại Minh sứ thần phía trước, sai vật lại nhìn cái này ngang ngược bá đạo còn sẽ không giải quyết gián điệp tình báo tiểu đầu mục, liền thấy thế nào sao không thuận mắt. Đương nhiên, hắn dù sao chỉ là bình thường sai vật, cùng trong phủ quản gia cũng không có quan hệ thân thích, lại không có cái gì anh dũng cứu chủ biểu hiện, cho nên hắn cũng chính là ở trong lòng mắng vài câu, không dám nhiều lời nói nhảm. Rất nhanh, thượng quan Hải Đường đi tới mặt khác một tòa to lớn hùng vĩ phủ đệ. Sau đó tiếp tục tái diễn vừa rồi thao tác. Đi bảo, cho sai vật đưa một chút không tính chân quý, nhưng cũng không rẻ tiểu lễ vật, bị đối phương cung cung kính kính mời đến người gác cổng ở trong nghỉ ngơi. Về sau, chỉ là thời gian một chén trà công phu, đối phương lại tiếp nối tới cáo chi, nói bọn hắn lao ra có việc đi ra ngoài. Chương 864, tiểu đầu mục một ngày, 2, chương 864, tiểu đầu mục một ngày, 2, lại sau đó, thượng quan Hải Đường chỉ biểu lộ ra một chút xíu không vui, nhưng cũng không có làm nhiều dây dưa, liền đi xuống một tòa phủ đệ. Nhân viên điệp báo theo sát phía sau, hỏi thăm, rời đi, theo sát thượng quan Hải Đường. Nhắc tới lần cùng lần trước có cái gì khác biệt, kia đoán chừng cũng chỉ có tiểu đầu mục theo lần này sai vật trên mặt, thấy được rõ ràng bất mãn. Cũng có trách, lần này phủ đệ thật là thừa tướng phủ đệ. Sai vật lại cùng trong phủ quản gia có quan hệ thân thích, tự nhiên muốn so cái khác sai vật ngạo khí, lá gan cũng lớn hơn một chút. Nhưng mà tiểu đầu mục cho dù là đã nhìn ra, lại có thể làm được gì đây? Tặng lễ? Đừng nói giỡn, hắn quần áo nhẹ xuất hành, trên thân nào có thể tặng người vật. Liền xem như có một ít, có thể đây là tể tướng phủ đệ. Cho dù chỉ là nhìn đại môn, đều hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người, ngươi liền xem như đưa lễ vật, người ta đều chưa hẳn để ý cho nên, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, không đi làm vô dụng công. Sai vật phản ứng so với trước đó cái kia, cũng có chỗ khác biệt, ngoại trừ trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khinh bỉ bên ngoài, trong nội tâm cũng nhiều mắng một câu bị nghèo. Ngay sau đó, là nơi thứ ba, thứ tư chỗ, thứ năm chỗ phủ đệ. Quan viên phẩm cấp cũng là không có thể tưởng lớn, nhưng đều là nhân vật thực quyền, giống nhau không dễ trêu chọc. Bởi vậy, gián điệp tình báo tiểu đầu mục lại bị xem thường đãi ngộ. Hắn có chút hoài nghi đời người. Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào hắn a, liền không thể nhiều lựa chọn kia hai cái đại minh sứ thần ma bệnh. Có còn hay không là mông nguyên nhân? Trên thực tế, hắn lại là hiểu lầm. Trong những người này, không phải là không có mong muốn chọn tới quan hải đường đâm người, nhưng vấn đề là, đối phương gặp mặt chính là một phần lễ, về sau đang bị cáo biết lao ra không ở phía sau, cũng không có dây dưa nói không phải thấy không thể. Chẳng lẽ lại muốn sinh sự từ việc không đâu? Thật có lỗi, bọn hắn mặc dù mắt cao hơn đầu, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý vẫn hiểu. Bởi vậy, cái này vừa giữa trưa, thượng quan hải đường mặc dù tốn không ít tiền, đưa không ít lễ, không có bị bất luận một vị nào quan viên tiếp kiến, nhưng chân chính chịu khổ chịu tội, lại là theo sau lưng gián điệp tình báo tiểu đầu mục. Một buổi sáng xuống tới, gián điệp tình báo tiểu đầu mục mưu trí lịch trình đã xảy ra nhiều lần biến hóa. Theo ban đầu tự tin, tới có một chút hoảng hốt nhưng còn có thể tiếp nhận, lại đến hiện tại hận không thể trực tiếp đem lên quan hải đường bọn hắn cho chắn về sứ quán. Quá mẹ nó hố người. Tại sao có thể có dội nước bẩn buồn nôn như vậy chú ý? Hết lần này tới lần khác, buồn nôn về buồn nôn, hắn còn không dám đi cược, chỉ có thể dùng tiểu buồn buồn đem hôm nay thượng quan hải đường đi qua phủ đệ đều nhớ kỹ, chờ chậm chút thời điểm hướng lên báo cáo, nhìn xem có thể hay không bắt mấy cái sai vật hoặc nô bộc thẩm vấn một chút. Cũng may, thượng quan hải đường mua đến quà tặng cứ như vậy nhiều, ngoại trừ một chút đưa không xuất thủ đồ vật bên ngoài, còn lại đều phân phát cho những cái kia sai vật làm lễ gặp mặt. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể duy trì nhiều lễ thì không bị trách trả thái, giống một cái chân mượn cá chạch, không có nhận ngôn ngữ ép buộc. Nhưng nếu là cầm còn lại lễ vật, đi đến nhà tiếp, thái độ của đối phương coi như chưa chắc là trước mấy cái sai vật như vậy. Thượng quan hải đường mặc dù muốn dội nước bẩn, có thể cái này dù sao không phải nhiệm vụ, không cần thiết vì hại người khác mà làm đoàn chính mình. Cho nên, nàng quả quyết từ bỏ tiếp tục đến nhà bái phòng ý nghĩ. Mang theo về biển một đao, đi dạo ung dung, tại đại đô thành bắt đầu đi dạo. Cuối cùng, đang nghe một hồi du dương tiếng tiêu sau, hai người ngừng chân tại một chỗ quán trà trước, sau đó đi vào. Gián điệp tình báo tiểu đầu mục cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ cái này hai hỗn đản cuối cùng là dừng lại. Sau đó, trong lòng của hắn lại có một cái ý nghĩ dâng lên, hai người này vì cái gì địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác đi vào chỗ này quán trà uống trà. Có thể hay không quán trà này mới là bọn hắn chuyến này mục đích thực sự. Nếu không chờ người sau khi rời đi, đem quán trà người bắt, mang về thẩm vấn. Những cái kia vương công đại thần người gác cổng nô buộc hắn treo chọc không nổi, loại này nhỏ pha quán trà chẳng lẽ còn có thể có cái gì thiên đại bối cảnh không thành. Nghĩ tới đây, tiểu đầu mục hướng phía kia quán trà đi đến, nghe tới kia du dương nguyện chuyển tiếng tiêu, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này tiếng tiêu không khỏi cũng quá dễ nghe a. Đại đô thành bên trong lúc nào thời điểm tới dạng này một vị tiêu nghệ đại gia. Đợi lát nữa, quán trà, thổi tiêu, hai cái này danh từ kết hợp với nhau, thế nào nhường hắn có chút quen thuộc đâu. Không cần hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều, rất nhanh, tên này tiểu đầu mục liền nhớ lên. Đã qua đại khái hơn nửa tháng, tiểu hầu gia Phương Dạ Vũ tại chỗ này quán trà, đem một vị khác tiểu hầu gia đánh, cho tới hôm nay mới thôi, vị kia bị đánh tiểu hầu gia còn tại trên giường điều dưỡng đâu. Nguyên nhân giống như chính là vị kia tiểu hầu gia mong muốn đem quán trà này tiêu nghệ đại gia cho đoạt lại nhà. Đến, tiểu hầu gia đều xung quanh giận dữ vì hồng nhan, có vết xe đổ, hắn lại đi treo chọc liền có vẻ hơi không biết điều. Bởi vì cho chỗ này quán trà đánh lên không thể treo chọc nhãn hiệu, đến mức vị này tiểu đầu mục đối với thượng quan hải đường tới đây mục đích cũng có rất giải thích hợp lý. Sứ giả thế nào? Đại minh sứ giả chẳng lẽ còn không thể nghe khúc? Phải biết, tiêu loại này nhạc khí đều là từ Trung Nguyên chuyển đến Mông Nguyên, thì không cho người ta đi một ngày đi mệt. Một lần tình cờ nghe được quán trà tiếng tiêu, nghĩ đến chỗ này nghỉ chân một chút. Hơn nữa, hắn cũng không phải tiến vào quán trà sau, liền không có lại chú ý tới quan hải đường phản ứng của hai người. Cái kia lạnh như băng ra hỏa, có lẽ là châu gặm mẫu đơn, không hiểu được thưởng thức. Nhưng thượng quan hải đường kia như si như say biểu tình lại không giả được, rõ ràng chính là hiểu cái này. Đúng, chính là như vậy. Tiểu đầu mục có lẽ là vừa rồi đi hơi mệt chút, lại liên tiếp gặp sai và xem thường, thể xác tinh thần đều mệt phía dưới, hắn lại nghe cái này nhẹ nhàng nguyện chuyển tiếng tiêu, đúng là nhịn không được mí mắt đánh lên. Không đầy một lát công phu, liền ngủ thật say. Thẳng đến quán trà bên ngoài sắc trời có chút tối, hắn mới là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt quét sạch, cả người giống như là thay da đổi thịt đồng dạng, nhẹ nhõm ghê gớm. Nhưng rất nhanh, hắn cũng là nghĩ lên chính mình lần này xuất hành mục đích. Thầm nghĩ một câu hỏng, sau đó bận điệu hướng phía trong quán trà nhìn lại. Thấy không có thượng quan hải đường cùng vệ biển một đao thân ảnh, hắn lại cảm thấy vừa mới nhẹ nhõm là một trận hư ảo. Nhưng việc đã đến nước này, hắn còn có thể thế nào đền bù đâu. Lúc này đứng người lên, kết tiền trả nước, chờ ra quán trà, hắn tả hữu nhìn lại, một cái liền gặp được chính mình an bài tại phụ cận người giám thị tay, lúc này mặt âm trầm đi tới. Người kia hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất liên hệ, trực tiếp quay người, hướng phía một chỗ không người ngõ nhỏ đi đến. Không bao lâu, tiểu đầu mục cũng theo sau, do hỏi, hai người kia đi bao lâu? Người kia cũng có chút nghi hoặc, ngay tại đại nhân đi ra trước đó không bao lâu, đại nhân chẳng lẽ không thấy được sao? Ân. Tiểu đầu mục sửng sốt một chút, thượng quan hải đường hai người vừa đi không lâu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là người này thất trách, không có đi vào đánh thức chính mình. Nhưng bây giờ xem ra, hình như là đối phương cho là mình còn tại giám thị, lại không có phát hiện dị thường, cho nên mới không có vào quấy rầy chính mình. Nghĩ tới đây, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chuyện cũng không có hỏng bét tới không cách nào vãn hồi tình trạng, chợt hỏi lần nữa, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Chương 865, nửa đường hồi kinh, 1, chương 865, nửa đường hồi kinh, 1, cuối cùng không có ra quá lớn chỗ sơ suất. Tiểu đầu mục từ cấp dưới trong miệng biết được thượng quan Hải Đường hai người hướng đi, liền vội vàng đuổi theo, bây giờ thấy hai người đi vào sự quán, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Cảm thấy hôm nay mặc dù phiền toái liên tiếp, nhưng luôn luôn về là hữu kinh vô hiểm. Sau đó phân phó tốt chung quanh phụ trách giám thị thuộc hạ, tiểu đầu mục cũng kết thúc ra ngoài công tác, trở về tổ chức trụ sở. Bất quá hắn cũng không có quên tại trụ sở ở trong, còn có một đám bị bắt tới chờ đợi thẩm vấn cửa hàng lão bản. Bởi vậy, trên đường trở về, hăng hái của hắn cũng không tăng gọn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, thượng quan Hải Đường không làm gì nhàn, liền sẽ tới cái kia quán trà ngồi một chút, uống trà nghe hát, thời gian cũng là trôi qua nhàn nhã. Tiểu đầu mục coi như thảm, bị hắn bắt về Na Ta nhân ở trong, căn bản không có đại minh gián điệp. Ngược lại có mấy cái có thể cùng hoàng thất quý tộc nhờ và chút quan hệ, cũng may bọn hắn kịp thời đem người thả, lại chọn ra đền bù, lúc này mới không có đem chuyện này làm lớn. Rất nhanh, hôn kỳ gần. Trở lên quan Hải Đường làm đại biểu sứ đoàn, cũng nhận được một phong thiệp mời, mà tại thu được thiệp mời sau, thượng quan Hải Đường trước tiên đem cái này tin tức cáo chi cho Tô Mục. Thu được thiệp mời, thời gian cụ thể ổn định ở có một ngày. Liên lạc pháp khí bên trong, Tô Mục thanh âm chuyển đến. Thánh chỉ là tứ hôn, cũng không quy định thời gian cụ thể, bởi vậy, thời gian chân chính định ra trước khi đến, cho dù là hắn cũng không cách nào biết được. Tháng sau mùng 8, tính toán thời gian, còn có một tuần thời gian. Thượng quan Hải Đường tính toán hạ thời gian, đang nói, lại phát hiện liên lạc pháp khí đầu kia không có thanh âm, không đúng, nói cho đúng là không có hồi phục thanh âm. Ngược lại là nhiều một chút cắt may vải vóc cắt âm. Tô đại nhân, ngài bên kia đang bận sao? Thượng quan Hải Đường hiếu kỳ dò hỏi. Bận điệu, đều bận điệu. Thượng quan Hải Đường, ngươi xác định là đang cùng nàng nói chuyện. Đang lúc này, liên lạc pháp khí ở trong lần nữa truyền ra thanh âm, à, ta vừa rồi tại cùng may vá nói chuyện tiếng, chúng ta nói đến lấy ở đâu lấy. May vá. Thượng quan Hải Đường lông mày nhíu lại. Không phải gần nhất đều muốn chuẩn bị phá hư quận chúa tiệc cưới kế hoạch à, tại sao lại kéo tới may vá? Chẳng lẽ lại muốn thiết kế tham gia tiệc cưới lễ phục, dễ lăn lộn tiến tiệc cưới hiện trường? Có thể nghi muốn, lại không quá thích hợp, lấy Tô một thủ đoạn, đối phương muốn trà trộn vào tiệc cưới hiện trường, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy mới đúng. Mạ muội hỏi một chút biết mạ muội ngươi còn hỏi. Thượng quan Hải Đường, lời này là cùng may vá nói a, nhất định là như vậy a, ta nói bừa. Tô một thanh âm lần nữa truyền đến, xin lỗi lại tuyệt không thành khẩn. Thật đúng là nói với ta a. Thượng quan Hải Đường trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cảm tưởng, luôn cảm thấy Tô đại nhân hôm nay tính cách tốt nhảy thoát đã cho nên ngài hiện tại là đang làm gì? Làm người mẫu. Người mẫu? Thượng quan Hải Đường lại ngây ngẩn cả người, thân làm hộ Long Sơn Trang huyền tự số 1 mật thám, học thức của nàng vẫn tương đối phong phú, biết được đây là Tây Dương văn tự dịch âm, ý tứ hẳn là điển hình, điển hình. Kết hợp may vá lời nói, người mẫu ý tứ nàng đại khái hiểu được, có thể nàng lại không để ý tới hiểu đối phương làm người mẫu làm gì, trong đó chẳng lẽ có cái gì thâm ý? Nghĩ đến, Thượng quan Hải Đường lại hỏi, kia Tô đại nhân, ngài là đang thử mặc quần áo gì? Cổ áo lại thu vừa thu lại, thân eo cũng thu vừa thu lại, ân. Ngươi nói cái gì? Nếu là Thượng quan Hải Đường đoán không sai, đối phương lại là đang cùng may vá nói chuyện, lúc này thở dài, nhưng cũng không sợ người khác làm phiền, lại lặp lại một lần vấn đề. Mặc thử cái gì quần áo a? Ngươi đây cũng là nhắc nhở ta, ta nói lao ca, ta hiện tại hẳn là tứ phẩm, xuyên cửu phẩm quan phục có phải hay không có chút điểm xấu a? Phi ngư phục cũng là có một thân rồi, bất quá xuyên phi ngư phục đi. Luôn cảm thấy thật kỳ quái a. Nếu không vẫn là đỏ chót kiểu dáng a. Tại sao nói như thế, có hoàng thượng ân chuẩn, sao có thể nói là đi quá giới hạn đâu. Thượng quan Hải Đường nghe, ngoại trừ nửa câu đầu bên ngoài, còn lại nội dung đều cùng nàng không có gì quá lớn quan hệ. Cái này khiến nàng im lặng vừa nghi ngờ. Im lặng tự không cần nhiều lời, nghi hoặc thì có hai điểm. Thứ nhất, Tô đại nhân đến tuột cùng muốn tham gia cái gì hoạt động, muốn tại mặc cái gì bên trên xoắn suýt lâu như vậy, còn dính đến đi quá giới hạn vấn đề. Thứ hai, Tô đại nhân đến tuột cùng tại cùng ai nói chuyện? Đối với liên lạc pháp khí, Thượng quan Hải Đường trong khoảng thời gian này cũng có một cái đơn giản hiểu rõ. Tuy nói có thể làm được cự ly xa giao lưu, nhưng nếu bàn luận tư mật tính, là không sánh bằng truyền âm nhập mật. Nói cách khác, Tô Mục đang cùng người nói chuyện, nàng bên này ngoại trừ Tô Mục bản nhân thanh âm bên ngoài, cũng hẳn là nghe được nói chuyện cùng hắn người thanh âm mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống tựa như là Tô Mục một người nói một mình, liền rất kỳ quái. Rốt cục, liên lạc pháp khí bên kia cũng kết thúc tranh luận. Tô Mục cuối cùng nhớ ra cùng Thượng quan Hải Đường liên lạc còn không có cúp máy, lúc này dành thời gian trả lời một câu, "Thượng quan huynh, nếu không có sự tình khác lời nói, ta liền ăn tỏi rồi." Tín hiệu có chút chênh lệch lời nói hẳn là còn chưa nói xong, liên lạc pháp khí liền trực tiếp cắt ra kết nối. Nhường Thượng quan Hải Đường gặp, càng thêm nghi hoặc. Tín hiệu. Kết hợp Tô một lời mở đầu sau lời nói, cùng nàng biết được tình báo, nàng cũng không phải không thể lý giải cái từ ngữ này hàm nghĩa, nhưng vấn đề là, Tô đại nhân đi nơi nào, làm sao lại tín hiệu chênh lệch? Tô một nhìn xem cắt ra kết nối liên lạc pháp khí, cũng không khỏi đến lắc đầu. Rõ ràng đã luyện chế lại một lần qua, kết quả vẫn là không có nhường hắn nói hết lời. Tại hắn đối diện, một cái khuôn mặt tuấn tú, giữ lại râu ria trung niên đại thúc, lúc này hướng trên cổ tay hắn liên lạc pháp khí nhìn lại, cười lắc đầu, nghe ngươi nói tới, thứ này muốn hai cái mới có thể tiến hành thông tin, quang luyện chế lại một lần trong đó một cái, lại có thể nào có hiệu quả. Đúng không đúng không, ta liền nói là vấn đề này, ngươi còn không tin. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chỗ này trong không gian thần bí, rõ ràng cũng chỉ có Tô Mộc cùng cái kia trung niên đại thúc, nhưng lại truyền ra cái thứ ba thanh âm. Tô Mộc nghe được thanh âm kia sau, cũng là không chút khách khí về đối nói, ngươi ngậm miệng. Ngươi cho rằng ta không có cân nhắc tới sao? rõ ràng chính là mảnh không gian này có vấn đề lớn. Nói như vậy cũng không sai. Trung niên soái đại thúc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là phương diện này vấn đề, trong nháy mắt phản bội. Kia trống rông xuất hiện thanh âm cũng trầm mặc một cái trước mắt, chợt nói sang chuyện khác, cho nên, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm trở về đính hôn? Không đúng, hiện tại đính hôn hẳn là cũng chậm, chờ một chút. Ngươi bây giờ có vẻ như còn chưa mở phủ đâu a. Hầu phủ lời nói, nghe nói công bộ đã chọn tốt địa phương, bất quá cách rời đi công đoán chừng còn muốn một thời gian. Chương 865, nửa đường hồi kinh, 2, chương 865, nửa đường hồi kinh, 2, đối với công bộ hiệu suất, Tô Một cũng có chút bất đắc dĩ. Dường như có thể cảm giác được Tô Một cảm xúc, thanh âm kia lại cười lên ha ha, "Ruộng cho ngươi sớm liền đến Mông Nguyên bố trí, kết quả còn có nhiều chuyện như vậy không có xử lý a." Nói nhảm, bởi vì ta kế hoạch ban đầu, căn bản cũng không liên quan đến khai phủ. Tô Một phản bác, "Trách ta đi." Mặc dù chỉ có thanh âm, nhưng Tô Mục vẫn là đối phương não bổ một cái nghiêng đầu nhún vai lấy tay dáng vẻ, trong lúc nhất thời càng tức. Nhưng hắn cũng minh bạch, chuyện này căn bản mà nói, hoàn toàn chính xác không trách được trên người đối phương. Ai bảo hắn kéo thời gian dài như vậy, mới quyết định nghiên tập đại la động xem đâu. Bất quá, ngươi thật cảm thấy làm như vậy có thể làm. Tô Mục vẫn đối người kia cung cấp cái gọi là hoàn mỹ chiến lược còn nghi vấn. Dù sao cũng so ngươi cái kia khẽ kéo đến cùng phương án mạnh hơn. Thanh âm thần bí khinh bị nói. Dựa theo Tô Mục nguyên bản phương án, hắn sẽ ở trong hôn lễ, lặng yên không một tiếng động dùng Trúc Ngọc Nghiên đem Triệu Mẫn đuổi đi, về sau dựa vào âm quy phái gánh chịu áp lực. Phương pháp này tất nhiên có thể giúp Triệu Mẫn thoát khỏi hôn nước, có thể đến tiếp sau công việc nên xử trí như thế nào. Hắn muốn lấy thân phận gì đối mặt Triệu Mẫn? Về sau lại muốn như thế nào cùng Triệu Mẫn giải thích, cùng cuối cùng nên như thế nào an trí Triệu Mẫn? Đây đều là ban đầu kế hoạch không có cân nhắc đến bộ phận. Mà thanh âm thần bí cung cấp hoàn mỹ chiến lược, thì đem chuyện này đều tính toán ở bên trong, bất quá chỉ là một ít khâu chấp hành lên, nhường Tô Mục có chút hoài nghi. Làm như vậy thật sẽ không bị đao bổ tuổi sao? Hơn nữa, nếu là dựa theo hoàn mỹ chiến lược bên trên phương án chấp hành, thật sẽ không bật đãi. Ngươi sẽ không ngây thơ tới thật coi là trên thế giới tồn tại hoàn mỹ gì chiến lược a? Ta cũng chỉ là lấy điểm tốt lắm mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, cụ thể quá trình ta đã tính qua, xác suất thành công cao đến 72.5%. Số lẻ ngươi là thế nào tính ra? Tô Một có chút hiếu kỳ. Thanh âm thần bí, ta thật là an lòng an ủi ngươi, ngươi đi hỏi ta tính thế nào số lẻ. Tô Một dường như cũng ý thức được, chính mình vấn đề có chút dư thừa, hài hắc cười một tiếng, chợt cũng không xé chuyện tào lao, vậy ta trước hết rời đi. Mau cút, có rảnh thường tới chơi. Thanh âm thần bí cùng trung niên soái đại thúc là hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Đợi đến Tô Mục rời đi mảnh không gian này, kia thanh âm thần bí chủ nhân lúc này mới hiện lộ ra thân hình, bất quá vẫn không coi là hoàn chỉnh. Liền thấy người kia một bộ đoàn long bảo, tóc lại tùy ý xóa, trên mặt không có ngũ quan, nhưng lại cho người ta một loại phong thần tuấn tú cảm giác. Hắn trưởng thành tốc độ dường như so người dự đoán chậm không ít, cũng không chậm nhiều ít. Người thần bí nhìn xem một chỗ vài rách đầu, cười hắc hắc, chẳng bằng nói vượt qua ta mong muốn. Công việc tốt. Ân. Trung niên soái đại thúc sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt sẽ là phản ứng như vậy. Nếu là hắn nhớ không lầm, mấy lần trước đối phương đến chính mình nơi này thời điểm đều là tại phần nàn. Thế nào bây giờ lại đổi thái độ? Người thật không hiểu a. Người thần bí nhìn về phía hắn. Trung niên soái đại thúc cũng nhìn sang, mơ hồ nhìn thấy hắn một đôi mắt, cười khổ lắc đầu, đáng ra à. Đi qua đều đã qua. Lời này phải hỏi ngươi. Người thần bí xoay người sang chỗ khác, cảnh tượng trước mắt một hồi biến hóa, dường như tới đại minh trên không, nhưng nếu túi người nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại bị từng lớp sương mù che lấp. Nói cho cùng, ta chỉ có điều làm giống như ngươi lựa chọn. Không cam tâm, sau đó đi tranh. Đừng đem ta và ngươi cái tên điên này đặt chung một chỗ tương đối, ta còn kém chút. Soái đại thúc khoát tay áo. Hoàn toàn chính xác kém chút. Ngươi thần bí dường như tán đồng nhẹ gật đầu, nhiệm vụ của ta phải hoàn thành, mà mục tiêu của ngươi còn xa xa khó đợi. Nghe nói như thế, soái đại thúc mặt cũng sụp đổ, chợt không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó liền thấy biển mây lên sóng cả, một đầu dao long nhảy ra, hướng phía người thần bí phương hướng cắn xé mà đi. Ngươi thần bí chỉ là cười giơ tay lên một cái, tựa như là vớt ve sủng vật đồng dạng, tới qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giao long chết xuất ra. Đừng thử, ngươi bộ kia đối ta vô dụng. Người thần bí khoát tay áo, thân hình dần dần làm nhạt. Lần này vậy mà không có phản kích ra. Soái đại thúc sớm tại đối phương đưa tay một sát na, liền làm ra phòng ngự dáng vẻ. Nhưng mà đối phương lại không có muốn hoàn thủ ý tứ. Hôm nay ta cao hứng, không cùng ngươi chấp nhận. Thanh âm thần bí quanh quẩn tại mảnh không gian này, cho đến gió êm sóng lặng. Soái đại thúc thấy thế, lại khoát tay áo, chung quanh cảnh tượng biến trở về ban đầu trạng thái. Tại một mảnh bình trong hồ, thuyền cô độc vui chơi thỏa thích. Soái đại thúc nhàn nhã tự đắc ngồi ở đầu thuyền, tiện tay vung vẩy cần câu. Tô Mục từ trên giường ngồi dậy, thoáng sửa sang lại suy nghĩ, cùng trước đó khác biệt, dần dần nắm giữ đại la động xem hắn, đã có thể nắm chặt quá khứ của mình, cũng sẽ không như dĩ vãng như vậy dễ dàng bị tẩy đi ký ức, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhớ lại vừa rồi thu hoạch hoàn mỹ chiến lược, hắn tự lẩm bẩm, chợt thân hình biến mất ngay tại chỗ. Kinh thành, đầu đường cuối ngõ vẫn như cũ náo nhiệt, lại có một tia ô quang giữa trời lướt qua, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đó là cái gì? Tựa như là phi kiếm. Ta nghe ta tại lục phiến môn người hầu huynh đệ đề cập tới phi kiếm. Ngươi thế nào không nói là Tôn Ngộ Không cân đầu vân đầu? Tùy ngươi tin hay không? Ta cũng không tin. Ta nhìn giống như là sao băng. Ta nhìn cũng giống. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, kia một tia ô quang biến mất không còn tăm tích, nhưng ở thần hầu phủ trên không, lại có một thân ảnh lơ lửng, sau đó cấp tốc rơi xuống. Tô đại ca. ngươi không phải đi Mông Nguyên làm việc sao? Linh Nhi nhìn xem từ trên trời giáng xuống Tô Mục, cũng không ngoài ý muốn, tiến lên tiếng chào hỏi, chợt lại hỏi, là chuyện xong xuôi sao? Còn thiếu một chút. Tô Mục cười cười, nhìn chung quanh một chút, lại hỏi, làm sao lại chỉ có ngươi tại, Gia Cát tiên sinh, còn có Sơn núi dư bọn hắn đâu? Theo Tô Mục trong miệng nghe được Vô Tình tỷ danh tự, Linh Nhi trong nháy mắt liền lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng, chợt nói rằng, thế thúc đi ngoài thành trang tử chăm sóc quả ớt đi, Sơn núi dư thì đi, nàng bị Tây Hán mời đi hiệp trợ phá án. Thần hầu phủ tuy nghèo, nhưng Gia Cát chính ngã dù nói thế nào cũng là hầu gia, có chính mình điển sản ruộng đất. Theo Tô Mục tiến về hải ngoại, thu hoạch không ít quả ớt hạt giống sau, Gia Cát tiên sinh dứt khoát liền quyết định đem chính mình điển sản ruộng đất vạch ra một bộ phận đến, chuyên môn trồng trọt quả ớt. Bất quá bởi vì lo lắng nông hộ lần thứ nhất thấy loại này mới lạ thu hoạch, chăm sóc không tốt, cho nên Gia Cát tiên sinh thường xuyên đi cho bọn họ làm mẫu. Bây giờ những cái kia nông hộ mặc dù học xong như thế nào chiếu cố quả ớt, có thể Gia Cát tiên sinh cũng dưỡng thành quen thuộc, nếu là đụng tới thời gian nhàn hạ, liền sẽ đi đồng ruộng chiếu cố những cái kia tiểu khả ái nhóm, hy vọng bọn chúng mau mau lớn lên. Chương 866, trong cung truyền đến tin chết, 1, chương 866, trong cung truyền đến tin chết, 1, hiệp trợ phá án a. Tô Mục có chút hao tổn tâm trí, cảm thấy chuyện thật đúng là không trùng hợp. Linh Nhi gật gật đầu, chợt nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang xác nhận không có người nghe lén, lúc này mới lại gần, nhỏ giọng nói rằng, "Tô đại ca ngươi trong khoảng thời gian này không tại kinh thành, khả năng không biết rõ, gần nhất kinh thành ra một kiện đại sự, Đông Hán, Tây Hán, đến bây giờ đều bận rộn sức đầu mẹ chán." "Ân." Nghe nói như thế, Tô Mục càng đau đầu hơn, không nghĩ tới vẫn là đại án tử. Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút nghi hoặc. Vụ án gì có thể làm cho Đông Tây hai nhà máy đồng thời bận tối mày tối mặt? Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói dính đến hậu cung. Linh Nhi lắc đầu, càng nhiều nội tình cũng không phải là nàng có thể biết. Dạng này à? Tô Mục sờ lên cái cằm, nhẹ hơn lưới lỏng một chút. Nếu như là liên quan đến hậu cung lời nói, cái kia hẳn là không phải vụ án bản thân phiền toái, mà là dính đến nhân vật khá là phiền toái, lại không dễ xử lý, cho nên mới sẽ dẫn đến tiến trình bị kéo riêng. Nhưng cũng chính là bởi vì dính đến hậu cung, Đông Tây hai nhà máy càng không thể tiêu cực biến nhát, cho nên cũng chỉ phải giả trang ra một bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Bất quá những này cũng chỉ là suy đoán của hắn, tình huống cụ thể như thế nào, vẫn là phải đi hiện trường khảo sát một phen. Nghĩ tới đây, Tô Mục cáo biệt Linh Nhi, rời đi thần hồi phủ. Tây Hán, Tô Mục xốc lên vách quan tài, từ bên trong đi ra. Phụ trách tiếp ứng Tây Hán Đông Sưởng cũng nhận ra Tô Mục thân phận, bởi vậy chỉ là hỏi thăm ý đồ đến, liền trực tiếp cho đi. Mà coi như Tô Mục đi đến đèn đuốc sáng trưng đại sảnh thời điểm, Vương Trực cũng một thân quần áo luyện công, dường như vừa kết thúc tu luyện đồng dạng, đón. Tô Chấn phủ sứ thật là hồi lâu không đến lao phu nơi này ngồi một chút. Vương Trực nhìn thấy Tô Mục, khắp khuôn mặt là ý cười, trong lời nói mặc dù mang theo vài phần đoán trách, lại cũng chỉ là đang nói đùa. Vương đại nhân nói đùa, ta ngược lại thật ra nghĩ đến cái giày, nhưng quả thực là không có cơ hội. Nghe vậy, Vương Trực cũng là cười cười, chợt dùng tay làm dấu mời, đợi cho Tô Mục ngồi xuống, hắn lại sai người dâng trà. Đợi đến nước trà đưa đi lên, Vương Trực mới là hỏi, cái kia không biết Tô Chấn phủ sứ lần này đến đây, lại là cần làm chuyện gì? Nghe nói gần nhất Đông Tây hai nhà máy hiệp lực làm một cuộc đại án. Nghe được Tô Mục lời nói, Vương Trực cũng không có giấu giếm ý tứ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thật có việc này, nói đến, việc này mừng, vẫn là ngươi Tô Chấn phủ sứ bước lên tới. Ta, Tô Mục sững sờ, cũng không dám nói bậy à, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có ở kinh thành, tại sao lại gây chuyện? Vương Trực không để ý đến phản ứng của hắn, tiếp tục nói, Tô Chấn phủ sứ có thể nhớ kỹ, ngày trước tại kinh thành phát hiện hai cái trong cung trốn đi nữa thì. Cung nữ Tô Mục thoáng nhớ lại một chút, cũng là nhớ lên, cũng là từng có. Ta nhớ được còn giống như có một đứa bé đó chính là hoàng thượng huyết mạch. Vương Trực nói thẳng, kia bản án chẳng phải kết, tức là hoàng thượng huyết mạch, tiếp hồi cùng đi chẳng phải kết thúc. Tô Mục hơi nghi hoặc một chút, chút chuyện như thế, cũng về phần bận đến hiện tại. Muốn thật dễ dàng như vậy kết án liền tốt. Vương Trực thở dài, hoàng tử thân phận không sai, nhưng cung nữ vì sao muốn đem hoàng tử mang ra cung đi? Vì sao? Mới đầu người phía dưới hoài nghi tới, cái này hai tên cung nữ là đồng chu hội nhân thủ, ý tại bị mất đại minh giang sơn xã tắc truyền thừa. Vậy các nàng vậy sao? Còn không xác định, cho nên mới mời tới thần hầu phủ Vô Tình cô nương. Cứ việc đã qua, Tô Mục đã đem đồng chu hội danh sách giao đi lên. Có thể đồng chu hội danh sách cũng không phải nhân khẩu tổng điều tra danh sách. Trần Mộ Thiền cũng không phải thần tiên, dựa vào bán nhan sắc dò thăm tình báo, cũng chỉ là đồng chu hội thập đại sát thủ tính danh cùng cụ thể đặc thù, ngoài ra chính là một chút đồng chu hội thành viên vòng ngoài. Về phần cung nữ, chỉ có thể nói địa vị quá thấp, còn chưa xứng bị ghi lại ở danh sách bên trên. Nhưng Tô Mục rất nhanh lại có mới nghi hoặc, vậy tại sao không cần chân môn phủ? Ta nhớ được hoàng thượng hẳn là cũng cho Tây Hán trang bị cố định phụ lục số định mức a. Vương Trực thở dài, dùng qua, nhưng chân ngôn phủ tác dụng cũng chỉ là để cho người ta nói thật, lại không thể phán đoán trí nhớ của các nàng có hay không bị động qua tay chân. Dạng này à? Tô Mục giật mình minh ngộ tới. Nói đến, trước đó hắn tiến đến sứ quán sẽ gặp thượng quan Hải Đường thời điểm, cũng gặp phải những chuyện tương tự. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Tây Hán địa lao, Vô Tình theo trong phòng giam đi ra, Liễu Nhược Hinh lập tức tiến lên đón, thế nào, có cái gì phát hiện? Trí nhớ của nàng cũng không có bị động qua tay chân. Vô Tình lắc đầu. Nghe nói như thế, Liễu Nhược Hinh nhíu mày, nói như vậy, nàng thật chỉ là muốn đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên, thật là vì cái gì? Hài tử cũng không phải nàng. Liên quan tới điểm này, ta ngược lại thật ra đạt được một chút đầu mối mới. Nghe nói như thế, Liễu Nhược Hinh nhìn lại, đầu mối gì? Cái này cung nữ tên là Ngọc Liên, là Ngô Phế Hậu bên người tỷ nữ. Ngô Phế Hậu? Liễu Nhược Hinh lông mày nhíu lại, đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Nói đến, cũng chính là 3-4 năm chuyện, hậu cung xảy ra biến cố, bản là cao quý hoàng hậu Nô Thị bị đánh nhập lãnh cung, hậu cung chi chủ vị trí như vậy không công bố. Thế nào dạng này một cọc bản án lại liên lụy đến Ngô Phế Hậu? Ân, chuyện còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới 4 năm trước vô tình đem thông qua đọc tâm phát hiện chuyện nói ra, Liễu Nhược Hinh trong mày nghe được cuối cùng cũng không ngồi yên nữa. Không được, chuyện này muốn nói cho nghĩa phụ. Sau đó liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Vô tình cũng không thèm để ý, có lẽ là không muốn tại chỗ này tràn đầy tâm tình tiêu cực địa phương ở lâu, nàng cũng đi theo. Đại sảnh, Vương Trực cũng đã đem tình tiết vụ án ngọn nguồn cùng rất nhiều suy đoán, bao quát hoàng thượng thái độ, đều cáo chi cho Tô Mục. Cho nên nói, tình tiết vụ án chỗ khó vẫn là ở chỗ hoàng thượng thái độ a. Tô Mục bóp bóp mi tâm, cảm thấy có chút khó làm. Liền trước mắt mà nói, bất luận là Đông Hán vẫn là Tây Hán, đều cắm ở kết án trước một cái câu, lại trước mắt chứng cứ hoàn toàn đầy đủ kết án. Nhưng mà chuyện này phía sau lại liên lụy đến Bạn Phi. Tất nhiên Bạn Phi đã từng là đồng chu hội người, nhưng chỉ bằng thân phận đối phương bại lộ, cuối cùng lại chỉ bị hủy đi võ công, cùng xuống làm phi tần, liền đủ để chứng minh hoàng thượng không nỡ giết nàng. Lại càng không cần phải nói, đối phương bây giờ còn có mang thai. Đang lúc này, Liễu Nhược Hinh cùng Vô Tình đi đến. Nghĩa phụ. Liễu Nhược Hinh đang muốn báo cáo, khoe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Tô Mục. Vô Tình cũng là nhìn sang, bất quá nàng giờ phút này vẫn là thuộc về chấp hành công vụ trong lúc đó, thật không có biểu hiện được quá mạnh cắt. Ân, Liễu Nhi, có cái gì mới nhất phát hiện, cứ việc nói thẳng à, Tô đại nhân không phải người ngoài. Liễu Nhược Hinh nghe nói như thế, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này Vô Tình cho mình tẩy não lời nói, gương mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là đem vừa mới phát hiện nói ra. Nô Phế Hầu. Tô Mục sững sờ, hiển nhiên là đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Chương 866, trong cung truyền đến tin chết 2, chương 866, trong cung truyền đến tin chết 2, Tô đại nhân không biết rõ cũng là nên, kia dù sao cũng là 4 năm trước sự tình. Vương Trực nghe được Nô Phế Hầu ba chữ, cũng không khỏi thở dài một tiếng, sau đó đem năm đó chuyện đã xảy ra, cũng nói đơn giản một chút. Đại khái chính là Ngô hoàng hậu tại vị thời điểm, Vạn Phi chính là được sủng ái thời điểm. Có lẽ là bởi vì ghen ghét, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, một ngày, Vạn Phi chống đối Ngô hoàng hậu, Ngô hoàng hậu lợi dụng đây là tử, trượng trách Vạn Phi. Chưa từng nghĩ, Vạn Phi lúc đương thời mang thai, cái này đánh đúng là trực tiếp sinh non. Hoàng thượng tức giận, liền muốn lấy cử động nặng lớn, lễ độ xuất hơi, đức không xương vị làm lý do, muốn đem phế truất. Tuy có thái hậu muốn quên, lại có văn võ bá quan quên can, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công, cuối cùng Ngô hoàng hậu bị phế, đồng thời đẩy vào lãnh cung. Hoàng thượng mới đầu còn muốn mượn cơ hội này, đem sắc phong Vạn Phi là hoàng hậu, bất quá bởi vì quần thần quên can, cùng thái hậu thái độ kiên định, cuối cùng mới chỉ là sắc phong quý phi. Bây giờ nghĩ đến, chuyện năm đó cũng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá rất đáng tiếc, cứ việc Vạn Phi đồng chu hội thân phận bại lộ, thật là vì hoàng thượng mặt mũi, vẫn không thể vì Ngô hoàng hậu lật lại bản án. Đây cũng là Vương Trực thở dài nguyên nhân. Đã việc này liên quan đến Ngô Phế Hậu, vậy lão phu liền tiến cung một chuyến. Vương Trực nói đang muốn đứng dậy, có thể bên ngoài phòng lại chạy tới một cái đông sưởng, tại Vương Trực bên thai dị thai vài câu. Nói cái gì? Tô Mục không có tận lực đi nghe, nhưng theo Vương Trực kia biến hóa biểu lộ đến xem, cũng có thể biết được tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đợi đến kia đông sưởng rời đi về sau, Vương Trực mới thở dài, nhìn về phía Tô Mục, Ngô Phế Hậu hoang. Chết. Tô Mục nhíu mày, cảm thấy chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp, bên này vừa tra ra Ngô Phế Hậu tình báo, kết quả là nhận được Ngô Phế Hậu hoang tin tức. Chết như thế nào? Cụ thể còn không hiểu rõ, Tô đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại theo lão phu tiến cùng một chuyến. Tô Mục nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến. Không bao lâu, Vương Trực tiến đến bái kiến hoàng thượng. Tô Mục thì trải qua người chỉ dẫn, đi tới Trường Dương Cung. Tại nhìn thấy viện này rơi ở trong, thậm chí còn có tuyết động, Tô Mục liền minh bạch, lãnh cung chi danh, danh bất hư truyền. Lại nghĩ tới vừa mới Vương Trực nói tới sự tình, dù hắn cũng không nhịn được thở dài, nhưng cũng không làm sao, đây là hoàng thượng ra sự, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Bây giờ đến đây, cũng chỉ là xác nhận một chút Ngô Phế Hậu nguyên nhân cái chết, lấy phán đoán đến cùng có phải hay không trùng hợp. Nghĩ đến, hắn hướng trong cung đi đến. Mới vừa vào cửa, liền có thể nghe được cung nữ nước nở thanh âm, hắn ngăn lại một người, đang muốn hỏi thăm một số chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài cung lại có người xông vào. Theo mặt nhìn lại, cái kia hẳn là một vị nào đó trong cung quý nhân thị nữ bên người, tuổi tác đã không nhỏ, theo khí tức bên trên không khó phân biệt, nàng vẫn là võ giả. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đáng đắc ý bên ngoài chuyện, dù sao trong cung có danh tiếng tần phi, bên người trên cơ bản đều có mấy vị am hiểu võ công thị nữ. Thị nữ kia tới đây về sau, thấy trong sân gào thét một mảnh, chính là có chút không thích, cau mày, nghiêm nghị quát, đều khóc cái gì khóc. Nghe nàng ngữ khí, Tô Mục không khỏi nhíu mày, nhưng không có vội vã ra mặt, mà là muốn nghe xem đằng sau nàng còn muốn nói cái gì. Liền thi triển tâm lý học cẩn thân. Trường Dương cung thị nữ cùng xông tới tên này thị nữ xác nhận nhận biết, quan hệ lại không thế nào tốt, nhìn thấy người tới trách móc, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn đỏ hồng mắt trừng mắt đối phương. Còn dám chúng ta? Có tin ta hay không đem ngươi ánh mắt cho móc ra? Thị nữ cười lạnh, ngón tay làm câu chào động tác. Trường Dương cung bên trong thị nữ quả nhiên bị hù dọa, tập hợp một chỗ, trong đó hơi lớn gan một chút thị nữ, lúc này lên tiếng hỏi, nương nương hằng, chúng ta thương tâm khổ sở, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta khóc? Cũng bởi vì Vạn Phi nương nương vừa mới sinh hạ một vị hoàng tử, chị này ngày lại hỉ, các ngươi lại như thế mất hứng, nếu để cho nương nương biết, các ngươi sẽ là kết cục gì, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời a. Nghe nói như thế, những cung nữ kia cũng không dám nói nữa. Trước kia, nương nương ở thời điểm, các nàng còn chịu ức hiếp, có thể hiện nay nương nương không có, các nàng những cung nữ này không tránh khỏi muốn bị sắp xếp cái khác cung đình, nếu là lại đắc tội người trước mắt, chỉ sợ các nàng những ngày tiếp theo sẽ càng không tốt qua. Cái này đúng rồi. Lớn tuổi thị nữ cười đắc ý, chợt trong đám người nhìn một chút, ngươi, chính là ngươi, mang ta đi nhìn xem tiện nhân kia thi thể. Ngươi mới là tiện nhân. Vốn chỉ muốn hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt Trường Dương cung các cung nữ, nghe được đối phương câu này tiện nhân, trong nháy mắt liền nổ. Cái gì không ăn thiệt thòi trước mắt, cái gì vì cuộc sống sau này, tất cả cúc trứng. Nương nương đối với các nàng liền không thể trơ mắt nhìn xem có người vũ nhục nương nương. Hừ, ta còn không nói tiện nhân kia là ai đâu, thế nào, chẳng lẽ lại các ngươi cũng cảm thấy nàng là tiện nhân? Lớn tuổi thị nữ trầm trọng nói. Trường Dương cung bọn thị nữ lần nữa chửi rủa lên. Nhưng mà nhìn thấy một màn này Tô Mục lại nhíu mày. Có điểm gì là lạ? Hắn có thể phát giác được, cái này lớn tuổi thị nữ là có võ công trong người, hơn nữa công lực không cạn, lại thêm nhà nàng nương nương lại là được sủng ái nhất bạc phi, lại vừa sinh hạ hoàng tử. Trái lại bọn này thị nữ, tuy nói người đông thế mạnh, có thể nói câu không khách khí, chỉ là một đám không có võ công tạp ngư mà thôi. Lại Ngô Phế Hậu cũng vừa rời thế, lại không ai có thể cho các nàng chỗ dựa. Đã như vậy, vậy cái này lớn tuổi thị nữ vì cái gì còn muốn lãng phí miệng lưỡi? Nếu thật là muốn gặp thi thể, trực tiếp tam quyền lưỡng cước đem đám người này đổ nhào trên mặt đất, sau đó đường hoàng đi vào không phải. Trừ phi, nàng còn có mục đích khác. Nghĩ tới đây, Tô Mục bung ra cảm giác, một nháy mắt đem trọn tòa Trường Dương cung bao trùm ở bên trong. Một cử động kia, quả nhiên nhường hắn có phát hiện mới. Lúc này, cũng không tiếp tục để ý tiền viện cái này xuất cung nữ lẫn nhau xé tiết mục, lách mình trực tiếp tiến vào Trường Dương cung bên trong. Gian phòng bên trong, bày biện 10 phần đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Một bộ thân thể đang nằm ngang đang liều gom lại trên mặt bàn, trên thân được vải trắng. Trên mặt đất có một gã thị nữ tê liệt ngã xuống, cần cổ còn có rung động, xem ra chỉ là ngất đi. Mà liên tại chắp vá cái bàn bên cạnh, giờ phút này lại là nhiều hơn một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này. Một cái thái giám ăn mặc trung niên nhân, khuôn mặt trắng bệnh, lại mơ hồ có thể trông thấy nhàn nhạt hồ thanh. Liên gặp hắn một thanh xốc lên che tại trên thi thể bài trắng, nhìn xem Ngô Phế Hậu mặt, nhịn không được chật chật lắc đầu, có thể lên làm hoàng hậu người, quả nhiên là dung mạo xuất chúng, cứ thế mà chết đi, quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá ai bảo phía trên lên tiếng đâu? A, như vậy ai là ngươi người ở phía trên đâu? Tựa như quỷ mị đồng dạng âm trầm thanh âm, tại cái này quặng cu é trong phòng vang lên. Chương 867, ảo thuật sát thủ, 1, chương 867, ảo thuật sát thủ, 1, xoát, nghe được thanh âm trong nháy mắt, liên thẳng nhịp tim đều để loạn nhảy bổ, cả người vô ý thức hướng phía trước xung ra, đồng thời thổi phồng bột màu trắng, hướng phía sau lưng dương đi. Tô Mộc đưa tay mong muốn cuốn lên gió lốc, nhưng lại ngược lại đem kia bột màu trắng dẫn dắt đi qua. Nghe được sau lưng có hỏa diễm giấy lên thanh âm, lúc này liên thẳng đã lật ra cửa sổ, đi vào trong viện, tựa hồ là đã có lực lượng, không có vừa rồi như vậy vội vàng. Thậm chí, hắn còn có nhàn tâm nhã gây nên quay đầu lại, mong muốn thưởng thức một chút liệt hỏa đốt người cảnh tượng. Hiện thực cũng không có cô phụ hắn chờ mong, đợi cho hắn quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên gặp được một cái thanh niên tuấn tú, hơn nửa bên thân thể đều bị ngọn lửa nuốt hết. Ừ à, vẫn là bộ dáng tuấn tú tiểu ca, đã dạng này, vậy liền để ngươi tại trước khi chết, xem chút có ý tứ à. Hắn nói, từ bên hông rút ra một đầu dường như có thể kéo dài vô hạn dây thừng, lại không có chú ý tới kia liệt hỏa đốt người thanh niên, trên mặt cũng không đổi sắc, ngược lại là có chút hăng hái đang ngó chừng hắn. Lên. Nương theo lấy một tiếng ngợi uống, liên thẳng đem trong tay dây thừng chỉ lên trời cao hơn cao ném đi, vốn nên tại trèo đến chỗ cao nhất liền muốn rơi xuống dây thừng, nhưng thật giống như là treo lại thứ gì, đúng là kéo căng thẳng tắp. Ngay sau đó, liên thẳng hai tay hội tụ, một chút xíu mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn rõ ràng mây mù bốc lên. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng đưa lên thiên, đồng thời quát, tán. Theo thanh âm của hắn vang lên, kia một đoàn mây mù tại cách xa mặt đất 7-8 trượng không trung choáng tản ra đến, rất nhanh liền đem hậu viện che đậy. Động tĩnh chi lớn, ngay cả tiền viện cãi lộn bọn thị nữ đều bị hấp dẫn chú ý, đó là cái gì? Là muốn trời mưa sao? Trường Dương cung thị nữ hướng phía hậu viện bầu trời nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đáng chết, liên thẳng gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? Lớn tuổi thị nữ lại nhận ra đoàn kia mây mù bản chất, thầm mắng một tiếng, chợt cũng không còn cùng những này thị nữ làm nhiều dây dưa, liền phải thi triển khinh công hướng bên trong chạy đi. Trường Dương cung thị nữ tuy nói bị hấp dẫn lực chú ý, có thể tóm lại còn lại vài đôi nhìn chằm chằm kia lớn tuổi thị nữ động tinh ánh mắt, lúc này chú ý tới cử động của nàng, lập tức có người quát lớn một tiếng, nhanh ngăn lại nàng. Cái này nói không chừng chính là nàng đồng bọn dở trò quỷ. Lại đến mấy người tỷ muội đi theo ta. Trường Dương cung thị nữ rất nhanh chia hai đội, một đội đi ngăn cản lớn tuổi thị nữ, một đội khác thì hướng phía Tồn Phóng nương nương thi thể trong phòng chạy đi. Thiện nhân, lớn tuổi thị nữ cũng không còn lưu thủ, ta quyền lượng cước đem xông lên bọn thị nữ đánh ngất đi, hướng phía mặt khác một đợt thị nữ phương hướng phấn khởi tiến lên. Hậu viện, liên thẳng cho xiếc đi tới cao chiều nhất bộ phận, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, bỏ tới lăng không treo trên sợi dây, mà hậu chiêu chân cùng sử dụng, cách mặt đất đã có 2-3 trượng độ cao. Lúc này hắn, lần nữa hướng phía trên mặt đất kia liệt hỏa đốt người thanh niên nhìn lại, vừa muốn nói cái gì, có thể bên tai nhưng lại một hồi tiếng long ngâm vang lên. Ánh mắt chiếu tới chỗ, liệt hỏa đốt người thanh niên lại không có nhận mảy may thương thế, giờ phút này song trưởng đẩy ngang mà ra, một đầu vàng óng ánh thần long bay lên mà lên. Tại thần long hiện thân trong nháy mắt, bám vào ở trên người hắn hỏa diễm đều bị hấp dẫn tới, thần long bị phủ lên thành hỏa long. Trong viện tuyết động tại trong khoảnh khắc tan rã. Hàng Long thập bát trưởng, liên thẳng hoảng hốt, nhận ra một chiêu này chính là cái bang tuyệt học sau, cũng không đoái hoài tới cái khác, dùng cả tay chân liền phải bỏ lên trên đám mây. Hỏa long chưa đến, sóng nhiệt đi đầu. Nóng dục khí lãng, trực tiếp cầm dây trói cuối mây mù xua tan, tính cả lấy dây thừng cũng đã mất đi kỳ dị, cũng không còn cách nào thẳng băng. Sau đó, hỏa long gào thét, thân thể một quyển, huyết buồn đại khẩu mở ra, trực tiếp đem rớt xuống liên thằng nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, bọn thị nữ cũng vọt vào gian phòng. Trước hết nhất đến, lại là kia lớn tuổi thị nữ, đi vào phòng một cái mắt, ánh mắt của nàng liền khóa chặt tại cửa sổ cái khác một bóng người trên thân. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới phía bên ngoài cửa sổ tình huống, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì nàng, lúc này cánh tay nâng lên, đồng thời dưới cổ tay ép. Một cái mũi nhọn phiếm tử cương châm bắn ra, thẳng đến thanh niên kia cái hốc. Cương châm tốc độ cực nhanh, dường như trực tiếp xuyên qua không gian, chớp mắt mà tới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt chuyện đã xảy ra, lại làm cho kia đánh lén lớn tuổi thị nữ trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thời gian dường như ngưng kết, cương châm chỉ trệ không tiến. Một cái trắng non bàn tay theo thanh niên cái hốc ló ra, nắm cây kim. Sau đó là cánh tay, bả vai, chỉ là mấy hơi thở, tiếp cận nửa người quỷ dị theo thanh niên cái hốc chui ra. Cuối cùng là quái vật gì? Lớn tuổi thị nữ mong muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại giống như là bị vùi vào trong đất như thế, không thể động đậy. Đang lúc này, cái kia quỷ dị thân ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, một nửa thân thể cùng thanh niên thân thể cắt ra kết nối, còn không đợi rơi xuống đất, trước hết biến thành một đầu mãng xà, chợt hướng về lớn tuổi thị nữ phương hướng du động. Thị nữ càng sợ hơn, hoặc là nói, chỉ cần là nữ nhân cũng rất ít có không sợ rắn. Lại càng không cần phải nói đây là một đầu trừng người trưởng thành bắp chân phẩm chất, dài mấy trượng cơ lớn mãng xà. Chỉ chốc lát sau công phu, mãng xà liền tới thị nữ bên cạnh, sau đó tại thị nữ ánh mắt hoảng sợ bên trong, theo bắp chân của nàng, xoắn ốp hướng lên. Cuối cùng đúng là đem trọn đầu thân rắn đều quấn quanh ở thị nữ trên thân, miệng rắn thì chính đối thị nữ đầu, trong miệng phun tanh hôi khí tức, lưỡi rắn qua lại phun ra nuốt vào. Nha a, có rắn. Tiếng thét chói tai theo ngoài cửa truyền đến, là vừa vặn mới chạy đến Trường Dương cung thị nữ. Các nàng nhìn thấy một đầu mãng xà quấn quanh ở kia chán ghét nữ nhân xấu trên thân, một chút hạ giận cảm giác đều không có, chỉ là tràn đầy sợ hãi. Cũng may rất nhanh, mãng xà biến thành dây thừng, mọi thứ đều dường như chỉ là ảo giác. Trường Dương cung thị nữ rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận phía dưới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xem bị trói lên lớn tuổi thị nữ, nhao nhao vào tới. Lớn tuổi thị nữ cũng sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của nàng liền bị xông tới thị nữ hấp dẫn đã qua. Chưa tỉnh hồn nàng, nhu cầu cấp bách một trận đại thắng đến nhặt lại tự tin. Trước mắt những này đối thủ cũng rất không tệ. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền phải vận chuyển chân khí, nhưng rất nhanh, hành vi của nàng đã chìm đáy biển, chân khí liền phảng phất bị rót trì đồng dạng, ngưng trệ ở trong kinh mạch, hoàn toàn không bị khống chế. Mà không có chân khí gia trì, nàng bị dây thừng trói lại, căn bản chống cự không được chiến thuật biển người, rất nhanh liền cào nát mặt, tóc cũng rơi mất không ít. Đây là bọn thị nữ cố kỵ thân phận nàng, không dám làm quá mức. Mà tất cả kẻ đầu têu, Tô Mộc Tại nhìn thấy bọn thị nữ cũng không có làm được quá đáng, cũng sẽ lực chú ý chuyển gì, đồng thời, tại phía sau hắn, hỏa diễm dập tắt, một đạo cháy đen lại còn lại sinh cơ thân ảnh, bị vây ở một cái phiêu phù ở trong hư không thủy cầu bên trong. Thủy cầu rất đặc thù, bị giam giữ người ở bên trong cũng sẽ không ngạt thở, tương phản trong đó chạy xuôi hơi lạnh dòng nước, còn tại hữu hiệu làm dịu liên thẳng trên người bỏng. Bất quá mong muốn khôi phục ý thức, còn cần thời gian nhất định. Chương 867, ảo thuật sát thủ 2, chương 867, ảo thuật sát thủ 2, Tô Mộc cũng không xuất ruột, hắn cảm thấy dù là liệu thương phủ với hắn mà nói cũng không đáng tiền, phất tay liền có thể làm được mấy trăm tấm. Có thể liên thẳng là sát thủ không phải đồng bạn, hắn giữ lại đối phương tính mệnh cũng chỉ là bởi vì một số thời khắc nhân chứng so khẩu cùng càng trọng yếu hơn mà thôi, cho nên hoàn toàn không cần thiết đem đối phương chữa khỏi. Uy tức tán, chắc không được còn muốn phái sát thủ tới. Tô Mộc đã đi tới Ngô Phế Hậu thi thể bên cạnh, ngón tay hướng đối phương phần cổ nén đã qua, cũng không cảm nhận được mạch đập, nhưng khi hắn thật khí hướng phía trong cơ thể của nàng chuyển vận đi qua thời điểm, nhưng lại có thể cảm nhận được một cô yêu đất sinh cơ. Cái này khiến Tô Mộc nhớ tới trước kia theo cổ trong sách thuốc nhìn thấy, tên là quy tức tán dược vật. Quy tức tán vô sắc vô vị, sau khi ăn vào ngoại trừ nhịp tim mạch đập hoàn toàn không có bên ngoài, không còn bất cứ dị thường nào, trong vòng 12 canh giờ, cùng người chết không khác chút nào. Sau 12 canh giờ, cũng không cần bất kỳ giải dược, chính mình liền có thể thức tỉnh. Mà quy tức tán còn có một loại tương đối đặc thù đặc tính, cái kia chính là tại quy tức tán dược hiệu đã lui lúc, một khi lại người vì sử dụng kim châm khóa huyệt loại hình thủ pháp, giả chết liền sẽ biến thành chết thật, lại cao minh đến đâu đại phu, cũng nghiệm không ra nguyên nhân cái chết. Trước mắt Ngô Phế Hậu, theo thật khí phản hồi nhìn lại, chính là phục dụng quy tức tán biểu hiện. Ngươi muốn đối nương nương nhà ta thi thể làm cái gì? Tô Mộc quay đầu đi, chỉ thấy một cái nhìn xem bất quá tuổi tròn đôi mươi cung trang thị nữ, hai tay nắm lấy đảo áo dùng chảy gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá nàng phần này dũng khí cũng chỉ là giả vờ, yếu ớt không chịu nổi. Tô Mộc vừa mới xoay người, nàng liền lui về phía sau một bước, Tô Mộc hướng phía trước đi một bước, nàng lại liền lùi lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, dù là Tô Mộc cũng không nhịn được cười cười, chợt đưa tay hướng phía cánh cửa chỉ đi, lại lui sẽ phải ngã sắp xuống. Thị nữ lại bị tiếng nói chuyện của hắn giật nảy mình, lại liền lùi lại mấy bước, sau đó a nha một tiếng, hướng phía sau lưng ngã đi. Cũng may lúc này đám kia trả thù lớn tuổi thị nữ Trưởng Dương cung thị nữ, cũng chú ý tới cùng Tô Mộc rằng có cái này tiểu nha đầu. Một cái rõ ràng đã có tuổi thị nữ chạy tới, đem tuổi tròn đôi mươi thị nữ tiếp được. Mà so với tuổi tròn đôi mươi thị nữ, cái này đã có tuổi thị nữ, rõ ràng muốn càng thêm ổn trọng một chút, nàng hướng phía trong phòng nhìn lại, thấy nương nương thi thể cũng không bị động qua, ngược lại là trong phòng trên đất trống, nổi lơ lửng một cái bọc lấy cháy đen thân thể thủy cầu. Lại nghĩ tới kia lớn tuổi thị nữ trên thân quấn quanh lấy dây thừng. Nàng đại khái đoán được một ít chuyện ngọn nguồn, biểu lộ hiền lành không ít, cũng không trực tiếp nói lời ác độc. Bất quá nhìn thấy đối phương vẫn dừng lại tại nhà mình nương nương thi thể bên cạnh, trong mắt nàng vẫn là mang tới một tia đề phòng. Thế thế, Tô Mộc cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao hắn cùng Liên Thẳng cùng cái kia lớn tuổi thị nữ, không có khác biệt về bản chất, đều có thể bị phân loại làm kẻ ngoại lai. Mà so với tái nhận vô lực giải thích, hắn càng có khuynh hướng dùng sự thực nói chuyện. Sau đó, tại hai nữ cùng càng nhiều chú ý tới nơi này thị nữ trong ánh mắt, hắn lần nữa xoay người sang chỗ khác, bàn tay hướng phía Ngô Phế Hậu đầu lướt qua. Nhìn thấy một màn này, dù là thành thục ổn trọng thị nữ, cũng không nhịn được la lên lên tiếng, ngươi muốn đối nương nương thi thể, nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, chỉ thấy bánh hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó vốn đã không có khí tức Ngô Phế Hậu, ánh mắt đột nhiên mở ra, đồng thời thân thể ngồi thẳng, sau đó kịch liệt thở hổn hển. Trong chốc ngắn này, Trường Dương cung bên trong, xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong. Nương nương, sắp chết vùng dậy. Một chút cung nữ không khỏi thầm nghĩ, ánh mắt chừng đến căng tròn. Vẫn là cái kia thành thục ổn trọng thị nữ, nhìn thấy một màn này sau, trên mặt đầu tiên là kinh hãi, chợt chuyển thành thích thú, tiếp theo lệ nóng doanh trọng, nương nương, nương nương căn bản là không có chết. Nàng nói, hướng phía Ngô Phế Hậu phương hướng mà tới. Một đầu đụng vào đối phương trong ngực, khóc đến như cái hài tử, cái khác thị nữ cũng phản ứng lại, Ngô Ương Ương dòng người hướng phía bên này vọt tới. Tô Mộc thấy thế, chỉ là cười cười, liền cho các nàng nhường đường ra, đi tới kia đã bị bắt bỏ ra mặt lớn tuổi thị nữ bên người, ngồi xuống thân. Nói một chút đi, tại sao phải ra tay với ta? Lớn tuổi thị nữ mặc dù nhìn xem thế thảm, nhưng trên thực tế cũng không gặp quá nghiêm trọng thương tích, lúc này thấy Tô Mộc đi tới, dù là đối phương tướng mạo rất đối với nàng khẩu vị, có thể bởi vì chuyện mới vừa phát sinh, cũng đúng Tô Mộc không có hảo cảm, lúc này trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu căng vẻ mặt, trong cung xuất hiện khả nghi nhân sĩ, ta thân làm vạn phi nương nương thị nữ, tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Ngươi đây là tại dùng vạn phi ép ta? Lớn tuổi thị nữ cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, có thể ngay sau đó, cũng cảm giác gương mặt đau xót. Ba, thanh thúy cái tát âm thanh trong phòng vang lên. Ngay cả một bên là Ngô Phế Hậu khởi tử hoàn sinh mà cảm thấy mừng rỡ bọn thị nữ, lúc này cũng bị hấp dẫn chú ý ngươi dám đánh ta. Lớn tuổi thị nữ không dám tin nhìn xem Tô Mộc. Nàng rất khó tưởng tượng, lại có người tại biết nàng là vạn phi nương nương người sau, còn ra tay với nàng. Nhưng mà đáp lại nàng, nhưng lại là một tiếng vang dọn. Ba, lớn tuổi thị nữ khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, nhưng khi nàng hướng phía Tô Mộc phương hướng nhìn lại lúc, cũng chỉ thấy đối phương vẻ mặt ghét bỏ dùng tơ lụa khăn xoa tay, giống như là vừa mới chạm đến cái gì buồn nôn đến cực điểm mấy thứ bẩn thỉu như thế. Mà tại trên mặt của đối phương, ngoại trừ ghét bỏ chi sắc, dường như còn có một đoạn văn tự, ta liền đánh, ngươi có thể thế nào? Giết chết ta. Lớn tuổi thị nữ tức giận cực kỳ, thân làm vạn phi nương nương người, tại hậu cung bên trong hành động, đừng nói là cái khác cung thị nữ, chính là các nàng chủ tử, nhìn thấy chính mình cũng muốn ấm giọng thì thầm, đâu chịu nổi đối xử như vậy. Lúc này liền phải bổ nhào qua, cùng Tô Mộc quyết nhất tử chiến. Nhưng mà nàng lại là quên đi, chính mình còn bị dây thừng buộc, lại chân khí trong cơ thể cũng không cách nào điều động, bởi vậy, nàng cái này bổ nhào về phía trước, chẳng những không có đối Tô Mộc tạo thành ảnh hưởng, ngược lại giống như là rời nước cá chấm cỏ như thế, chỉ là tại nguyên chỗ bay nhảy một chút. Phúc, không biết là ai không nhịn được, cười ra tiếng. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng cười truyền đến. Lớn tuổi thị nữ lại chỉ có thể vô năng cung nộ, mà liền tại Tô Mộc chuẩn bị tiếp tục làm chút gì thời điểm, lại nghe ngoài viện truyền đến thanh âm, Hoàng thượng giá lâm Trường Dương cung. Hoàng thượng giá lâm Trường Dương cung. Hoàng thượng giá lâm Trường Dương cung. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, bọn thị nữ vội vàng bày ngay ngắn vẻ mặt. Ngược lại là kia lớn tuổi thị nữ, lúc này trên mặt từ giận chuyển cười, khiêu khích nhìn về phía Tô Mộc, hoàng thượng tới, ngươi liền chờ chết đi. Thân làm vạn phi nương nương tiếp thân thị nữ, nàng tại trước mặt hoàng thượng đương nhiên cũng lăn lộn bên mặt. Tại nàng nghĩ đến, chính mình ở chỗ này ăn đòn, dù là đối phương có chức quan mang theo, nhưng nhìn tại vạn phi nương nương thân thượng, hoàng thượng cũng nhất định sẽ giúp nàng chủ trì công đạo. Nhưng mà còn chưa chờ nàng vừa dứt tiếng, lại là một đạo giòn vang trong phòng quanh quẩn. 3, chương 868, cung nữ tiểu nhu ký ức, 1, chương 868, cung nữ tiểu nhu ký ức, 1, ngươi dám đánh ta? Lớn tuổi thị nữ mở to hai mắt nhìn về phía Tô Mộc, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tô Mộc nhún vai, lại từ trong ngực tay lấy ra khăn, nhẹ nhàng lau tay, sau đó mới là làm cái thủ thế im lặng suy, hoàng thượng liền phải tới, cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Chờ hoàng thượng tới, ngươi liền chết chắc. Lớn tuổi thị nữ dùng đến nhỏ không thể nghe được thanh âm nói thầm lấy. Tô Mộc mặc dù nghe được, lại không có lại đi để ý tới, mà là nhìn về phía còn tại nguyên địa ngẩn người Trường Dương cung bọn thị nữ, nhắc nhở, đều thất thần làm gì? Hoàng thượng tới, chuẩn bị tiếp ra a. A a a. Bọn thị nữ lúc này mới kịp phản ứng, một số người vội vã bắt đầu dọn dẹp phòng ở, còn có người từ một bên lấy ra trang điểm hộ, muốn tạm thời ôm chân phận, cho Ngô Phế Hậu cách ăn mặc một chút. Ngô Phế Hậu lại khoát tay áo, không cần, dạng này liền rất tốt. Bị đánh nhập Lãnh cung nhiều năm như vậy, ngày ngày không được gặp nhau, trong ngày thường những cái kia tình nghĩa cũng phai nhạt, thậm chí nếu không phải Tô Mộc xuất thủ cứu rút, tại sinh tử thời khắc hấp hối, nàng thậm chí đều đang nghĩ nếu là như vậy tây bể, cũng là một loại giải thoát. Bọn thị nữ Tô chúc một ngày tốt lành không cam tâm, nhưng thấy nương nương thái độ kiên quyết, cũng không tốt miễn cưỡng. Một bên vẫn bị trói trên mặt đất lớn tuổi thị nữ nhìn thấy một màn này, vô ý thức mở miệng rêu cợt nói, là rất tốt, vốn là hoa tàn ít bướm, lại đùng trang diễn mạo, sợ lại đem hoàng thượng dọa cho ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Ngươi, Trường Dương cung bọn thị nữ đối nàng trợn mắt trừng trừng, Nô Phế Hậu cũng hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, lại nhìn mắt bọn thị nữ trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Ngồi ngay ngắn ở trên đế, hướng nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi đánh bản cung người? Là bọn này tiện tỳ khuyết thiếu quản giáo, nô tỳ mới thay nương nương nàng lời còn chưa nói hết, Nô Phế Hậu liền đã đứng lên, hướng nàng đi đến, mà kẻ học sau lấy Tô Mộc vừa mới động tác, đồng dạng là một bàn tay quăng đi lên. "Ba, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói thay bản cung?" Lớn tuổi thị nữ cúi đầu, không có phản bác, nhưng trong lòng lên cơn giận dữ, nghĩ đến tạm thời nhịn xuống nhất thời chi nhục, chờ hoàng thượng tới, lại cầu hoàng thượng chủ trì công đạo. "Nương nương, bẩn, lau lau tay." Nô Phế Hậu vung kết thúc bàn tay, liền hướng phía chỗ ngồi đi trở về, cặp kia 10 năm hoa thị nữ lúc này tiến tới góc mặt, đưa lên một đầu khăn. Nô Phế Hậu cũng không có cự tuyệt, mà liền tại nàng xoa tay thời điểm, hoàng thượng cũng di giá tới trường dương cung, nhìn xem tiền viện một mảnh hỗn độn cảnh tượng, chỉ cảm thấy vạn phi sinh hạ hoàng tử mang đến cho hắn tâm tình vui sướng, cũng bị tách ra không ít, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao hắn cũng nhận được Nô Phế Hậu hoang trôi qua tin tức, chỉ là im lặng không lên tiếng hướng phía cung nội đi đến. Trường Dương cung cũng không lớn, chỉ là mười mấy hơi thở công phu, hoàng thượng liền gặp được tại nhà chính bên trong gặp được quỳ trên mặt đất Nô Phế Hậu, cùng một đám giống nhau quỳ xuống đất tiếp giá thị nữ. "Ngươi, cái này tiếp thân gặp qua hoàng thượng?" Hoàng thượng nhìn thấy Nô Phế Hậu sống sờ sờ quỳ gối trước mặt mình, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, trong lòng ngũ vị tạp trần, hơi có chút phức tạp, nhưng vẫn là nói rằng, "Bình thân a." Sau đó, hắn cất bước đi tới trong phòng, sau lưng có Bảo Long nhất tộc thành viên đi theo. Hoàng thượng đi vào trong phòng, ánh mắt không dám nhìn tới Ngô Phế Hậu mặt, đành phải trong phòng bắt đầu đánh giá, cái này hơi đánh giá, trong lòng của hắn càng là không dễ chịu. Thê lương rách nát những này đều không cần nói. Mấu chốt là, hắn cảm thấy rất lạ lẫm, chính mình dường như chưa từng có từng tới nơi này. Nghĩ đến đây 4 năm nay, Ngô Phế Hậu đều tại dạng này quặng khu ẽ trong sân vượt qua, liền làm năm lại là giận, bây giờ trong lòng cũng giống như là bị hung hăng xoa bóp một cái. Đang lúc này, trong phòng một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, nô tỳ tiếp giá tới chậm, còn mời hoàng thượng trách phạt. Kia người nói chuyện giống như là miệng bên trong lấp đồ vật, thanh âm mơ hồ không rõ, còn làm bộ khóc thút thít. Hoàng thượng theo tiếng nhìn lại, liền gặp được một cái hình như có chút nhìn quen mắt lớn tuổi thị nữ, cẩn thận phân biệt một phen sau, mới thăm dò mở miệng, "Tiểu Nhu, chính là nô tỳ." Không trách hoàng thượng không có trước tiên nhận ra, thật sự là Tô Mộc kia mấy bàn tay rất nặng, Nô Phế Hậu bàn tay mang theo bản khí, tự nhiên cũng nhẹ không được. Đến mức Tiểu Nhu mặt, tựa như là xoa không thế nào bóng loáng mì bắt, sau đó phát đến 1.5 lần lớn. Ngoại trừ máu ứ động, khóe miệng còn mang theo vết máu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng nhìn về phía một thân đồ trắng đi tới Ngô Phế Hậu, chỉ vào Tiểu Nhu phương hướng hỏi. Ngô Phế Hậu cũng không thèm để ý ngữ khí của hắn, đang muốn mở miệng, có thể Tiểu Nhu lại vượt lên trước một bước nói, "Còn mời hoàng thượng làm nô tỳ làm chủ a." Vạn phi nương nương nghe nói Ngô thị hoang trôi qua tin tức, liền phái nô tỳ đến đây phụng viếng, cũng chưa từng muốn, nô tỳ vừa tới trường dương cung, bọn này thị nữ đối nô tỳ chính là đủ kiểu ngăn cản, nô tỳ thật vất vả tiến đến, liền gặp được cô nam quả nữ chung sống một phòng, dường như hình như có vượt rào tiến hành. "Không phải, nàng nói dối." Có thị nữ thấy Tiểu Nhu ăn nói bừa bãi, mở miệng cắt ngang. Có thể Ngô Phế Hậu lại giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng không cần nói, sau đó ánh mắt hướng phía hoàng thượng phương hướng nhìn lại, lại không có trực tiếp giải thích. Sau đó, nhìn thấy hoàng thượng giơ tay lên, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi ai, chợt liền phải nhắm mắt lại. Có thể hoàng thượng lại không phải muốn động thủ đánh người, mà là hướng phía trong phòng dùng ngón tay chỉ, "Ngươi nói gian phu là chỉ hắn hay là hắn?" Tiểu Nhu hướng phía hoàng thượng chỉ phương hướng nhìn lại, liền gặp được hoàng thượng ngón tay cuối cùng rơi vào một cái bề ngoài xấu xí, thậm chí còn có chút xấu xí trung niên nam nhân trên thân, ở đằng kia thân người bên cạnh, còn đứng lấy một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú, trên mặt của đối phương còn mang theo nụ cười ấm áp, nhìn dương quang cực kỳ. Cái này còn phải hỏi sao? Chớ nói thanh niên này cùng với nàng có thủ, liền liên thẳng kia tướng mạo tuổi tác, thấy thế nào cũng không làm được gian phu a. Lúc này, Tiểu Nhu xác nhận nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, chính là cái kia tiểu bạch kiểm, nô tỳ vừa định muốn đem bắt giữ, giao cho hoàng thượng trừng phạt, nhưng chưa từng nghĩ bị hắn đả thương." Hoàng thượng nghe nói như thế, không khỏi khí cười, "Ngươi nói hắn gian phu, không sai, nhưng có chứng cứ?" "Cái này, nô tỳ mặc dù không thể trực tiếp mắt thấy, có thể cái này trong hậu cung lại tới không thanh không bạch người, thấy thế nào đều có vấn đề, nếu là đem nó dẫn đi thẩm vấn một phen, nhất định có thể hỏi ra chút nói thật đến." Tiểu Nhu đề nghị, chỉ là tư thế quả thực bất nhã, không có cách nào, ai bảo cho tới bây giờ còn không người cho nàng cởi dây đâu. "Tô thiếu hiệp ngươi thấy thế nào?" Hoàng thượng vừa nhìn về phía Tô một phương hướng, có thể lời vừa thốt ra, lại làm cho Tiểu Nhu ngây ngẩn cả người. "Tô thiếu hiệp." Nghe giọng điệu này cùng xưng hô, hoàng thượng cùng thanh niên này quen biết. Nghĩ tới đây, một loại không ổn dự cảm xông lên đầu.